Chương 3203, Thú Long Nhân, 1, chương 3203, Thú Long Nhân, 1, Xì Sần là nửa máu ác ma không giả, nhưng trong cơ thể hắn lại có dấu một cái đã không thuộc về ác ma, cũng không thuộc về dân bản địa huyết mạch. Đạo này đặc thú huyết mạch, tạo nên đại danh đỉnh đỉnh Thú Long Nhân. Mà cái đạo huyết này mạch lai lịch, lại là muốn theo Xì Sần bối cảnh nói lên, nếu như phân loại lời nói, Xì Sần phụ thân, cũng chính là con kia ác ma tộc đàn, hẳn là thuộc về khủng ma. Khủng ma ở trong vực sâu thuộc về tầng dưới chốt nhất tiểu ác ma, nhưng ở trong mắt của vực sâu dân bản địa, lại là tội ác chồng chất nhất, làm người ta sợ hãi nhất ác ma, không có cái thứ hai. Bởi vì nó ngoại hình rất giống phổ thông dân bản địa, ác ma sừng cũng rất nhỏ, hoàn toàn có thể dùng mũ cùng tóc che lại, lẫn vào dân bản địa đội ngũ. Lại khủng ma thích ăn nhất đồ ăn, chính là dân bản địa thịt, trên cơ bản một cái dân bản địa thành trấn lẫn vào một cái khủng ma, không bao lâu liền sẽ bị ăn không còn một ngống. Khủng ma còn chuyên về ngụy trang cùng học tập, đồng thời thiên nhiên liền có được đối với lòng người điều khiển năng lực, có thể nói tự mang cấp bậc đạt tới cao nhất khủng cụ thuật. Cái khác ác ma liền xem như giết vượt sâu dân bản địa cũng chỉ là cảm thấy chướng mắt mà không phải tận lực săn giết. Ác ma cũng có chính mình cao ngạo, vượt sâu dân bản địa đối với bọn hắn mà nói chính là bỏ sát, nhìn xem buồn nôn, bọn chúng không ngại tiện tay lao đi, nhưng cũng sẽ không cố ý đuổi theo giết. Khủng ma liền không giống, vượt sâu dân bản địa chính là con mồi của bọn họ, cho nên khủng ma mới có thể bị vượt sâu dân bản địa chán ghét cùng sợ hãi. Mà cùng khủng ma hôn huyết nửa máu ác ma, tự nhiên cũng không chiếm được cái gì tốt. Tại dân bản địa bên này sẽ bị đám người chán ghét mà vứt bỏ thậm chí tiêu chết, tại ác ma bên này, bởi vì khủng ma huyết mạch quá mức thấp kém, thực lực cũng thấp kém, càng thêm không chiếm được ưu ái. Có thể nói, Xì Sần tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên chính là tại trong cái căm ghét cùng chán ghét này vượt qua. Bao quát mẹ của hắn, vị kia ở trong miệng người khác ôn nhu vực sâu dân bản địa, đối với Xì Sần đều ôm chặt địch ý duy nhất có thể mang cho Xì Sần ấm áp, ngược lại là hắn vị kia khủng ma phụ thân. Bất quá, Xì Sần phụ thân mặc dù là khủng ma, nhưng cùng tuyệt đại đa số khủng ma lại không giống, hắn không lấy dân bản địa làm thức ăn, hắn ăn chính là ác ma chi huyết. Khi còn bé, Xì Sần liền phát hiện phụ thân ăn ác ma chi huyết càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Lúc đó, Xì Sần cũng không biết đây là tình huống gì, thẳng đến có một ngày, phụ thân vì săn giết một cái cuốn xương ác ma, đưa tại một cái ác ma trong tu đạo viện. Xì Sần thiên tân vạn khổ tìm tới thoi thóp phụ thân, cũng chạy trốn tới một chỗ ác ma không dám tiến vào rừng rậm. Nhưng cuối cùng vẫn là muộn. Tại phụ thân lúc lâm trùng, Xì Sần biết được phụ thân bí mật. Phụ thân của hắn, mặc dù là khủng ma, nhưng lại đến từ một cái thần bí địa phương, cái chỗ kia được xưng là Thần Đạm Chi Địa. Xì Sần muốn hỏi thăm Thần Đạm Chi Địa là cái gì, nhưng phụ thân lại lắc đầu, cũng không giải đáp, chỉ là nói, Thần Đạm Chi Địa đã là ban sơ chi địa, cũng là trung yên vị trí. Không cần để ý, cũng không cần hỏi đến, nơi đó không phải chúng ta nhất tộc kết cục. Nói xong đoạn văn này về sau, phụ thân đối với Thần Đạm Chi Địa cái khác tin tức bảo trì im miệng không nói. Chỉ là lưu lại một đạo di ngôn, trong cơ thể của ta, không có cách nào bị tiêu diệt ô uế, kia là thần nộ chi huyết. Ta vốn không nên để nó lưu lại, nhưng như vậy hủy đi lại không cam tâm. Xì Sần, thần nộ chi huyết liền giao cho ngươi đến quyết định đi, ta thương yêu nhất nhi tử, nếu như có thể, ta không hy vọng ngươi gánh vác đạo này đáng sợ huyết mạch. Nhưng ta lo lắng, sau khi ta chết, tình cảnh của ngươi sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. Có lẽ có thần nộ chi huyết, khả năng giúp đỡ ngươi vượt qua khó chịu. Nếu như ngươi không có dung nhập thần nộ chi huyết, vậy liền đem nó xử lý đi, đừng để nó rơi vào ác ma, nhất là ác ma lãnh chúa trong tay. Sau khi phụ thân chết, Xì Sần cuối cùng vẫn là lựa chọn dung nhập thần nộ chi huyết, bởi vì hắn muốn thay cha báo thù, mà vì báo thù, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Làm dung nhập thần nộ chi huyết về sau, Xì Sần rốt cuộc biết vì sao phụ thân sẽ đem thần nộ chi huyết xưng là không cách nào bị tiêu diệt ô uế, bởi vì thần nộ chi huyết bản thân liền là ma thần bị ô nhiễm qua đi máu. Có thể ô nhiễm ma thần chi huyết lực lượng, hắn đầu nguồn khẳng định vượt xa quá ma thần bản tôn. Mà phụ thân có thể thông qua thôn vệ ác ma đến làm bản thân lớn mạnh, không phải là bởi vì ma thần chi huyết năng lực, mà là cái kia cô ô nhiễm lực lượng. Ô uế đầu nguồn đến từ nơi nào, Xì Sần không biết, nhưng thông qua dung nhập thần nộ chi huyết, hắn biết ô uế chi lực tên thật, Lạc Tạ Vị Dạ. Lạc Tạ Vị Dạ ô uế là một loại nguyên rủa. Ngươi nhất định phải tiếp tục dâng hiến cao năng cấp huyết dịch để Lạc Tạ Vị Dạ đối với hắn tiến hành ô nhiễm, nếu không nó liền sẽ ô nhiễm huyết mạch của ngươi. Mà một khi huyết mạch của ngươi bị ô nhiễm, cái kia cách tử vong cũng không xa. Mặc dù đây là một loại nguyên rủa, nhưng nó tại nguyên rủa ngươi đồng thời lại có thể thông qua ngươi cung cấp huyết dịch phân cho ngươi một bộ phận trong máu lực lượng. Tương đương nói, nó tại nghiền ép ngươi thời điểm lại không đến mức hoàn toàn nghiền ép chết ngươi. Đánh ngươi một gậy sẽ còn cho ngươi một viên đường ăn. Mặc dù so với bị ô uế huyết dịch, ngươi thu hoạch được lực lượng cũng không tính nhiều, nhưng thông qua loại này theo giữa kẽ tay đổ xuống ra năng lượng, cũng làm cho Xì Sần phụ thân thực lực vượt qua khủng ma hạn mức cao nhất. Mà Xì Sần kế thừa thần nộ chi huyết về sau, tự nhiên cũng thu hoạch được loại nguyên rủa này. Xì Sần muốn thu hoạch được lực lượng, liền nhất định phải tại dung nhập huyết mạch về sau trong vòng 15 ngày cung cấp huyết dịch. Nơi này cần thiết phải chú ý chính là, một khi xác định dâng hiến huyết dịch loại hình, liền không thể lại thay đổi, liền thí dụ như Xì Sần phụ thân lựa chọn dâng hiến ác ma chi huyết, hắn về sau săn bắn tất cả đều là ác ma. Mà lúc đó Xì Sần, liền nhỏ yếu nhất u phù nhỏ ác ma đô đánh không thắng, thậm chí đánh không thắng dân bản địa chiến sĩ. Dưới loại tình huống này, Xì Sần không biết nên như thế nào hướng thần nộ chi huyết cung cấp huyết dịch. Có lẽ là trời không tuyệt đường người, Xì Sần tại gian nan nhất thời điểm, rốt cục gặp được một cái thỏa mãn dâng hiến đối tượng, một cái huyết mạch mỏng manh lòng thú con non. Hắn lúc này vị trí, cái khác ác ma sợ dĩ không dám vào, cũng là bởi vì nơi này là một cái thâm viên long địa bàn. Mà cái này long thú con non, là thâm viên long một cái tôi tớ hải tử. Nó vừa mới xuất sinh không bao lâu, đối diện ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ, vụ trộm theo long huyệt bên trong chạy đến, sau đó liền bị Sỉ Sần gặp được. Tại dâng hiến long thú con non về sau, từ ngày đó lên, Sỉ Sần bắt đầu săn rồng hành trình. Trải qua đến ngàn năm thời gian, cuối cùng trở thành đại danh đỉnh đỉnh thú long nhân. Trở lên, chính là Sỉ Sần đại khái kinh lịch. Hắn sở dĩ có thể trở thành thú long nhân không phải là bởi vì hắn căm hận Thâm Viên Long, thuần túy là thể nội thần nội chi huyết nguyên rủa đang quấy phá. Lấy áng nghèo thị giác, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá cái nguyên rủa này. Tựa hồ là tốt, bởi vì nguyên rủa mang cho Sỉ Sần tân sinh, nhưng cuối cùng, nguyên rủa cũng cho hắn mang đến tiêu vong. Cho nên, rất khó đánh giá cái nguyên rủa này tốt xấu. Bất quá, đối với cái nguyên rủa này, áng còn là thật tò mò. Thế mà liền ma thần chi huyết đều có thể ô nhiễm, cái này lật tạ vị dạ rốt cuộc là vật gì? Chương 3203, thú long nhân 2, chương 3203, thú long nhân 2, áng nghèo nhịn không được nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Mà áng nghèo ngẩng đầu một cái, Lạm Tợ Lạ Sở tựa hồ liền đoán được hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng nói, ta không biết, chưa từng nghe nói qua loại nguyên rủa này, cũng chưa từng nghe qua cùng loại danh tự. Áng nghèo thoáng có chút thất vọng, hắn nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, vậy ngươi nghe qua thần đản chi địa sao? Lạm Tợ Lạ Sở vẫn như cũ lắc đầu. Áng nghèo thấy thế, nhún nhún vai không tiếp tục hỏi. Mặc dù không có được đến đáp án, nhưng nội tâm của hắn lại là có một chút chính mình suy đoán. Bởi vì thần đản chi địa thuyết pháp này, áng nghèo nghe qua. Hắn là theo Vô Diễm chi chủ vị kia hậu duệ, cũng chính là Ổ Lũ Xỉ Ạ trong miệng nghe tới cái tên này. Ở trong miệng của Ổ Lũ Xỉ Ạ, thần đản chi địa chỉ là hắn chỗ theo đuổi trung cực chi địa, ạt già giờ y. Áng không biết này thần đản chi địa có phải là kia thần đản chi địa, nếu như là lời nói, như vậy Sỉ Sần phụ thân, khả năng chính là theo ạt già giờ y chạy đến ác ma. Nếu như Ổ Lũ Xỉ Ạ biết chuyện này, đoán chừng hội rất hưng phấn. Đáng tiếc, áng từ khi rời đi vực sâu về sau, liền rốt cuộc không có trở về qua, liền Thâm Viên Long Phạm Tệ Nợ đều không tiếp tục liên lạc, huống chi là Ổ Lũ Xỉ Ạ. Dứt bỏ những này tự dưng suy nghĩ, áng ánh mắt nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, Sỉ Sần tính cách thế nào? Hội giống như năm tiếp, có đặc điểm sao? Áng nghèo rất muốn nói, có phải là rất khó làm? Nhưng nghĩ tới Sỉ Sần là Lạm Tợ Lạ Sở chuẩn tỷ thân, còn là cân nhắc một chút dùng từ. Lạm Tợ Lạ Sở, trong ký ức của hắn, trừ tăng thực lực lên bên ngoài, cơ hồ sẽ không đi làm những chuyện khác. Nói cách khác, đây là một cái truy cầu thực lực trí thượng người. Như thế để áng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy, con thỏ nữ hài vội vã hạ tuyến báo tin, khẳng định là bởi vì Sỉ Sần khó làm, mà lại vừa rồi Lạm Tợ Lạ Sở lông mày cũng nhíu rất căng, hiển nhiên không thích hợp. Kết quả Sỉ Sần tựa hồ không có cái gì quá lớn tính cách vấn đề. Có lẽ là đoán ra áng nghèo ý nghĩ, Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, tính cách của hắn không trọng yếu chính là hắn tăng thực lực lên thủ đoạn. Săn rồng, mà bầy bạ dễ gọn, chính là một con rồng. Đây cũng là vì sao con thỏ nữ hài rất cấp bách nguyên nhân, bởi vì liền sợ mượn, bầy bạ dễ gọn liền mất mạng. Nghĩ như vậy, đích xác cần thiết phải chú ý một chút. Áng nghèo dừng một chút, bất quá, bầy bạ dễ gọn có thể hạ tuyến, sẽ không có vấn đề lớn. Mà lại, như mà hiện nắm tiếp những này đặc thù nở và cờ, trừ kế thừa thì thân tính cách đặc thù, giống như không có kế thừa hiện thực thân phận cùng ký ức, mà là bị tiên cảnh giao cho thân phận mới. Đã Sỉ Sần nói với bầy bạ dễ gọn, chính mình là người thủ mộ, vậy cái này tỷ lệ lớn chính là tiên cảnh an bài cho hắn thân phận. Mặc dù áng nghèo cũng không biết, vì sao săn long chi người, tiến vào mộng chi tinh nguyên về sau, sẽ bị tiên cảnh an bài trở thành cho long mộ thủ mộ người. Cái này nghe vào liền có chút ma huyễn chủ nghĩa hiện thực. Áng nghèo người cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng là vì để phòng bất nhất, áng hay là chuẩn bị thượng tuyến nhìn xem. Lạm Tợ Lạ Sở thì không cùng áng cùng tiến lên tuyến, mà là lưu tại nguyên chỗ thủ hộ. Áng nghèo nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào quyền năng thụ, thông qua đối với tiên cảnh quyền năng khống chế, bắt đầu kiểm tra lên chữ mấu cho đến. Đầu tiên kiểm tra chính là Sỉ Sần. Rất nhanh, một bộ phận tin tức liền bắt đầu xuất hiện phản hồi. Lấy tin tức cường độ cùng chuyển vận độ chấn động đến xem, muốn toàn bộ kiểm tra đi ra, tối thiểu muốn nửa ngày thời gian. Áng nghèo cũng không có khả năng ở trong này ánh sáng chờ nửa ngày, cho nên chỉ là nhìn một chút cơ sở nhất tin tức, liền rời khỏi kiểm tra. Theo cơ sở tin tức có thể biết, Sỉ Sần đích thật là đặc thù thiên phú con dân, hắn vị trí tiên cảnh phó bản tên là Đảo Xương Mù Long Mộ. Mà Sỉ Sần thân phận chính là Đảo Xương Mù Long Mộ duy nhất người thủ mộ. Xác định hắn thân phận không giả về sau, áng nghèo lại bắt đầu kiểm tra lên cái thứ hai từ khóa, Đảo Xương Mù Long Mộ. Đầu tiên muốn xác định là Đảo Xương Mù Long Mộ vị trí. Bởi vì Đảo Xương Mù Long Mộ đã bị kích hoạt, cho nên kiểm tra tương đối dễ dàng, rất nhanh liền tra được hắn vị trí, thậm chí còn tra được Đảo Xương Mù Long Mộ hiển hóa điều kiện. Cùng áng nghèo suy đoán, Đảo Xương Mù Long Mộ hiển hóa điều kiện có hai cái, thứ nhất, Ngọc chi tinh nguyên mặt ngoài. Thứ hai, loài rồng huyết mạch. Bảy bạ dễ gọn theo địa cột thỏ tử chấn, đi hướng mặt đất làng xóm, thỏa mãn điều kiện thứ nhất, mà bảy bạ dễ gọn bản thân là đa đầu long, cũng coi là loài rồng huyết mạch, thỏa mãn điều kiện thứ hai. Lúc này, Đảo Xương Mù Long Mộ đã coi như là nửa thượng tuyến. Mà Long Mộ chân chính thượng tuyến thời cơ là, bảy bạ dễ gọn đáp ứng người thủ mộ Sỉ Sần, tiến vào Long Mộ. Đến nỗi Đảo Xương Mù Long Mộ vị trí, cái này cũng không cố định, tựa như là ngân san hô cửa vào, muốn di động cũng có thể tùy thời di động. Bất quá, trước mắt Đảo Xương Mù Long Mộ vị trí cửa vào chính là trước đó Sỉ Sần xuất hiện địa phương, cũng chính là mặt đất làng sống địa. Chỉ là Đảo Xương Mù Long Mộ cửa vào bị Sỉ Sần ẩn tàng, lúc này mới dẫn đến những người khác không nhìn thấy. Xác nhận tin tức này về sau, áng nghèo liền đóng lại kiểm tra. Mặc dù hắn có thể thông qua kiểm tra tra tìm ra Đảo Xương Mù Long Mộ nội tình, nhưng cái này đoán chừng lại muốn hao phí một ngày hai ngày. Hiện tại có thể tạm thời trước bỏ qua một bên mặc kệ, tình huống cụ thể chờ tận mắt thấy Long Mộ về sau lại nói cái khác. Ang suy nghĩ rời đi quyền năng thụ, sau đó thông qua hiểm huyễn nhập mộng, đăng nhập mộng chi tinh nguyên. Đăng nhập địa điểm, lựa chọn tại làng xóm phụ cận. Ang nghèo mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng, nhảy nhót đi tới bên cạnh hắn. Người tới chính là con thỏ nữ hải. Đi theo con thỏ nữ hải cùng đi, thì là hai con tương đối mini độc long. Trong đó một cái 3 mét độc long, là cụ dù lợt, cái này Ang nghèo cho rằng, một cái khác thấp một điểm, toàn thân tản ra màu ngà sữa ánh sáng nhạt độc long, Ang nghèo lại là lần thứ nhất thấy. Ngươi là? Vừa rồi đi theo lũy đi cùng đi nhân loại. Cụ dù lợt hơi kinh ngạc, nó vừa rồi đã theo con thỏ nữ hải nơi đó biết được, nàng hạ tuyến đi cầu trợ. Dựa theo cụ dù lợt suy đoán, nàng xin giúp đỡ đối tượng đoán chừng là lũy đi hoặc là nảy tệ nỉ ở, nhưng ai biết người tới lại không phải hai vị này, mà là trước đó hắn thấy, phi thường không đáng chú ý một nhân loại. Ang có chút không ngời, thi lễ một cái, là ta. Nàng. Không phải đi xin giúp đỡ rồi sao? Kuzulus chỉ con thỏ nữ hải, sau đó dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn chằm chằm Ang nghèo. Tựa hồ là đang chất vấn, nàng xin giúp đỡ người, là ngươi. Ang nghèo đối với này cũng không có nói cái gì, ngược lại là con thỏ nữ hải có chút bất mãn, từ sau lưng Ang nghèo đi tới, vị này là Ang nghèo đại nhân, là bản thể để cho ta tới tìm đại nhân xin giúp đỡ. Con thỏ nữ hải cố ý tại Ang nghèo danh tự đằng sau thêm một cái đại nhân tôn sừng, đồng thời còn cố ý nâng lên bản thể. Ang nghèo rất rõ ràng, đây là con thỏ nữ hải tại cho chính mình chỗ dựa. Mà cụ dù lật cũng không biết con thỏ nữ hải ý nghĩ, nhưng nghe đến nàng đối với Ang tôn sưng về sau, nó cùng lũ cạn nhì ạ liếc nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt nghi hoặc. Cái này gọi Ang nghèo nhân loại là ai? Vì sao có thể được đến vị kia vĩ đại tồn tại coi trọng? Thậm chí liền đối phương thì thần, đều muốn tôn sưng hắn vì đại nhân. Cái này một loạt nghi vấn, bọn chúng lúc này cũng không tốt mở miệng, chỉ có thể tạm thời chôn ở trong lòng. Bất quá, bởi vì con thỏ nữ hải lời nói này, cụ dù lật thái độ đối với Ang nghèo lại là phát sinh cải biến. Nó không còn chất vấn Ang nghèo, cũng không có đối với Ang nghèo bất luận cái gì hành vi đưa ra ý kiến, chỉ là cùng lũ cạn nhì ạ yên lặng đứng ở một bên, nhìn chăm chú Ang nghèo hành động. Tấu chương xong, chương 3204, người thủ mộ, 1, chương 3204, người thủ mộ, 1, Ang nghèo cũng không có cùng cụ dù lật trò chuyện ý tứ, đang đánh cái đối mặt về sau, liền bắt đầu lục soát lên đảo xương mù long mộ cửa vào. Đơn thuần liền mắt thường đến xem, trung quanh không có quá nhiều chỗ kỳ hoặc. Duy nhất có thể xác định là, hôm nay thời tiết cũng không tốt, bầu trời rất âm trầm, sương mù mông lung. Đối với những người khác đến nói, loại khí trời này rất bình thường. Nhưng Ang nghèo lại tại cái kia sương mù nhàn nhạt bên trong, rõ ràng cảm giác được quyền năng mạch lạc đang không ngừng phun trào. Lượn lờ trong sương mù, tất nhiên tồn tại có thể gây nên quyền năng phản ứng đầu nguồn. Kết hợp trước đó ở trong quyền năng thụ được đến tin tức, không thể nghi ngờ, đảo sương mù long mộ tiên cảnh cửa vào, ngay tại cái này sương mù bên trong. Ang quay đầu liếc nhìn nắm lấy chính mình và áo con thỏ nữ hải, ôn nhu ra hiệu nàng trước tiên lui về sau. Mà theo con thỏ nữ hải rời xa, chung quanh cái khác người bây xem, bao quát dân bản địa, cụ dù là sinh muội cũng đi theo lui ra phía sau mấy bước. Đợi đến người chung quanh đều tản ra về sau, Ang nghèo bắt đầu điều khiển lên thiên tượng thay đổi quyền năng. Phong Dũng, trải qua nhiều ngày như vậy rèn luyện, thiên tượng thay đổi quyền năng tại Mộng Chi Tinh Nguyên đã dần dần có một chút uy năng. Mặc dù còn không có Mộng Chi Hoang Dã thiên tượng như vậy khó lường, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên xua tan khói mù, mang đến ngắn ngủi trời trong. Cái này cũng mang ý nghĩa, Ang thông qua thiên tượng thay đổi quyền năng thu hoạch được lực lượng cũng càng cường đại. Dùng số lượng định lượng lời nói, tại Mộng Chi Tinh Nguyên, hắn chỉ là khống chế thiên tượng lực lượng, hẳn là có thể đạt đến đỉnh cấp học đồ tiêu chuẩn. Đừng nhìn cấp bậc còn rất thấp, nhưng phải biết chính là Mộng Chi Tinh Nguyên nhưng không có sẵn đỡ khống chế năng lượng tuyển định cùng mức năng lượng giới hạn, muốn dựa vào Mộng Chi Tinh Nguyên hiện hữu năng lượng thể hệ đạt tới cấp 3 học đồ tiêu chuẩn, tối thiểu muốn đánh hạ nhiều cái tiên cảnh phó bản, cầm tới cường lực tiên cảnh đạo cụ. Nhưng hiện tại đánh hạ tiên cảnh phó bản, lác đác không có mấy. Tiên cảnh đạo cụ sản xuất cũng thực sự là có hạn. Ước chừng tương đương hiện tại Mộng Chi Tinh Nguyên, vẫn còn không ma hoặc là hơi ma thời đại. Tại dạng này hơi ma thời đại bên trong, Ang triệu hồi ra có thể thay đổi tiên tượng của phòng, đã để chung quanh dân bản địa trợn mắt hốt hoồm. Đến nỗi cụ rủ lật cùng lũ cạn nhì à ngược lại là không có cái gì quá nhiều cảm xúc, bọn chúng tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên thời gian quá ngắn, dù cho biết thể nội năng lượng bị hạn chế, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác. Chỉ có đối với Mộng Chi Tinh Nguyên có đầy đủ nhiều hiểu rõ, mới biết được càng hiện tại hành động cường đại. Cũng bởi vậy, bọn chúng đối với Ang nghèo gọi ra đến gió nổi mây phun, càng nhiều hơn chính là không rõ ràng cho lắm. Không hiểu Ang nghèo vì sao muốn vào lúc này triệu hồi ra Phong Dũng, càng không biết đại tắc cuồng phong có thể mang đến biến hóa gì. Tất cả mọi người lúc này đều lặng lặng nhìn chăm chú cái kia pháp phối của phong, cũng không ngừng tản ra sương mù. Làm mây bay cùng sương mù toàn bộ thổi đi lúc, bầu trời tạm lộ hơi trời trong xanh. Cụ dù lập tức hướng sạch sẽ bầu trời nhìn lại, nhưng nó cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng. Thẳng đến bên người lũ cạn nhì ạ chỉ vào nơi nào đó, nghi nói, nơi đó có phải là có điểm lạ? Cụ dù lần theo lũ cạn nhì ạ ánh mắt nhìn, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện không hợp lý, nhưng khi nó nhìn về phía chung quanh bầu trời lúc, nó lập tức ngộ. Chung quanh bầu trời đều là thật sự rõ ràng, nhưng nơi này lại là như bị hỏa diễm thiêu đốt qua, không khí có chút vằn mèo, tựa như một mảnh khảm nạm ở trên bầu trời thủy tinh mờ. Khu vực kia không thích hợp. Cụ dù lật muốn tới gần đi nhìn, lại phát hiện khu vực kia là ở trên không trung, mà nó hiện tại không bay lên được. Cụ dù lật quay đầu nhìn về phía Ang nghèo, ý đồ nói rõ với Ang phát hiện của mình, lại phát hiện Ang nghèo đã theo mặt đất bay lên, mục tiêu trực chỉ cái kia phiến không khí vặn béo khu vực. Hiển nhiên, Ang nghèo cũng phát hiện không thích hợp. Hoặc là nói, Ang nghèo đem sương mù xua tan, bản thân liền là vì tìm kiếm mảnh này không thích hợp khu vực. Sự thật cũng đúng là như thế,
Ang tại xua tan mây mù về sau, dùng tới đế thị giác tra một cái dò xét, lập tức liền phát hiện không hài hòa chỗ. Không hề nghi ngờ, cái kia phiến không khí vặn vẹo khu vực chính là đảo xương mù long mộ cửa vào. Ang nghèo cũng không biết vì sao Sỉ Sần muốn đem cửa vào mở tại cao như vậy địa phương, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần biết cửa vào, tiếp xuống trực tiếp dò xét nhìn tình huống bên trong là được. Ang nghèo bay đến cửa vào phụ cận, nô ra tay chạm đến lối vào. Quyền năng thụ bên trong đại biểu mộng du tiên cảnh quyền năng, lập tức bị phát động, một loạt tin tức bắt đầu hiện hiện tại Ang nghèo náo hải. Đặc thù mộng cảnh đảo xương mù long mộ đã mở ra. Nay đặc thù mộng cảnh tiến vào yêu cầu là loài rồng. Mục tiêu điều kiện không đạt tiêu chuẩn, cự tuyệt đi vào. Cái này sắp xếp tin tức xuất hiện tại náo hải không bao lâu, liền bị Ang nghèo ném sau. Thật sự là hắn không có đạt tới tiến vào đảo xương mù long mộ yêu cầu, nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn thật muốn tiến vào, thông qua quyền hạn áp chế, hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào. Bất quá, không cần thiết tự mình đi vào. Hắn lại không cần thăm dò cái gì, chỉ cần xác nhận bảy bạ dễ gọn tình huống là được. Mà muốn làm đến điểm này, trực tiếp dùng liệu pháp bản cắt thị giác đi nhìn tiền cảnh nội bộ tình huống, cái này không thích hợp hơn a. Nghĩ đến cái này, Ang trực tiếp mở ra quyền hạn, tiến vào người quan sát trạng thái. Trong chốc lát, đảo xương mù long mộ phó bản đại khái bản đồ, lấy liệu pháp bản cắt xa bản tình huống hiện hiện ở trước mắt của Ang nghèo. Khi thấy rõ đảo xương mù long mộ phó bản tình huống về sau, Ang hơi có chút kinh ngạc, bởi vì cái phó bản này so hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn. Bốn phía là mênh mông biển cả, mà bản đồ trung ương thì là bị mê vụ bao phủ hòn đảo. Biển cả phi thường lớn, dù cho dùng liệu pháp bản cắt thị giác đều không có cách nào liếc mắt nhìn hết. Loại tình huống này cùng trước đó quan sát ngân đảo san hô không sai biệt lắm, ngân đảo san hô cũng ở vào trên biển cả mênh mông không biết giới hạn. Bây giờ lần nữa đi tới biển cả, đồng dạng là liếc mắt trông không đến. Không lộ như thế hải dương, để Ang có chút hoài nghi, đảo xương mù long mộ có thể hay không cùng ngân đảo san hô, kim đảo san hô cùng tại một vùng biển rộng. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Ang nghèo cũng không có hướng biển cả cuối cùng đi dò xét, những chuyện này cũng không trọng yếu, coi như thật tại một vùng biển rộng, kỳ thật cũng không quan trọng. Hiện tại mấu chốt nhất còn là cái kia bị mê vụ chỗ che lớp hòn đảo. Ang nghèo điều khiển thị giác tập trung, tiến một bước dò xét tiến vào trong đảo. Theo ánh mắt tới gần, hắn phát hiện, tòa đảo này bên trong mê vụ so bên ngoài nhìn thấy còn muốn càng đậm. Dù cho lấy hắn hiện tại tầm mắt, tầm nhìn cũng thấp dò người. Ang ở trong sương mù quan sát một hồi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn ở trong sương mù thực tế không nhìn thấy thứ gì. Bất quá, hắn trong lòng đất xuống ngược lại là phát hiện một cái có chút khổng lồ di tích. Chỉ là trong cái di tích kia, trước mắt không có người, bởi bà dễ gọn lúc này còn không có tiến vào di tích. Ang nghèo đem tầm mắt rút ra, một lần nữa trở lại quan sát thượng đế thị giác, lúc trước hắn tại rút ngắn thị giác lúc, mơ hồ nhìn thấy một phương hướng nào đó sương mù tựa hồ tương đối nhạt nhẽo. Có lẽ, có thể từ nơi đó vào tay. Chương 3204, người thủ mộ 2, chương 3204, người thủ mộ 2. Rất nhanh, hắn ngay tại góc đông nam phương hướng, nhìn thấy một mảnh mỏng manh sương mù. Khi hắn ánh mắt nhìn xuống lúc, phát hiện nơi này đúng lúc là hòn đảo biên giới bãi cát vị trí. Đồng thời, hắn cũng ở nơi đây phát hiện hiếu kỳ của cưng. Bảy bạ dễ gọn. Bất quá, nơi này trừ ba cái đầu đánh giá chúng quanh bảy bạ dễ gọn bên ngoài, không nhìn thấy vị kia tự xưng Sỉ Sần người thủ mộ. Xem chừng, Sỉ Sần hẳn là ở trong sương mù. Bảy bạ dễ gọn lúc này chính nện bước chân ngắn nhỏ, tại một chỗ rừng cây cỏ cùng bãi cát chỗ giao giới bồi hồi. Sở dĩ hội ở trong này do dự dậm chân, là bởi vì nó ngay phía trước là một đầu không biết thông hướng phương nào đường. Nhìn nó biểu lộ, tựa hồ là đang do dự, muốn hay không đi lên phía trước. Đừng do dự, đi vào đi. Không đi vào chẳng lẽ ngươi còn muốn nhảy xuống biển sao? Ông thấp giọng, theo bảy bạ dễ gọn phía bên phải đầu lâu phát ra. Ta còn có thể lựa chọn hạ tuyến. Bảy bạ dễ gọn chủ đầu nói chuyện, Bibo, tựa như ba tuổi hài đồng. Hạ tuyến, chính là thọ tử chấn đám người kia nói rời đi mộng cảnh ý tứ sao? Một đạo lười biếng giọng nữ, theo bảy bạ dễ gọn đầu trái phát ra. A, ngươi thế mà tỉnh rồi. Tiếng ông vang lên. Phía bên phải đầu nhỏ kinh ngạc nhìn về phía bên trái đầu nhỏ. Nơi này vốn chính là mộng, chẳng lẽ ta còn ở trong mơ đi ngủ à? Bất quá, ta vừa rồi giống như còn thật ngủ, trong mộng đi ngủ còn thật có ý tứ. Giọng nữ kêu nhẹ. Nơi này không nhất định là mộng, dựa theo thọ tử chấn người thuyết pháp, nơi này chính là một cái thế giới mới. Chủ đầu mở miệng, thật sự là mộng, không có khả năng có được như thế hoàn chỉnh quy tắc. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng ta vẫn là kiên trì ý kiến của mình, nơi này chính là giấc mộng. Giọng nữ nói. Tiếng ông mặc kệ nơi này là nơi nào, nhưng có thể xác định là nơi này hết thảy đều rất đáng được nghiên cứu. Louis Gì cũng không biết đi cái gì bận may, thế mà phát hiện thần kỳ như vậy địa phương. Cũng không nhất định là gặp may mắn, theo máy đăng nhập đến xem, nói không chừng nơi này chính là một cái nhân tạo không gian. Ngươi đừng quên, Louis Gì phía sau thế nhưng là vị kia. Giọng nữ điểm đến là rừng. Phía bên phải đầu lâu điểm một cái, tựa hồ rất tán thành giọng nữ. Mà bảy bạ dễ gọn chủ đầu, lại là tức giận, đừng nói những này có không có, trước tiên đem tình huống trước mắt hiểu rõ lại nói cái khác. Ai chúng ta bây giờ muốn hay không đi lên phía trước, còn là nói ta trước hạ tuyến. Trở về sau liên hệ Lùi Y Ghi lại đi thăm dò. Liên hệ Lùi Y Ghi, ngươi không sợ hắn cười ngươi à? Tiếng ông nói, ngươi xem một chút, hiện tại pho tượng mở ra tiến độ là không, long mộ thăm dò tiến độ cũng là không. Không phát hiện chút gì, liền trực tiếp rời đi, đây cũng quá nhuyễn đản. Lúc trước tại quỷ quái cũng không gặp ngươi như thế sợ à? Giọng nữ cũng ở bên nói thầm. Bảy bạ dễ gọn chủ đầu trầm tư một lát, vậy ta liền tiếp tục nhìn về phía trước nhìn, dù sao cái kia người thủ mộ cũng tiến vào mê vụ, nghĩ đến xương mù này bản thân cũng không có vấn đề. Nghĩ đến cái này, bảy bạ dễ gọn cũng không tiếp tục chần chờ, sải bước đi vào trong sương mù. Một bên khác, chứng kiến một màn này Á Nghèo, ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn biết bầy bạ dễ gọn chủ đầu thanh âm có chút sữa, cho nên Lũ Ý Ý luôn yêu thích đùa nó dùng chủ đầu nói chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bầy bạ dễ gọn đầu trái, thế mà là giọng nữ. Đây là cùng một cái thân thể, bao hàm hai loại giới tính thêm một đứa bé a. Hắn cảm khái một phen giống loài kỳ diệu về sau, lại bắt đầu suy tư một vấn đề khác. Muốn hay không liên lạc một chút bầy bạ dễ gọn? Nếu như tiến vào phó bản chính là lạm tợ lạ sở thì thân, hắn tự nhiên có thể tùy thời liên lạc, nhưng bầy bạ dễ gọn dù sao thuộc về ngoại nhân. Trực tiếp liên lạc, chẳng phải bại lộ hắn có thể nhìn trộm tiên cảnh bí mật a? Mà lại bảy bạ dễ gọn cũng không giống Minh Nhật Chấn Nhiệu Nhiệu như vậy dễ lắc lư. Áng trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định trước thông thả liên hệ, nhìn xem tiếp xuống phát triển lại nói. Ở trong đêm lạnh đi vào sương mù dày bảy bạ dễ gọn, lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, sương mù quá lớn, tựa như hóa thành sền sệt chọc dịch, dán lên nó sáu con mắt. Duy nhất có thể chỉ dẫn hắn phương hướng, chỉ có dưới mặt đất nát cắt đá đường. Nát cắt đá đường là nhân công lát thành, hai bên chính là có cây bụi hoa. Cho nên chỉ cần một mực bảo trì đi tại nát cắt đá trên đường, liền sẽ không mất phương hướng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nát cắt đá đường phương hướng, chính là phương hướng chính xác. Tại bảy bạ dễ gọn đi ước chừng sau 5 phút, nó ở trong sương mù dày đặc nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Người thủ mộ. Bảy bạ dễ gọn chần chờ một chút, mở miệng hỏi. Người thủ mộ xoay người lại, không có nhấc lên áo choàng, mà là xuyên thấu qua mũ trùm bóng tối, nhìn thẳng bảy bạ dễ gọn, ngươi có thể gọi ta Si Sơn. Si Sơn. Bảy bạ dễ gọn thấp giọng nhắc tới một câu, như tại ký ức cái tên này. Si Sơn đang trầm mặc 2 giây về sau, mở miệng nói, tiếp xuống, ngươi sẽ đi đến cái thứ nhất pho tượng trước. Kia là một cái long thú con non pho tượng, muốn đi tìm càng nhiều pho tượng, ngươi nhất định phải tại cái thứ nhất pho tượng trong khảo nghiệm, độ hoàn thành đạt tới 80. Nếu như thấp hơn 80 coi là thất bại. Mỗi một cái pho tượng, ngươi có 3 lần cơ hội khiêu chiến. 3 lần đều thất bại, ngươi sẽ bị truyền tống ra ngoài, rốt cuộc không còn cách nào tiến vào lâm mộ. Nghe rõ chưa? Bảy bạ dễ gọn chủ đầu, vô ý thức trả lời, nghe rõ. Tại chủ đầu nói chuyện thời điểm, bên trái giọng nữ mở miệng nói, đến bây giờ ngươi còn không có nói cho ta, lâm mộ đến cùng có cái gì? Tại sao muốn để cho ta tới nơi này? Ta đạt thành khảo nghiệm, ta lại có thể được cái gì? Si Sơn liếc qua nói chuyện đầu lâu, thản nhiên nói, phía trước 2 vấn đề, ngươi còn không có tư cách biết. Đến nỗi các ngươi thông qua khảo nghiệm, sẽ có được cái gì? Cái này ngươi chỉ cần thông quan một cái pho tượng, liền biết. Lười biếng giọng nữ, ngươi cái này nói cùng không nói một cái dạng. Si Sơn không lại để ý đầu trái, mà là nhìn chăm chú bảy bạ dễ gọn chủ đầu, tiếp xuống ta cần ngươi trả lời ta, ngươi có muốn hay không tiến hành cái thứ nhất pho tượng khảo nghiệm? Bảy bạ dễ gọn không chút suy nghĩ, gật gật đầu, muốn. Đến đều đến, không làm chút gì, luôn cảm giác thua thiệt. Si Sơn, đã ngươi xác định muốn tiến hành khảo nghiệm, như vậy ta đem giao cho ngươi long mộ người khiêu chiến danh hiệu. Theo Si Sơn tiếng nói rơi xuống, một đạo quen thuộc ba động xuyên vào bảy bạ dễ gọn náo hải. Danh hiệu, long mộ người khiêu chiến, ngươi là hướng về long chi vinh quang khởi sướng xung kích người khiêu chiến, ngươi số hiệu là số 1. Làm thu hoạch danh hiệu về sau, ngươi có thể tại mộng chi tinh nguyên bất kỳ địa phương nào, tùy thời ra vào đảo xương mù long mộ. Bất quá, là ngươi tiến hành pho tượng khảo nghiệm lúc, không cách nào rời đi long mộ. Danh hiệu này tại thành công hoàn thành cái thứ nhất pho tượng khảo nghiệm về sau tự động kích hoạt, theo danh hiệu mở ra. Bảy bạ dễ gọn mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ thu hoạch được loại nào đó lâm thời quyền hạn. Chỉ cần nó tâm niệm vừa động, tựa hồ liền có thể rời đi mảnh này mê vụ phong tỏa địa phương. Bất quá, trước mắt loại này quyền hạn bị phong tỏa lại. Dựa theo danh hiệu nói rõ, chỉ có thành công hoàn thành pho tượng khảo nghiệm tài năng kích hoạt. Si Sơn đưa ra danh hiệu về sau, nói, tiếp xuống, là thời gian của ngươi. Hy vọng chúng ta có thể sớm ngày gặp lại. Dứt lời, Si Sơn chậm rãi ẩn vào mê vụ. Bảy bạ dễ gọn ý đồ theo sau, nhưng mới đi 2 bước, liền không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bảy bạ dễ gọn chỉ cho là Si Sơn là chạy nhanh, đã chạy vào trong sương mù dày đặc. Nhưng ở trong tầm mắt của Áng Nghèo, Si Sơn chỉ là chìm vào dưới mặt đất, tiến vào dưới mặt đất di tích đường hầm. Si Sơn chìm ở dưới mặt đất về sau, liền ngồi xếp bằng xuống, không động đậy được nữa. Áng quan sát một chút, xác định Si Sơn không có động tác khác về sau, lại đem ánh mắt đặt ở trên người bảy bạ dễ gọn. Theo vừa rồi bắt được danh hiệu tin tức, cùng bảy bạ dễ gọn cùng Si Sơn đối thoại, Áng Nghèo đại khái hiểu rõ cái này tiên cảnh phó bản chủ tuyến. Trên đảo sương mù tồn tại đại lượng pho tượng, bảy bạ dễ gọn cần phải đi tiếp nhận những pho tượng này cho khảo nghiệm. Tiếp nhận khảo nghiệm càng nhiều, được đến phản hồi hẳn là cũng càng nhiều. Bất quá, những pho tượng này cụ thể hội cho ra cái gì khảo nghiệm, tạm thời còn không biết. Muốn có được giải thích khó hiểu, chỉ có thể theo bảy bạ dễ gọn bên này tìm tới đáp án. Tấu chương xong, chương 3205, phấn hồng quan long, 1, chương 3205, phấn hồng quan long, 1, ta chán ghét nói chuyện nói một nửa người. Bảy bạ dễ gọn bên trái đầu lâu, phát ra khinh thường giọng nữ. Ta cũng không thích. Sữa bên trong bập bẹ thanh âm, theo bảy bạ dễ gọn chủ đầu trong miệng nói ra miệng. Ta kỳ thật. Tiếng ông mới nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, sương mù giống như mỏng manh một chút. À, các ngươi nhìn phía trước, cái kia có phải là Si Sơn nói pho tượng? Bảy bạ dễ gọn chủ đầu cùng đầu trái nhìn về phía ngay phía trước. Sương mù đúng như là đầu phải nói, trở nên mỏng manh rất nhiều, cũng bởi vậy nhìn thấy phía trước cách đó không xa đứng sừng sững lấy một cái dị thú pho tượng. Dựa theo Si Sơn thuyết pháp, bảy bạ dễ gọn gặp được cái thứ nhất pho tượng là một cái long thú con non pho tượng. Nhưng pho tượng này nhìn qua đã không giống long thú, cũng không giống con non. Pho tượng ước chừng 5 mét, hiện màu hồng phấn, xem toàn thể đi lên lệch gầy quòm. Dài nhỏ hai chân liền chiếm cứ gần 3/5 độ cao, cho nên cảm nhận bên trên không tính khổng lồ. Nó có đà điểu dày đặc xóa tung thân thể, màu hồng lông vũ trong suốt như ngọc, trong đó một bên cánh chim là triển khai, một bên khác khép lại, triển khai cánh chim 10 phần rộng lớn, đồng dạng có từng cây sinh động như thật phấn vũ. Cổ của nó như thiên nga, dài nhỏ lại mọc đầy tinh tế lông tơ. Mà đầu lâu của nó thì là ngược lại hình tam giác đầu rắn, màu nâu trong con mắt thấy rõ ràng một đường đồng tử dọc. Theo bầy bạ dễ gọn, đây chính là một cái có chút dở dở ương ương thú loại pho tượng, cùng nó trong ấn tượng giống khác rất xa. Mà tại liệu pháp bàn cắt bên ngoài á nghèo xem ra, cái này thú loại lại là phi thường nghe tiếng, chí ít tại Nam vực, nó còn rất nổi danh. Phấn hồng có long. Đây là một loại mang theo mỏng manh long huyết vực sâu ma thú, mặc dù long huyết mỏng manh nhưng hắn bản thân huyết mạch kỳ thật cũng rất cường đại. Trong cơ thể nó chiếm cứ chủ thể huyết mạch là phấn hồng quán, lại gọi là hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu trời sinh liền có thể khống chế hỏa diễm, lệ khí rất nặng, tính công kích cực mạnh, mà lại bọn chúng trước khi tử vong còn có thể thông qua tiêu hao thể nội huyết dịch, thu hoạch được một loại khắc ấn tại bên mở sinh tử thiên phú, chết diễm tiêu đốt. Một khi phát động chết diễm tiêu đốt, hỏa liệt điểu hội đề cao lớn bị bỏng năng lực, đồng thời có thể cùng bất luận cái gì khí diễm kết hợp, phát sinh khủng bố nổ tung. Tương đương nói, tại hỏa liệt điểu điểm cuối của sinh mệnh một khắc, bọn chúng hội biến thân thành đi thùng thuốc nổ ai nhóm lửa liền với ai đồng quy vu tận. Hắn tính chi liệt, có thể thấy được chút ít. Mà lại, hỏa liệt điểu còn là kiểu quần cư ma vật, thử nghĩ một chút, một cái thùng thuốc nổ liền đã có thể bành thiên oanh, một đám thùng thuốc nổ đối với ngươi na pháo, vậy đơn giản không muốn người sống. Tại vực sâu, liền ngay cả ác ma cũng rất ít đi trêu chọc hỏa liệt điểu. Cái này cũng mặt bên nói rõ, hỏa liệt điểu thực lực không kém. Phấn hồng có long, hoàn mỹ kế thừa hỏa liệt điểu kiên cường khí khái tính cách cùng thâm viên long thiên phú lực lượng, tuy nói chỉ là long thú nhưng trưởng thành không thể so với rồng thực sự kém bao nhiêu. Phấn hồng quán long tại vu sư giới rất nổi danh, là bởi vì đã từng có hai con phấn hồng quán long xông vào huyết nguyên đồng minh hội mở cứ điểm thành, ẹ sợ cả thành dưới đất. Tại trận kia thành dưới đất bảo vệ chiến dịch bên trong, hai con phấn hồng quán long cuối cùng bị đánh chạy, nhưng ẹ sợ cả thành dưới đất lại bị hủy diệt gần như 1/3 địa bàn. Quan trọng nhất là lúc ấy có cấp 2 chân trì vu sư xuất thủ, giết chết trong đó một cái phấn hồng quán long, kết quả cái này phấn hồng quán long tiến vào chết diễm thiếu đốt, tại nổ một mảng lớn kiến trúc về sau lại phục sinh, mặc dù trở nên rất yếu đuối nhưng vẫn là bị một cái khác phấn hồng quán long cứu đi. Thanh này lúc ấy tất cả vu sư đều chấn kinh đến. Hỏa liệt điểu có được chết diễm thiêu đốt là một cái đồng quy vu tận năng lực, dùng hỏa liệt điểu hẳn phải chết, nhưng con kia phấn hồng quán long dùng chết diễm thiêu đốt về sau thế mà cho tàn lại cháy một lần nữa sống, nhất chiến thành liền bất tử bi danh. Loại này phục sinh năng lực tự nhiên bị vu sư chấu ngấp nghé, dẫn đến rất nhiều tự cho là cường đại vu sư đều muốn đi săn bắn phấn hồng quán long. Những này vu sư có hay không săn bắn thành công, cái này tạm thời không đề cập tới, nhưng là phấn hồng quán long cùng Nam vực vu sư cựu đoán là kết xuống, chỉ cần tại vực sâu gặp được phấn hồng quán long, căn bản cũng không có thiện. Lúc trước, A Nghèo đi vực sâu trước, liền bị Madeline nhắc nhở qua, gặp được phấn hồng quán long nhất định phải tránh đi. Cho dù là chân chi vu sư, cũng không nguyện ý đối mặt tính cách dữ dằn, gặp chuyện không quyết trực tiếp mở chết diễm, cuối cùng còn có thể phục sinh phấn hồng quán long. Có thể nói, phấn hồng quán long tuy là long thú, ứng đối lại so không ít thâm viên long cũng còn muốn phiền phức. Mà bầy bạ dễ gòn lúc này đối mặt phấn hồng quán long pho tượng, cũng đích thật là con non, bởi vì thành niên phấn hồng quán long tối thiểu là 20m, cao 30m. Si Sần ở điểm này là không có nói láo. Bất quá, Si Sần để bầy bạ dễ gòn tiếp nhận pho tượng khảo nghiệm, cái này khảo nghiệm sẽ là gì chứ? Sẽ không phải là để bầy bạ dễ gòn cùng pho tượng đánh một trận a? Nếu thật là như thế, Ang có thể muốn cho bầy bạ dễ gòn điểm tây đến. Phấn hồng quán long cho dù là con non, cũng không thể khinh thường, chết diễm thiêu đốt kích hoạt, cũng không phân con non hoặc là trưởng thành. Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Ang chờ đợi khảo nghiệm đến. Rốt cục, là bầy bạ dễ gòn tới gần pho tượng thời điểm, phấn hồng quán long quanh người bắt đầu tản mát ra hào quang sáng tỏ. Tiên cảnh đặc thù nhắc nhở tin tức cũng từ trên người phấn hồng quán long tiêu tán đi ra, mục tiêu trực chỉ bầy bạ dễ gòn. Ang tại cảm thấy được tiên cảnh nhắc nhở ngay lập tức, liền mở ra tiên cảnh quyền năng tiến hành phân tích. Cuối cùng cho ra kết quả là, phấn hồng quán long khảo nghiệm, đem tại 10 giây đếm ngược kết thúc về sau bắt đầu. Người khiêu chiến cần đứng tại kia sáng chỗ chiếu rọi trong phạm vi, tiến một bước xác nhận phải chăng bắt đầu. Trước mắt đếm ngược là 10 giây, trước mắt đếm ngược là 9 giây, trước mắt đếm ngược là 8 giây. Cái tiên cảnh này nhắc nhở tiềm ý tứ, là tại nói cho bầy bạ dễ gòn, pho tượng sẽ không tiến đi cưỡng chế khảo nghiệm, hội cho 10 giây đếm ngược. Nếu như trong vòng 10 giây rời khỏi tia sáng chỗ chiếu rọi phạm vi, như vậy khảo nghiệm cũng sẽ bỏ dở. Nhưng tiên cảnh nhắc nhở vẫn không có minh xác biểu thị cái gọi là khảo nghiệm là cái gì. Ang chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Bầy bạ dễ gòn cũng trong đầu nhìn thấy tiên cảnh nhắc nhở, nó không chỉ có không có rời khỏi tia sáng chiếu rọi phạm vi, thậm chí khoảng cách phấn hồng quán long thêm gần, trong con mắt lưu chuyển lên chiến ý hiển nhiên. Bầy bạ dễ gòn cùng Ang suy đó là, nó cũng cho rằng khảo nghiệm là muốn cùng phấn hồng quán long chiến đấu. Nó không biết phấn hồng quán long, càng không biết phấn hồng quán long năng lực, nhưng nó cũng không sợ hãi, cái này đã là một loại tự tin, cũng là một loại tự ngạo. Bất quá, bầy bạ dễ gòn hiển nhiên quên đi, ở trong hiện thực nó còn có vốn để yêu ngạo, tại Mộng Chi Tinh Nguyên, nó cũng không so phổ thông dân bản địa mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, 10 giây đếm ngược tiến vào hồi cuối. Đến đếm ngược về không một khắc này, bầy bạ dễ gòn cảm giác hoàn cảnh chung quanh phút chốc biến đổi, không chỉ có bầu trời không có mê vụ, nó cũng không tại đá vụn trên mặt đất, mà là xuất hiện tại một cái to lớn trong huyệt động. Trong huyệt động rất trống trải, cũng rất yên tĩnh. Chương 3205, phấn hồng quá long 2, chương 3205, phấn hồng quá long 2. Thậm chí yên tĩnh có thể nghe tới cộc 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 tiếng bước chân. Bầy bạ dễ gọn cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng bước chân nơi phát ra. Chỉ thấy trong hắc ám, một đạo bóng hồng hướng nó chậm rãi đi tới. Xảy ra chuyện gì rồi? A Nghèo ngu ngơ nhìn xem liệu pháp bàn cắt bên trong chẳng cảnh. 10 giây đếm ngược đã kết thúc, khảo nghiệm đâu? Tại A Nghèo trong thị giác, bảy bà dệ gòn đứng tại chỗ không có nhúc đích, pho tượng trừ đang phát sáng bên ngoài, cũng không có cái khác gì thường. Vô luận là pho tượng còn là bảy bà dệ gòn, trên thân đều không tồn tại tiên cảnh nhắc nhở ba động. Điều này cũng làm cho A Nghèo muốn đoạn ngừng, cũng không có cách nào đi làm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại A Nghèo nghi hoặc không hiểu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, bảy bà dệ gòn chậm rãi nhắm mắt lại, an tưởng tượng như tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Nhìn thấy nơi này, A Nghèo nghĩ đến một loại khả năng, cái gọi là pho tượng khảo nghiệm, sẽ không phải là tại càng sâu tầng trong động, hoặc là trong không gian ý thức tiến hành a. A Nghèo không biết mình suy đoán có phải là chính xác, hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm bảy bà dệ gòn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ về sau, A Nghèo cuối cùng từ bảy bà dệ gòn trên thân quan sát được không hài hòa địa phương, một đạo phi thường mịt mở tiền cảnh tin tức hiện hiện đi ra, đồng thời tại bảy bà dệ gòn chủ đầu mi tâm phụ cận ở lại. Không chần chờ chút nào, hắn lập tức quyền khống chế có thể quan sát đạo này mới xuất hiện tin tức. Chỉ chốc lát sau, tin tức phân tích đi ra. Vô cùng đơn giản một hàng chữ, độ hoàn thành một vừa phân tích ra đạo này tin tức, mới tiên cảnh tin tức lại xuất hiện, độ hoàn thành 7 nhìn thấy sự biến hóa này số lượng, A Nghèo rốt cục xác nhận, suy đoán của hắn không sai, bảy bà dệ gòn đích thật là tại cái nào đó ý thức phương diện trong không gian tiến hành khảo nghiệm. Bằng không, làm sao lại xuất hiện độ hoàn thành nhắc nhở? Chỉ có bảy bà dệ gòn đang tiến hành khảo nghiệm, lại khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục, độ hoàn thành mới có thể không ngừng biến hóa. Dựa theo trước đó sĩ sần thuyết pháp, bảy bà dệ gòn chỉ có đem khảo nghiệm độ hoàn thành đạt tới 80 mới xem như thông quan. Mặc dù A Nghèo đã xác định chính mình suy đoán, nhưng để hắn rất bất đắc dĩ chính là, hắn không nhìn thấy bảy bà dệ gòn khảo nghiệm là cái gì. Ai biết nó lúc nào có thể đạt tới 80 uy. Mà lại, hắn cũng không biết bảy bà dệ gòn chỗ kinh lịch khảo nghiệm, có thể hay không tồn tại cái gì phong hiểm. Dù sao, không gian ý thức khảo nghiệm, cùng cái khác khảo nghiệm hoàn toàn không giống. Mộng chi tinh nguyên cùng mộng chi hoang dã cá thể tồn tại, đều dựa vào ký ức cùng ý thức khu động. Một khi xảy ra vấn đề, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến hiện thực. A Nghèo trong lòng có chút dây rủa. Muốn hay không cùng bảy bà dệ gòn tiến hành liên lạc đâu? Lúc này liên lạc, bảy bà dệ gòn ở trong ý thức, có thể thu được sao? Còn có, hắn muốn hay không tiếp tục ở chỗ này chờ? Còn là nói, trước đi quyền năng thụ tiến hành từ khóa kiểm tra, xác nhận lần thi này nghiệm phải chăng an toàn. A Nghèo đang do dự không quyết định thời điểm, pho tượng trước bảy bà dệ gòn đột nhiên mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra, ta thất bại rồi. Độ hoàn thành mới 20. Vì bộ thanh âm kinh hô. Ta rõ ràng đã rất cố gắng linh ngộ, làm sao tiến độ ít như vậy? Đầu trái giọng nữ dứt lời, nhìn về phía đầu phải. Ngươi vừa rồi một mực đang là người, ngươi liền không thể giúp đỡ cùng một chỗ linh ngộ. Ta cũng tại linh ngộ, nhưng ta cái gì cũng ngộ không đến a. Đầu phải phát ra tiếng ông ông vang, một bên phản bác, một bên bất đắc dĩ thở dài, vì cái gì pho tượng khảo nghiệm là để chúng ta linh ngộ a, đầu óc của ta không tốt, ta thả rằng cùng nó đánh một trận. Chỉ là đầu óc ngươi không tốt, đừng đại biểu ta. Chủ đầu cùng đầu trái đồng thời nói. Đầu phải tức giận nói, vậy các ngươi hiện tại muốn như thế nào? Tiếp tục đi tiếp thu khảo nghiệm. Đầu trái giọng nữ, Si Sần không phải nói, chỉ có 3 lần cơ hội sao, hay là muốn thận trọng một chút tương đối tốt? Muốn không, chúng ta nghỉ một lát. Chủ đầu, nghỉ là có thể nghỉ, nhưng không có thông qua khảo nghiệm, liền không thể kích hoạt danh hiệu, không có danh hiệu liền không thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thật muốn nghỉ, cũng chỉ có thể ở trong này nghỉ. Đầu phải, kỳ thật, chúng ta còn có thể lựa chọn hạ tuyến. Đầu trái lập tức phủ định, không, hiện tại hạ tuyến chẳng phải là nhận sợ. Chủ đầu cũng dùng âm thanh như trẻ đang bú nói, không sai, Louis ghi cho chúng ta máy đăng nhập, tỷ lệ lớn chính là muốn để ta tiến vào cái này long mộ, nếu như ta liền cái thứ nhất pho tượng đều qua không được. Ta cũng có thể nghĩ ra được Louis ghi cái kiêm niệm ai tiếng cười. Tại 3 cái đầu lẫn nhau tranh luận xuống, cuối cùng quyết định, không lọ gặp nhưng muốn trước nghỉ một lát. Tiêu hóa một chút trước đó lĩnh ngộ được đồ vật, sau đó lại tiến hành lần tiếp theo khảo nghiệm. Bảy bà dễ gọn xác định chiến thuật về sau, hơi lui cách pho tượng chiếu sáng phạm vi, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tất cả những thứ này đều bị A Nghèo nhìn ở trong mắt. Đối với bảy bà dễ gọn nói tới Lưu Ý Nghị an bài nó đến dò xét sách long mộ cái này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Liên Lưu Ý Nghị chính mình cũng không biết sẽ xuất hiện đảo xương mù long mộ cái kỳ hoa này phó bản. Bất quá, dứt bỏ cái này hiểu lầm, đơn thuần liền bảy bà dễ gọn 3 đầu đối thoại đến xem, nó chỗ kinh lịch khảo nghiệm tựa hồ là đang khảo nghiệm lực lĩnh ngộ. Nếu như là kiểm tra lực lĩnh ngộ lời nói, cái kia hẳn là không đến mức hiểu ý biết bị hao tổn. Có thể nghĩ muốn thông quan, cái này liền rất khó nói. Dù sao, lực lĩnh ngộ loại vật này quá mức huyền diệu. A Nghèo cuối cùng liếc nhìn bảy bà dễ gọn, sau đó thu hồi liệu pháp bàn các ánh mắt. Coi như trước tin tức đến xem, long mộ tạm thời không có nguy hiểm gì quá lớn. Bất quá, đây chỉ là lập tức phán đoán, tình huống cụ thể tối nay muốn tiến hành tin tức kiểm tra mới có thể làm ra cuối cùng phán đoán. Đến nỗi bảy bà dễ gòn bên kia, trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì, chính là thông quan cái thứ nhất pho tượng khả năng có chút khó. Lần thứ nhất chỉ có 20 độ hoàn thành, mà nó chỉ còn lại 2 lần cơ hội khiêu chiến, muốn đạt tới 80 không quá dễ dàng. Nếu như là Minh Nhật Trấn, UGN lựa chọn. Loại này phó bản, Ang còn có thể ở đây bên ngoài hỗ trợ bậc. Nhưng bây giờ loại này ý thức khảo nghiệm hắn liền cụ thể khảo nghiệm phương thức là cái gì cũng không biết, càng không nói đến hỗ trợ. Bất quá, Ang nghèo mặc dù không có cách nào ở bên ngoài hỗ trợ bậc, nhưng là không có nghĩa là hắn không có biện pháp giúp bảy bà dễ gòn. Đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp, chính là để cụ dụ lật hoặc là lũ cạn nhì ạ tiến vào đảo xương mù long mộ. 2 vị này đều là độc long, thuộc về loài rồng, hoàn mỹ phù hợp tiến vào long mộ điều kiện. Bọn chúng đi vào khẳng định là không có vấn đề, chỉ cần có thể cùng bảy bạ dễ gọn tụ hợp, sau đó cùng một chỗ công thành, cùng một chỗ thương thảo, hẳn là có thể thông quan. Chỉ là, hiện tại có hai vấn đề bày ở trước mặt, Cụ Dụ Lật có nguyện ý hay không tiến vào Long Mộ. Bảy bạ dễ gọn nhìn thấy Cụ Dụ Lật về sau, thật nguyện ý cùng nó cùng một chỗ công thành sao? Đấu chương xong, chương 3206, người khiêu chiến số 2, 1, chương 3206, người khiêu chiến số 2, 1, đằng sau cái vấn đề này, thuộc về bảy bạ dễ gọn cá nhân tâm chứng, á nghèo cũng không có cách nào tả hữu, cho nên có thể tạm thời trước không cân nhắc. Hiện tại trọng yếu nhất còn là nhìn xem Cụ Dụ Lật ý nguyện. Á nghèo một bên suy tư làm như thế nào cùng Cụ Dụ Lật nói, một bên từ giữa không trung rơi xuống. Vừa xuống đất, không đợi á nghèo nghĩ kỹ lý do thoái thác, Cụ Dụ Lật liền trước một bước đi lên trước, mở miệng hỏi, trên bầu trời cái kia là cái gì? Phó bản, ách, chính là cái gọi là tiên cảnh. Á nghèo vô ý thức trả lời, ngươi hẳn phải biết tiên cảnh a. Cụ Dụ Lật gật gật đầu, có biết một điểm, trước đó nghe người ta nhắc qua. Dừng một chút, Cụ Dụ Lật lần nữa tại á nghèo hỏi thăm trước, vượt lên trước hỏi, ta vừa rồi nghe người nơi này nói, người áo đen kia mang bảy bạ dễ gọn ở giữa không trung biến mất. Hiện tại giữa không trung lại có tiên cảnh, có phải là mang ý nghĩa bảy bạ dễ gọn ở bên trong? Áng còn nghĩ như thế nào đem đề tài chuyển tới bảy bạ dễ gọn trên thân, không nghĩ tới Cụ Dụ Lật chính mình trước nâng lên. Theo cái này cũng là có thể nhìn ra Cụ Dụ Lật đối với bảy bạ dễ gọn rất để ý. Áng nghèo cũng lười suy nghĩ tiếp lý do thoái thác, dứt khoát liền thuận Cụ Dụ Lật lời nói, trả lời, ta không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng tỷ lệ lớn là. Tiếp lấy áng nghèo giải thích chính mình vì sao làm này suy đoán. Ta vừa rồi một mực đang nỗ lực tiến vào giữa không trung cái tiên cảnh kia, nhưng rất tiếc nuối chính là ta tựa hồ không phù hợp tiên cảnh tiến vào điều kiện. A nghèo nói đến đây lúc, thuận đường giải thích một chút, như thế nào tiên cảnh tiến vào điều kiện. Không phải tất cả tiên cảnh đều có thể trực tiếp tiến vào, không ít tiên cảnh đều có cánh cửa. Thí dụ như, ngân đảo san hô cần thiện lương cùng thuần túy người mới có thể tiến vào, lại thí dụ như, đảo xương mù long mộ tiến vào điều kiện, không phải là long trúc không cách nào tiến vào. A nghèo, đảo xương mù long mộ chính là giữa không trung cái tiên cảnh kia danh tự. Nói như vậy, long trúc, loài rồng là có thể tiến cảnh. Cụ Dụ Lật cảm giác chính mình bắt được từ khóa. A nghèo gật gật đầu, dựa theo tiên cảnh lối vào cho ra tin tức nhắc nhở đến nói, là dạng này. Cụ Dụ Lật nhãn tỉnh sáng lên, đã bảy bạ dễ gọn có thể đi vào, vậy ta hẳn là cũng có thể tiến vào a. Nghe tới Cụ Dụ Lật lời nói, A nghèo trong lòng một trận trấn an. Hắn đều không cần nói, Cụ Dụ Lật liền chủ động sách, cái này không liền đến. Mà lại, nghe Cụ Dụ Lật ngữ khí, nó tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đi vào tiên cảnh đi tìm bảy bạ dễ gọn. Mặc dù A nghèo trong lòng là giơ hai tay duy trì, nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ trịnh trọng, ngươi hẳn là có thể. Bất quá, ta không đề nghị ngươi đi vào. Cụ Dụ Lật, vì cái gì? A nghèo, ý của ta là, không cần thiết hiện tại đi vào. Bởi vì đảo xương mù long mộ cái tiên cảnh này là mới xuất hiện không lâu, ai cũng không biết bên trong hội có nguy hiểm gì. Không phải tất cả tiên cảnh cũng giống như ngân đảo san hô như vậy an toàn. Cũng tỉ như nói, thọ tử chấn còn có một cái tiên cảnh cửa vào, cái tiên cảnh kia liên tiếp chính là tràn ngập ác ý nâm thế giới. Cái tiên cảnh kia từ xuất hiện ngày đầu tiên lên, liền thôn phệ không biết bao nhiêu tân trụ dân, mặc dù về sau, tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, cứu ra tuyệt đại đa số tân trụ dân, nhưng cho tới nay, vẫn như cũ có người hãm ở bên trong chưa hề đi ra. Đảo xương mù long mộ là cái dạng gì tiên cảnh? Bên trong có nguy hiểm gì? Nguy hiểm trình độ lại là như thế nào? Cái này một loạt vấn đề, ta đều không có cách nào làm ra phán đoán. A nghèo nhìn chăm chú Cụ Dụ Lật, cho nên đề nghị của ta là, tại không có tra rõ long mộ tiên cảnh tình huống trước, tốt nhất là không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cụ Dụ Lật nghe tới phía trước lời nói lúc, cũng cảm thấy A nghèo nói hình như có chút đạo lý, nhưng là nghe tới câu nói sau cùng, nó lại là ngồi không yên. Cái gì gọi là tra rõ long mộ? Hiện tại long mộ bên trong không phải chỉ có bảy bạ dễ gọn một cái rồng sao? Ngươi ý tứ là để nó đến gánh chịu thăm dò trách nhiệm? A nghèo trầm mặc gật đầu. Đây là biện pháp khi không có biện pháp. Bảy bạ dễ gọn đã lâm vào long mộ, cái kia chỉ có thể từ nó đến gánh chịu trách nhiệm này. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Cụ Dụ Lật cao ngất lông mày xương nhíu chặt cùng một chỗ, vậy ngươi liền không nghĩ tới, bảy bạ dễ gọn cũng có khả năng ở bên trong gặp được nguy hiểm. Nếu như nó gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? A nghèo nghĩ tới, nhưng bảy bạ dễ gọn cùng dân bản địa không hề giống, nó là thông qua máy đăng nhập tiến vào mộng chi tinh nguyên. Nếu như nó gặp được nguy hiểm lời nói, tùy thời có thể hạ tuyến. Cụ Dụ Lật, nó có thể hạ tuyến, ta cũng có thể hạ tuyến. A nghèo mặt ngoài trầm mặc không nói, trong nội tâm tiểu nhân lại là vì Cụ Dụ Lật giơ ngón tay cái. Sau một lúc lâu, A nghèo vừa rồi mở miệng nói, ý của ngươi là ngươi cũng muốn tiến vào long mộ? Cụ Dụ Lật gật đầu, ta không thể trơ mắt nhìn bảy bạ dễ gọn lâm vào nguy hiểm. A nghèo, nó có hay không nguy hiểm cũng còn không nhất định. Cụ Dụ Lật, mặc kệ có hay không nguy hiểm, ta đều muốn tiến vào long mộ. Ta lần này tới đây bản thân cũng là vì tìm nó. A nghèo trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, dùng do dự ngự khí nói, nếu như ngươi nhất định phải đi, ta có thể giúp ngươi tiến vào long mộ, nhưng là ta hy vọng ngươi đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Cụ Dụ Lật lông mày vô ý thức nhăn lại, từ trước đến nay là nó đối với những người khác ra điều kiện, hiện tại thế mà bị ra điều kiện rồi. Ngay tại Cụ Dụ Lật cảm giác có chút khó chịu lúc, Á nghèo đã nhanh chóng nói ra chính mình điều yêu cầu thứ nhất, ta cảm giác cái này long mộ tiên cảnh không đơn giản, rất có thể công thành phi thường trở ngại. Cho nên, ta hy vọng nếu như ngươi gặp được bảy bạ dễ gọn, có thể cùng hắn dắt tay công thành. Á nghèo, đương nhiên, nếu như long mộ tiên cảnh rất đơn giản, vậy cái này câu nói coi như ta không nói. Cụ Dụ Lật còn tưởng rằng Á nghèo hội đưa ra vô lý yêu cầu, nếu như chỉ là liên thủ với bảy bạ dễ gọn, cái này nó khẳng định là nguyện ý. Điều kiện tiên quyết là bầy bạ dễ gòn nguyện ý cùng nó liên thủ. Trừ cái đó ra, cụ dù lật các hạ cũng đừng quên, lùi ý ghi còn ở bên ngoài chờ ngươi. Chúng ta lần này tới tụ hội, cũng không có khả năng đem tất cả thời gian đều tốn tại nơi này. Cho nên, ta hy vọng ngươi tại có sơ bộ thăm dò tình báo về sau, tốt nhất hạ tuyến một lần. Đã là vì báo bình an, cũng hy vọng có thể theo các hạ nơi này được đến liên quan tới long mộ bên trong tình báo. Nghe tới áng nghẹo lời nói về sau, cụ dù lật ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng. Nếu không phải áng nghẹo nhắc nhở, nó đều kém chút quên lùi ý ghi. Chủ yếu là mộng chi tinh nguyên quá chân thực, lại thêm được đến bầy bạ dễ gòn tình báo, để hắn hoàn toàn quên đi trong hiện thực sự tình. Cú Du Lật quay đầu, nhẹ giọng ho khan một tiếng, áng tiên sinh hai cái yêu cầu, hợp tình hợp lý. Ta có thể đáp ứng. Áng nghẹo mỉm cười, đã như thế, vậy ta hiện tại liền đưa ngươi. Áng nghẹo lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe tới một đạo giọng nữ êm ái vang lên, ta cũng muốn đi. Nói chuyện chính là Lũ Cà Nị ạ. Cú Du Lật cao mày, ngươi liền lưu tại nơi này, ta một người đi là được. Thế nhưng là, ta cũng muốn đi gặp bầy bạ dễ gòn. Cú Du Lật, ngươi nghe lời của ta. Cú Du Lật một bên an ủi Lũ Cà Nị ạ, một bên đưa nó kéo đến một bên, tựa hồ tại cùng nó nói thì thầm. Áng nghẹo thấy thế, phi thường hợp thời nghi lui ra phía sau mấy bước, đem không gian lưu cho cái này một đôi động long huynh muội. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Cú Du Lật cùng Lũ Cà Nị ạ cùng nhau đi tới, từ nét mặt của bọn họ bên trong có thể thấy được, bọn chúng cũng đã đạt thành loại nào đó ước định. Áng nghẹo tiên sinh, vừa rồi nghe ngươi nói, ngân đảo san hô cũng không có quá nhiều nguy hiểm, đây là xác định sao? Nói chuyện chính là Lũ Cà Nị ạ. Áng nghẹo gật gật đầu, trước mắt đến xem, là dạng này. Ngân đảo san hô chỉ có một cái chân bảo tháp khả năng thoáng có chút phong hiểm, nhưng cũng không đạt được nguy hiểm trình độ, cùng loại với một loại tính tổng hợp khảo nghiệm. Ở trên đảo địa phương khác là rất an toàn. Lucania, vậy ta có thể vào nhìn xem sao? A nghèo, đương nhiên, ta tin tưởng ngân đảo san hô sẽ không ngăn cản nữ sĩ tiến vào. Lucania như có điều suy nghĩ gật đầu, lui ra phía sau một bước, không tiếp tục mở miệng. Ngược lại là một bên cụ rũ lật thay muội muội giải thích một câu, Bách Long thần quốc có không ít tân sinh ấu long bị cấm túc, đám kia tiểu gia hỏa sớm đã kìm nén không được. Ta nghĩ đến, cùng hắn để bọn chúng bụng trộm đi ra ngoài, không bằng dứt khoát chủ động cho chúng nó chọn lựa một cái rộng lớn thế giới. Nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng có thể đem nơi này xem như ấu long khai thác nhãn giới địa phương. Bất quá, ta muốn đi dò xét sách long mộ, cùng bầy bạ dễ gòn tụ hợp. Mà đối với mộng chi tinh nguyên khảo sát, cũng chỉ có thể giao cho Lũ Cà Nị ạ. Thì ra là thế. À nghèo ra vẻ hiểu rõ, ta tin tưởng Lũ Y đi biết, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Dù sao, lần này mục tiêu của hắn, chính là mở rộng máy đăng nhập. À nghèo mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm lại là một phen khác quan cảnh. Hắn ban sơ tưởng tượng, chính là dùng giải phóng cấm túc cấu long cái này mỹ hảo nguyện cảnh, đến mở ra kính long thị trường. Không nghĩ tới, cụ dù lật bên này thế mà chủ động nói ra yêu cầu này. Đương nhiên, cũng có thể là lũ ý gì trước thời hạn cùng cụ dù lật bắt chuyện qua, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần bắt được điểm này, lần này mở rộng hẳn là không có vấn đề. Vậy ta hiện tại trước đưa ngươi vào long mộ. Cụ dù lật gật gật đầu, ừm. À nghèo lập tức điều khiển lên thiên tượng thay đổi, đem cụ dù lật quanh người bám vào lên phong nguyên tố. Cú Du Lật đối với phong nguyên tố lý giải rất thâm hậu, thậm chí không cần A Nghèo đi nói, nó đã điều chỉnh tốt nhất tư thế, đáp lấy gió bay lên giữa không trung. Hy vọng các hạ không muốn ham chiến, có tình báo, tốt nhất nhanh chóng hạ tuyến. A Nghèo giao phó xong một câu cuối cùng, liền đem Cú Du Lật đưa đến đảo xương mù long mộ lối vào. Làm Cú Du Lật chạm đến cái kia hư hóa cửa vào lúc, một đạo mang bể bộn tin tức ba động tràn vào trong đầu của nó. Đặc thù mộng cảnh đảo xương mù long mộ đã mở ra. Nay đặc thù mộng cảnh tiến vào yêu cầu là loài rồng. Mục tiêu điều kiện phù hợp tiến vào yêu cầu. Theo tin tức hiện hiện, Cú Du Lật chỉ cảm thấy chung quanh một trận mất trọng lượng, thân thể của nó không cách nào tự điều khiển, phản phất bị hút vào một cái trong vòng xoáy. Loại này mất trọng lượng cảm giác chỉ tiếp tục một giây tả hữu, chờ nó lấy lại tinh thần lúc, đã đạp lên kiên cố đại địa. Cú Du Lật hơi lắc đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ vứt qua một bên, lúc này mới quan sát mảnh này tiên cảnh dáng dấp. Chung quanh là một mảnh xương mù dày, tầm nhìn không đến 10 mét. Dưới chân là mềm mại cát trắng, cách đó không xa có một cái ốc mượn hồn bị nó bỗng nhiên xuất hiện mà kinh đến, nhanh chóng trốn vào sau lưng mình trong phòng nhỏ. Bên hai có thể mơ hồ nghe tới chiều sóng thanh âm. Quay đầu xem xét, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một mảnh hải dương. Nơi này hẳn là bờ biển bãi cát. Cú Du Lật rất nhanh có phán đoán, bất quá tiếp xuống phải làm cái gì, nó còn có chút do dự. Cái tiên cảnh này danh tự là đảo xương mù long mộ, không phải vụ hải long mộ, cho nên hẳn không phải là muốn hướng hải dương đi, mà là lên đảo. Cú Du Lật thấp giọng lẩm bẩm một câu, liền chuẩn bị hướng xương mù dày bao phủ hòn đảo đi đến. Nó vừa đi mấy bước, liền ngừng lại, bởi vì cách đó không xa, tựa hồ truyền đến tiếng bước chân. Là bầy bạ dễ còn sao? Cú Du Lật lặng lặng nhìn trong sương mù, trong lòng không hiểu có chút chờ mong. Nhưng mà người đến cũng không phải là bầy bạ dễ gòn, mà là một cái người khoác hắc bảo ảnh. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một vị long tộc. Trong thanh âm trầm thấp rõ ràng mang một tia kinh ngạc, phủ đuổi nhiều năm long mộ, một ngày lúc nên đón hai vị long tộc, đây là vinh quang đến dấu hiệu sao? Cú Du Lật, ngươi là ai? Ngươi nói một cái khác long tộc là bầy bạ dễ gòn sao? Nó ở đâu? Người áo đen đi đến Cú Du Lật trước người khoảng 10 mét, vừa lúc là tầm nhìn nơi xa nhất, sương mù tại đối phương quanh người lờ, nhìn qua có chút thần bí. Ta là đảo xương mù long mộ người thủ mộ, ngươi có thể gọi ta Season, một vị khác long tộc, bây giờ ở trên đảo tiến hành pho tượng khảo nghiệm. Ngươi biết nó? Cú Du Lật gật gật đầu, ta muốn gặp nó. Season, ta có thể dẫn ngươi đi thấy nó, nhưng trước đó, ngươi cần tiến hành một lần pho tượng khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Xi Sần thản nhiên nói, ngươi tiếp tục đi lên phía trước liền biết. Dứt lời, Xi Sần lui về phía sau một bước, biến mất tại trong sương mù dày đặc. Cù Du Lật vội vàng tiến lên, muốn đuổi kịp Xi Sần, nhưng làm nó chạy lên lúc trước, đã không nhìn thấy Xi Sần thân ảnh. Chỉ có một đầu đá vụn đường, huyền uốn lượn diên thông hướng hòn đảo chỗ sâu. Cù Du Lật liếc nhìn sương mù dày chỗ sâu, không tiếp tục chần chờ, nhanh chóng đạp lên đá vụn đường. Chỉ dùng nửa phút thời gian, Cù Du Lật liền đi tới đá vụn cuối đường. Ở trong này, nó một lần nữa gặp được Xi Sần. Xi Sần vẫn như cũ duy trì câu đấu người tư thái, cho Cù Du Lật ném một cái danh hiệu, long nộ người khiêu chiến, số 2, liền lại biến mất không thấy. Cù Du Lật lúc này cũng lười lại đi quản Xi Sần hướng đi, mà là bước nhanh đi tới cái thứ nhất pho tượng khảo nghiệm chỗ. Mà nó gặp được cái thứ nhất pho tượng, là một đóa to lớn hướng mặt trời mà mở quỳ hoa. Căn cứ được đến tiên cảnh nhắc nhở, đóa này quỳ hoa tên là Thực Long Quỳ. Áng thu hồi liệu pháp bàn cắt thị giác, bởi vì tiếp xuống coi không vừa mắt. Hắn vốn cho là, Cù Du Lật tiến vào long mộ về sau, có thể cùng bảy bạ dễ gòn cùng một chỗ dắt tay công thành. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là nghĩ nhiều. Cù Du Lật tiến vào phó bản về sau ban đầu vị trí, liền cùng bảy bạ dễ gòn có một chút khác biệt. Cách xa nhau tối thiểu có 2 cây số. Cái này cũng mang ý nghĩa, Cù Du Lật cái thứ nhất pho tượng khảo nghiệm, phải cùng bảy bạ dễ gòn cũng không giống nhau, đã pho tượng khảo nghiệm cũng giống, như vậy dắt tay công thành cũng chỉ có thể là xa xỉ nghĩ. Sự thật cũng đúng là như thế, Cù Du Lật cái thứ nhất pho tượng khảo nghiệm là Thực Long Quỷ. Thực Long Quỷ, Áng chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, khảo nghiệm của nó ngược lại là cùng trước đó con kia phấn hồng con long, đều là đem người kéo vào không biết không gian ý thức. A Ngẹo nhìn thấy Cù Du Lật ngốc đứng tại chỗ, liền biết hoặc là khảo nghiệm thành công, hoặc là khảo nghiệm thất bại, nghỉ ngơi một chút tuyến. Cho nên, không tiếp tục nhìn xuống dưới. Bất quá, A Ngẹo đối với không gian ý thức khảo nghiệm còn là rất hiếu kỳ. Cù Du Lật khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì, chờ nó hạ tuyến về sau, hẳn là có thể theo lũ ý gì bên kia hiểu rõ đến. Tấu chương xong, chương 3207, Thực Long Quỷ, 1, 1, 1, chương 3207, Thực Long Quỷ, 1, 1, 1, Áng từ trong mộng thức tỉnh. Vừa mở mắt ra, liền thấy cách đó không xa Lạp Tợ Lạ Sở cho mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lạp Tợ Lạ Sở suy nghĩ rất chân thành, hoàn toàn lâm vào tại suy nghĩ của mình bên trong. Cho đến Áng nghèo bên này truyền đến tiếng vang, mới đánh gây nàng trầm tư, ngẩng đầu nhìn lại. Áng hướng Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, liền chuẩn bị nói một chút mộng chi tinh nguyên bên trong tình huống. Bất quá, không đợi hắn mở miệng, Lạp Tợ Lạ Sở trước một bước hỏi, "Đạo xương mù long mộ, đây là Xi Sần phụ trách tiến cảnh?" Áng nghèo vô ý thức gật đầu, nhưng gật đầu về sau mới ý thức tới không thích hợp, làm sao ngươi biết đảo xương mù long mộ? Lạp Tợ Lạ Sở là biết long mộ, nhưng tiên cảnh phó bản hoàn chỉnh danh tự đảo xương mù long mộ chuyện này nàng hẳn là không biết mới đúng á. Lạp Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, tiểu Lạp Tợ Lạ Sở vừa rồi hạ tuyến nói cho ta. A Nghèo lúc này cũng kịp phản ứng, Lạp Tợ Lạ Sở có thể biết đảo xương mù long mộ cái tên này, chỉ có thể là con thỏ nữ hài hạ tuyến về sau mở ra tâm linh đồng bộ. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, con thỏ nữ hài thế mà hạ tuyến nhanh như vậy. Hắn bên này vừa mới mở mắt, Lạp Tợ Lạ Sở thế mà đã thu được con thỏ nữ hài cùng hưởng tình báo. Lạp Tợ Lạ Sở, cái này đảo xương mù trong long mộ có phải là có rất nhiều pho tượng? Có là có. A Nghèo dừng một chút, nghi hoặc nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Con thỏ nữ hài đích xác có thể cùng hưởng tình báo cho Lạp Tợ Lạ Sở, nhưng là cùng hưởng điều kiện tiên quyết là nàng phải biết những tin tình báo này. A Nghèo nhưng không có nói cho con thỏ nữ hài đảo xương mù trong long mộ có pho tượng tồn tại, cho nên Lạp Tợ Lạ Sở đột nhiên nâng lên pho tượng, cái này khiến A cảm thấy rất nghi hoặc. Ta đích xác biết một chút manh mối. Lạp Tợ Lạ Sở trầm ngâm một lát về sau, nhẹ nhàng gật đầu nói, tại Xi Sần trong trí nhớ có quan hệ với đảo xương mù long mộ tình báo. Ý của ngươi là trong hiện thực cũng tồn tại một cái đảo xương mù long mộ? Nói như vậy, mộng chi tinh nguyên đảo xương mù long mộ là căn cứ vào hiện thực nguyên hình sáng tạo. A Nghèo nhịn không được nhíu mày, trước đó thế giới ma nhật ngân đảo san hô cái này phó bản cơ bản đều là tiền cảnh tự sáng tạo, lần này đảo xương mù long mộ lại có nguyên hình, cái này sẽ không phải là kế trong hiện thực UGN về sau lại một cái mộng du tiên cảnh quyền năng chỗ đặc thù à? Lạp Tợ Lạ Sở, ta không biết trong hiện thực có tồn tại hay không đảo xương mù long mộ, bất quá tại Xi Sần trong trí nhớ đích xác có một chỗ như vậy, nhưng nơi này Xi Sần cũng chỉ là nghe nói, vẫn chưa chân chính đi qua, thậm chí liền chính hắn cũng hoài nghi đảo xương mù long mộ chân thực. Lạp Tợ Lạ Sở lời nói để Áng càng ngày càng nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nghe Lạp Tợ Lạ Sở ý tứ, coi như trong hiện thực tồn tại đảo xương mù long mộ cũng có thể là một cái nơi rất thần bí. Đảo xương mù long mộ tin tức là Xi Sần kế thừa thần nội chi huyết về sau, theo huyết nguyên hoặc là nói nguyền rủa chỗ sâu được đến một chút giản lược hình ảnh. Lạp Tợ Lạ Sở đem tự mình biết tin tức đại khái nói ra. Đơn giản đến nói, Xi Sần thể nội nguyên rủa là tạo vị ra, kỳ thật không chỉ là ô hế chi lực danh tự, cũng là một vị huyền bí sinh vật tên thật. Mà cái này huyền bí sinh vật pho tượng, đứng xứng tại thần đản chi địa đảo xương mù long mộ bên trong. Lúc trước, Xi Sần phụ thân theo thần đản chi địa trốn tới trước, đã từng xông lầm qua đảo xương mù long mộ, ở nơi đó nó gặp được rất nhiều thần dị pho tượng. Trong đó có một tòa pho tượng bị nó kích hoạt, mà pho tượng kia chính là tạo vị ra. Cũng bởi vì kích hoạt pho tượng này, dẫn đến Xi Sần phụ thân nhiễm lên ô hế chi lực. Dù cho nó thiên tân vạn khổ chạy ra thần đản chi địa, loại nguyên rủa này cũng cùng nó huyết mạch dung hợp lại với nhau. Xi Sần dung hợp huyết mạch của nó, tự nhiên cũng tiếp nhận lập tạ vị dạng nguyên rủa, này mới khiến hắn nhìn thấy đảo xương mù long mộ một góc của băng sơn. Đại khái tình huống chính là như thế, ta không biết Mộng Chi Tinh Nguyên bên trong đảo xương mù long mộ cùng Sỉ Sần trong trí nhớ đảo xương mù long mộ phải chăng liên quan, nhưng nếu quả thật cùng thần đản chi địa đảo xương mù long mộ có quan hệ, có lẽ đây là một cái so thế giới ma nhật còn muốn càng nguy hiểm tiên cảnh phó bản. Lạm Tợ Lạ Sở nói đến đây lúc, dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía A Nghèo. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng ý tứ không cần nói cũng biết, muốn biết rằng tại Mộng Chi Tinh Nguyên bên trong đảo xương mù trong long mộ, đến tuột cùng nhìn thấy cái gì. A Nghèo cũng không có thừa nước đục thả câu, hơi sửa sang một chút tìm từ, đem hắn tại đảo xương mù long mộ nhìn thấy đủ loại tình huống nói ra. Bậy bạ dễ gọn tao nộ, đại khái chính là dạng này. Cái phó bản này phải chăng có người chỗ dự đoán nguy hiểm như vậy, ta tạm thời còn nhìn không ra, bất quá, nó đích xác phi thường đặc thủ, cho dù là tiếp nhận pho tượng khảo nghiệm, cũng hư hư thực thực là để ý biết trong không gian tiến hành, ta muốn quan sát cụ thể khảo nghiệm, cũng không có cách nào. A Nghèo nhún nhún vai, bất quá, ta đã cùng cụ dù lật nói xong. Nó bên kia tiếp nhận xong pho tượng khảo nghiệm, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ hạ tuyến, đem tình huống cụ thể cáo chi lụy đi. Lạm Tợ Lạ Sở, không đúng. A Nghèo, cái gì không đúng? Lạm Tợ Lạ Sở lông mày cao lại, pho tượng không đúng, tại Sỉ Sần trong chi nhớ, thần đản chi địa đảo xương mù long mộ pho tượng, tất cả đều là gần như thần chỉ pho tượng. Nhưng ngươi vừa rồi nói, vậy bạ dễ gọn gặp phải cái thứ nhất pho tượng khảo nghiệm là phấn hồng quán long ấu thể. Cái này có thể đạt tới không đến thần chỉ tiêu chuẩn. A Nghèo nghĩ nghĩ, nói, có lẽ đảo xương mù long mộ cái phó bản này, chỉ là mộng du tiên cảnh quyền năng mượn cái tên, trong thực tế cho hoàn toàn không dính dáng. Bị ma cải. Lạm Tợ Lạ Sở, nếu quả thật chỉ là mượn cái tên, vậy nó nguy hiểm trình độ có lẽ cũng không cao. A Nghèo cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể nói, hay là chờ lùi gỉ bên kia tin tức đi. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, tình huống cụ thể, chỉ có chờ cụ dụ lật hạ tuyến về sau mới biết được. Đang chờ đợi cụ dụ lật hạ tuyến trong thời gian, A Nghèo cùng Lạm Tợ Lạ Sở trò chuyện lên một chút cái khác chủ đề, thí dụ như nói, cụ dụ lật tại đảo xương mù long mộ bên trong gặp được cái thứ nhất pho tượng, thực long quỷ. Trước đó, A Nghèo khi nhìn đến pho tượng thế mà là một đóa hoa hướng dương lúc, liền cảm giác rất nghi hoặc, làm sao trong pho tượng còn có loại này phổ thông thực vật. Nếu không phải A Nghèo đoạn tiên cảnh nhắc nhở, căn bản không biết đóa này hoa hướng dương thế mà là một loại tên là thực long quỷ ma thực. Theo cái tên nhìn lại, đây chẳng lẽ là một loại lấy rồng làm thức ăn quỷ hoa? Nếu thật là như thế, cái này một cây ma thực chẳng phải là so phấn hồng quán long còn muốn càng kinh khủng. Đối mặt A Nghèo hỏi thăm, Lạm Tợ Lạ Sở trầm tư một lát, mới nói, thực long quỷ, cái này ta tại Không Kính Chi Hải trong tấm hình nhìn thấy qua. Suy đoán của ngươi không sai, cái này đích xác là một loại lấy rồng làm thức ăn ma thực. Nhưng nó kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, bởi vì nó có một cái lớn vô cùng tệ nạn. Thực long quỷ, trước mắt Lạm Tợ Lạ Sở chỉ tại vực sâu nhìn thấy qua, cho nên tạm thời cho rằng đây là vực sâu đặc thù loại. Nó cũng không phải thật sự là ma thực, thuộc về bán ma thực bán ma thú. Sở dĩ nhìn qua giống như là hoa hướng dương đây chỉ là nó một cái biểu tượng thôi. Thực long quỷ chân thân chia làm hai nửa, nửa bộ phận trên là ma thực, hiện hiện bộ dáng là hoa hướng dương, mà nửa phần dưới thì là cùng loại sữa hình thái, chôn ở trong lòng đất. Thực long quỷ cơ hồ không có viễn trình năng lực tác chiến, nhưng tại cận trình năng lực tác chiến bên trên, nó đa chiều thuộc tính cơ hồ là kéo căng. Thậm chí nói, chính thức vu sư cấp bậc ma vật đang đến gần thực long quỷ về sau, đối mặt thực long quỷ từ dưới đất nhô ra đến sữa xúc tu, cũng cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nó thuộc về cận trình vương giả. Bất quá, không phải loài rồng cũng không cần quá lo lắng thực long quỷ, dù cho tới gần nó, chỉ cần không làm khiêu khích, nó cũng lười để ý đến ngươi. Bởi vì thực long quỷ nhất trung tình đồ ăn là long trúc. Thực long quỷ thể nội chứa một tia long huyết, nó thông qua phát ra loại này thuần túy huyết mạch khí tức, đến hấp dẫn long trúc tới gần, sau đó lại khởi xướng tấn công mạnh. Bất quá, loại này câu rồng phương pháp cũng có tệ nạn, nó đối với chân chính thâm viên long, hiệu quả cũng không tốt, thậm chí nói không có hiệu quả. Bởi vì thâm viên long sẽ không bị nó tản mát ra huyết mạch khí tức hấp dẫn, còn có, thâm viên long huyết mạch trời sinh chính là thượng vị huyết mạch, rất áp chế thực long quỷ loại này ngụy trang đi ra thuần huyết, cho nên, đối mặt thâm viên long lúc, thực long quỷ năng lực cơ bản liền nghỉ cơm. Nhưng thực long quỷ đối với long thú loại này hỗn huyết, ngược lại là một chảo một cái chuẩn. Long thú quy phần lớn không cao, đối với long huyết hấp dẫn, cơ hồ không có sức chống cự. Nói tóm lại, thực long quỷ đích xác rất mạnh, nhưng cũng giới hạn trong cận trình, lại thực long quỷ càng vui với bắt giữ long thú, đối với không phải loài rồng sinh vật không có hứng thú. Cho nên, liền trình độ uy hiếp mà nói, thực long quỷ cũng không tính cao. Như thế xem ra, thực long quỷ cùng phấn hồng quán long, giống như cũng không kém quá nhiều. À, ngươi thấp giọng thì thảo. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, nếu như theo mức năng lượng đi lên nói, phấn hồng quán long kỳ thật phải mạnh hơn một chút. Bất quá, mới sinh phấn hồng quán long, ngược lại là cùng thực long quỷ không kém quá nhiều. À Nghèo, vậy bạ dễ gọn đối mặt chính là phấn hồng quán long ấu thể pho tượng. Đảo xương mù long mộ phó bản cái thứ nhất pho tượng khảo nghiệm, theo độ khó nhìn lại, đại khái là giống nhau. Lạm Tợ Lạ Sở, phải như vậy, mà lại vô luận là phấn hồng quán long còn là thực long quỷ, thể nội đều chứa long chi huyết mạch. Mà đảo xương mù long mộ tiến vào cánh cửa, hạn chế loài rồng. Ta suy đoán chừng đến tiếp sau tất cả pho tượng đều cùng rồng liên quan. Có lẽ giai đoạn trước pho tượng sẽ là long thú, rồng thực. Đến đằng sau, không chừng sẽ xuất hiện chân chính thâm viên long. A Nghèo cũng tán đồng gật gật đầu, cùng rồng liên quan, đoán chừng thông quan ban thượng không yếu. Chỉ tiếc, đảo xương mù long mộ cánh cửa hạn chế quá cao. Sở dĩ có này cảm khái, là bởi vì A Nghèo hiện tại đã đại khái hiểu rõ Mộng Chi Tinh Nguyên tình huống. Mộng Chi hoang dã mức năng lượng giới hạn năng lượng tuyển định hai cái quyền năng, không có cách nào tại Mộng Chi Tinh Nguyên tái hiện, cái này cũng mang ý nghĩa, Mộng Chi Tinh Nguyên năng lượng thể hệ là rất khó sao chép Mộng Chi hoang dã tình huống. Bây giờ, Mộng Chi tinh nguyên duy nhất hiện năng lượng thể hệ, chính là tiên cảnh phó bản bên trong sản xuất các loại đạo cụ cùng năng lực. Đương nhiên, Mộng Chi tinh nguyên khẳng định không chỉ cái này một loại năng lượng thể hệ, tựa như Mộng Chi hoang dã cũng có nghiệp vụ hệ thống, giả lập ma lực hệ thống, chỉ là hiện tại không có cách nào tìm tới hệ thống mới, chỉ có thể trước đem Mộng Du tiên cảnh làm duy nhất hệ thống. Tại lập tức hệ thống bên trong, thực lực mạnh yếu cùng phó bản ban thưởng là móc nối. Đạo Sương Mù Long Mộ nghe xong, liền rất cao to bên trên, lại thêm cùng rồng liên quan, ban thưởng chắc chắn sẽ không quá yếu. Nếu có thể ở trong dân bản địa phủ cập mở, nghĩ đến có thể cấp tốc tăng lên dân bản địa thực lực, tiến tới đối với đánh hạ cái khác phó bản sinh ra tích cực tác dụng. Đáng tiếc, Long Mộ hạn chế quá cao, trước mắt trong dân bản địa không có một cái phù hợp Long Mộ phó bản cánh cửa. Cảm khái về sau, A Nghèo đem những này phiền phức suy nghĩ tạm thời vứt bỏ một bên, cùng Lạm Tợ Lạ Sơ lại trò chuyện lên xì sần cái này đặc thù nở cờ. Trước mắt đến xem, xì sần so nấm tiếp muốn bình thường một chút, nếu như có thể nói, có lẽ có thể cùng hắn tiếp xúc nhìn xem. Nhưng vấn đề lại tới, như thế nào cùng xì sần tiếp xúc đâu? Bọn hắn không có cách nào tiến vào Long Mộ, mà xì sần mặc dù có thể rời đi Long Mộ đi ra bên ngoài, nhưng hắn làm người thủ mộ, xem ra cũng sẽ không thường xuyên rời đi, cái này liền để tiếp xúc hắn độ khó gia tăng thật lớn. Tại áng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ thương lượng thời điểm, bình chướng bên ngoài, cùng Trạ cũng tại cùng Ản Sạn Giờ Dạ câu được câu không trò chuyện. Đang lúc bọn chúng trò chuyện say sưa, Ản Sạn Giờ Dạ đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa vào đại điện. Cùng Trạ cũng theo Ản Sạn Giờ Dạ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hấp mở đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một đóa xóa tung như kẹo đường màu băng lam đám mây phiêu vào. Trên đám mây có minh sát ngũ quan, hiển nhiên đây là một cái kỳ dị sinh vật. Cùng Trạ nhìn thấy đám mây về sau, thư nhẹ một tiếng, quay đầu không có tiếp tục để ý tới, ngược lại là Ản Sạn Giờ Dạ, trong mắt lộ ra vui sướng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đám mây, cổ họng còn nhịn không được giật giật, tựa hồ tại nuốt nước bọt. Màu băng lam đám mây cũng hấp dẫn Ả Nghèo ánh mắt. Mặc dù bọn hắn tại bình chướng bên trong, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đây là vật gì? Ả Nghèo hiếu kỳ chỉ vào cái kia mọc ra ngũ quan đám mây, hỏi. Lạm Tợ Lạ Sơ lướt qua, thản nhiên nói, một loại trạng thái khí sinh linh, am hiểu băng hệ năng lực, không phải kính vực nguyên sinh, phần lớn là bị cổ nhà tiên theo không kính chi hải vớt đi ra. Nói ngắn gọn, cái này đám mây kỳ thật cùng người giống ruột không sai biệt lắm, đều là cổ nhà tiên thương phẩm. Nó có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên là bị Bách Long Thần Quốc ra mua. Bất quá, Bách Long Thần Quốc mua loại này trạng thái khí sinh linh có tác dụng gì đâu? A Nghèo nghi hoặc, rất nhanh liền có đáp án. Bởi vì cái kia màu băng lam đám mây, đồng bền thấm thoát đi tới Ản Sạn Giờ Dạ trước mặt, sau đó, nó theo trong cơ thể của mình, móc ra một cái từ trong suốt đông tuyết tạo thành cái bình. Trong bình đựng có không biết chất lỏng, tại đỉnh đầu nguồn sáng chiếu rọi xuống, lóe ra hổ phách lưu quang. Đám mây đem cái bình đưa cho Ản Sạn Giờ Dạ về sau, liền khoan thai rời đi. Đợi đến đám mây biến mất không thấy gì nữa, Ản Sạn Giờ Dạ lập tức hưng phấn bật ra cái nắp, một cỗ màu trắng băng vụ theo trong bình phát ra, ở giữa không trung hình thành hơi mỏng sương mù. Ản Sạn Giờ Dạ hít sâu một hơi, sương mù tùy theo bị hắn hút vào xoắn mũi. Trong chốc lát, Ản Sạn Giờ Dạ hai gò má liền bay lên dáng hồng. Hắn mở ra mê say hai con người, đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Cùng Trạ, ướp lạnh ba ngày làm tức hữu, ngươi có muốn hay không nếm thử. Tấu chương xong, chương 3208, thi vòng đầu dương bí nghi, 1, chương 3208, thi vòng đầu dương bí nghi, 1, Cùng Trạ nghe trong không khí nồng đậm mùi rượu, có chút ghét bỏ mà nói, không muốn. Đơn thuần uống rượu cũng không thể mang cho ta bất luận cái gì vui vẻ. Nó không phải không uống rượu, chỉ là uống rượu nếu như không ăn thịt, vậy thì có cái gì ý tứ? Ản Sạn Giờ Dạ hiển nhiên hiểu rõ Cùng Trạ yêu thích, nhún nhún vai, kia liền không có cách nào, ta chỗ này mặc dù có thịt rán, nhưng ta cũng sẽ không nướng. Tuyệt vời như vậy ướp lạnh làm tức hữu, chỉ có thể từ ta một mình đạt đến hưởng. Ản Sạn Giờ Dạ dứt lời, cầm lấy cái bình lớn hớp một cái. Nương theo lấy lạnh rượu vào bụng, hắn cái kia vốn là lệch đỏ làn da, lúc này đã triệt để biến đỏ. Một ngụm liền có thể hưng phấn lên mặt, đủ để thấy trong bình rượu dịch uy lực. Cùng Trạ lãnh đạm liếc Ản Sạn Giờ Dạ liếc mắt, liền rời đi chỗ khác mắt, không thèm để ý một cái sắp say ngã tiểu quỷ. So với Ản Sạn Giờ Dạ, nó càng để ý là Lạm Tợ Lạ Sở bọn người. Cùng Trạ nhìn về phía cái kia ngăn cách không khí cùng ánh mắt mê vụ bình chướng, khoảng cách Lạm Tợ Lạ Sở cùng Hạng tiến vào bình chướng đã sắp đến một giờ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Cùng Trạ đang nghi ngờ thời điểm, Hạng ánh mắt lại là xuyên thấu qua bình chướng nhìn chăm chú Ản Sạn Giờ Dạ. Nguyên lai là rượu. Nói như vậy, vừa rồi cái kia đám mây đóa là ướp lạnh rượu dùng. Hạng thấp giọng thì thầm, thế mà đem điều khiển băng tuyết chi lực trạng thái khí sinh mệnh xem như tủ lạnh, đây cũng quá xa xỉ mà đến. Hắn nhìn thấy cái kia trôi nổi đám mây lúc, còn tưởng rằng đây là Bách Long Thần Quốc mua tôi tớ, kết quả giá trị của nó chỉ là thể hiện tại tủ lạnh trên công năng. Ướp lạnh rượu ngon không phải liền là một cái thuật pháp sự tình à, đáng giá làm to chuyện như vậy sao? A Nghèo nhịn không được cảm khái nói. Đối với yêu quý phẩm tự người, quy trình cùng trình tự làm việc hơi có một chút khác biệt, liền sẽ dẫn đến cảm giác biến hóa. Lạm Tợ Lạ Sơ, cho nên theo ý của ngươi có lẽ chỉ cần một cái thuật pháp giải quyết, nhưng đối với Ản Sạn Giờ Dạ đến nói, đây là thiết yếu trình tự làm việc. A Nghèo, không hiểu. Lạm Tợ Lạ Sơ, ngươi có thể lý giải thành nghi thức cảm giác, nghi thức cảm năng không thể thăng hoa hương vị khác nói, nhưng có thể thăng hoa hắn phẩm tiểu lúc trạng thái tinh thần. A Nghèo như có điều suy nghĩ, nghe vào tựa hồ là một loại tâm lý an ủi. Lạm Tợ Lạ Sơ thản nhiên nói, có nhất định tâm lý an ủi tề hiệu quả, nhưng cũng không hoàn toàn là, tựa như chế tác mỹ thực, nhiệt độ thấp chậm nấu cùng đại hỏa nấu nướng đi ra đồ ăn đều có thể quen, nhưng cảm giác lại không giống. Lấy ăn vật đến làm so sánh lời nói, Á Nghèo ngược lại là hơi lý giải một chút. Đích xác, hỏa hầu khống chế, sẽ để cho đồ ăn cảm giác xuất hiện biến hóa. Đạo lý này, tại Á Nghèo lúc còn rất nhỏ, liền theo hắn dôn nơi đó biết được. Nếu như đem rượu ngon xem như đồ ăn, ướp lạnh xem như hỏa hậu, như vậy ản sản dở dạ hành vi ngược lại là có thể hiểu được. Bất quá nói đi thì nói lại, Lạp Tợ Lạ Sở làm sao lại như thế hiểu phẩm tiểu cùng mỹ thực? Lạp Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, nhìn đến mức quá nhiều. Không tính chi hải bên trong chiếu khác biệt thế giới hình ảnh, mặc dù không phải mỗi cái hình ảnh đều sẽ xuất hiện vết chân, nhưng chỉ cần có dấu chân người hoặc là văn minh, như vậy cơ bản liền cuốn không bắt đầu ăn ăn. Lạp Tợ Lạ Sở chế tác chuẩn thị thân bên trong, liền có yêu quý rượu ngon cùng đồ ăn, chỉ là những này chuẩn thị thân cuối cùng đều không thành công thực bị nàng an trí tại ký ức trong rừng rậm. Bất quá, chuẩn thị thân ký ức cũng là trí nhớ của nàng hiểu rõ những này cũng thuộc về bình thường. Nói đến đồ ăn, ta nhớ được ngươi tại bẹt nơi đó mua một kiện đạo cụ, ngươi không có ý định thử một chút sao? Lạp Tợ Lạ Sở lời nói xoay chuyển, nhìn về phía A Nghèo. A tự nhiên rõ ràng Lạp Tợ Lạ Sở nói tới đạo cụ là cái gì, cổ cổ rồ bà Dương Bí Nghi. Hắn mua cái này Dương Bí Nghi, tự nhiên cũng là có sử dụng ý tứ. Nhưng hắn là nghĩ đến tự mình thử nghiệm. Dù sao, hắn mặc dù đối với chính mình mỹ thực ảo thuật tràn ngập lòng tin, nhưng vô luận gỡ dạ còn là Toby, giống như đều không quá ưa thích hắn chế tác ma lực bánh mì. Cho nên, hắn là dự định tự mình thử nghiệm, sau đó đợi đến lần sau gặp được Toby hoặc là gỡ dạ lúc, dùng mỹ vị bánh mì, lặng lẽ kinh diễm các nàng. Đương nhiên, kinh diễm qua đi, cái này Dương Bí Nghi là lưu lại dùng riêng còn là cùng gỡ dạ giao dịch, kia liền khác nói. Dù sao, A Nghèo là không nghĩ tới ngay trước những người khác trước mặt áp dụng Dương Bí Nghi. Trước đó Lũ Ý Ghi đưa ra để A Nghèo biểu hiện ra chủ nghệ, hắn cũng là từ chối thẳng thắn, nhưng bây giờ mở miệng không phải Lũ Ý Ghi, mà là Lạp Tợ Lạ Sở. Cái này liền để A Nghèo có chút chần chừ. Thử nghiệm khẳng định là muốn thử nghiệm, bất quá, muốn để Dương Bí Nghi phát huy tác dụng, nhất định phải cùng một thời gian chuyển vận hạn ngạch định lượng định tốc độ phong, thủy, hỏa nguyên tố cùng tự nhiên hệ năng lượng. Hiện tại, không đạt được những yêu cầu này, cho nên cũng không có cách nào chế tác. A Nguyễn chuyển biểu đạt tự tuyệt. Bình thường, Lạp Tợ Lạ Sở tại cảm thấy được A Nguyễn kháng cự về sau, sẽ chủ động lựa bộ. Lạp Tợ Lạ Sở cũng đích xác chuẩn bị làm như vậy, nhưng làm nàng nhìn thấy A Nguyễn tránh né ánh mắt cùng chột dạ biểu lộ, lời đến khỏe miệng đột nhiên lại thay đổi, không sao, ta có thể đồng thời mô phỏng 4 loại nguyên tố. A Nguyễn khô cằn mà nói, lần thứ nhất sử dụng Dương Bí Nghi, hay là muốn thận trọng điểm, tốt nhất vẫn là 4 người cùng một chỗ, tránh ra hỏi. A Nguyễn tiếng nói còn không có rơi xuống, liền nhìn thấy 4 đạo thân ảnh từ trên người Lạp Tợ Lạ Sở chia ra đến. 4 đạo thân ảnh này cùng Lạp Tợ Lạ Sở bộ dáng hoàn toàn tương tự, khác biệt duy nhất chính là mặc trên người quần áo. Phản phất có hỏa diễm thiêu đốt hỏa vũ bay ngắn. Thanh phong vờn quanh cũng có mây mù làm bạn đồng đồng váy. Đem toàn bộ người phụ trợ tựa như trong suốt pha lê thủy sắc váy dài. Cùng, trên thân dây leo vờn quanh, hoa lá tương liên váy rơm. Cái này 4 cái khác biệt Lạp Tợ Lạ Sở, hiển nhiên đại biểu 4 loại khác biệt nguyên tố, lúc này chính ngoan ngoãn đứng tại Lạp Tợ Lạ Sở chính chủ phía sau, dùng ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú A Nghèo. Nhìn thấy 4 nguyên sổ dạ tợ là xuất hiện lúc, A Nghèo biểu lộ hơi có chút cứng nhắc. Hắn kỳ thật còn muốn phản kháng một chút, nhưng lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Lạp Tợ Lạ Sở cũng tìm ra 4 người, cái này khiến hắn thực tế tìm không ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể cười cười xấu hổ. "Ách, như vậy, vậy ta liền thử một chút." Lạp Tợ Lạ Sở từ chối cho ý kiến gật đầu. Kỳ thật A Nghèo nếu như lại kháng cự một chút, nàng khả năng liền thay cái chủ đề trò chuyện. Nhưng A Nghèo đã quyết định thử nghiệm, kia liền thử một chút chứ sao. Mặc dù A Nghèo nhìn qua cũng không làm sao tình nguyện. A Nghèo chậm rãi cầm ra Dương Bí Nghi, sau đó lại theo trong vòng tay lấy ra chuyển hóa dùng hao tài. Trước mắt hắn hội mỹ thực ảo thuật chỉ có một cái, ma lực bánh mì. Loại này ảo thuật kỳ thật không cần dùng hao tài, trực tiếp lấy ma lực làm môi giới là đủ. Bất quá, có hao tài cũng có thể phóng thích, có thể giảm bớt ma lực tiêu hao. Nhưng ma lực bánh mì là phi thường đê giai ảo thuật, ma lực tiêu hao vốn là rất ít, sở dĩ A Nghèo hay là muốn lựa chọn hao tài, thuần túy chỉ là vì kéo dài thời gian. Nếu như Lũ Ý Ghi có thể tại hắn sử dụng Dương Bí Nghi trước, liên lạc Lạm Tợ Lạ Sở, vậy hắn bên này có lẽ liền có thể bỏ dở chế tác mỹ thực rồi. Đương nhiên, A Nghèo cũng sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác đang chỉ hoãn về thời gian. Hắn sở dĩ như thế chậm rãi chuẩn bị các loại lay động trước khi thi pháp cũng là có bộc lộ tài năng ý tứ. Trước đó hắn chế tác ma lực bánh mì thời điểm, đều có chút vội vàng, mỗi lần đều dùng chính là thuần túy ma lực chuyển hóa, dẫn đến hương vị bị gỡ dạ lên án. Chương 3208, thi vòng đầu Dương Bí Nghi 2, chương 3208, thi vòng đầu Dương Bí Nghi 2, nói không chừng chính là ở giữa quá trình xảy ra vấn đề. Chỉ cần hắn cẩn thận một điểm, động tác chậm một chút, hao tài chuẩn bị tinh tế một điểm, không chừng cuối cùng hiệu quả liền có thể kinh động như gặp thiên nhân. Dù sao, A Nghèo là khẳng định không thừa nhận chính mình mỹ thực hệ thiên phú chính lệnh. A Nghèo chuẩn bị hao tài là một thịt. Một thịt là gỡ dạ đưa cho hắn, là một loại rất đặc thù nguyên liệu nấu ăn, có thể không ngừng bản thân sinh trưởng. Mặc dù hương vị rất bình thản, nhưng có thể ăn có thể no bụng, lại thích hợp ăn liền có thể vĩnh viễn ăn không hết, chỉ là cái đặc tính này liền đã rất không tệ. Đối với một chút sinh tồn hoàn cảnh ác liệt thế giới, nó tồn tại thậm chí có thể cứu vớt một chủng tộc. Đủ để chi kỳ chân quý. Bằng không, lấy gỡ dạ ánh mắt, làm sao có thể đem một thịt gia nhập chính mình đồ cất giữ kho? A Nghèo lựa chọn một thịt tới làm hao tài, đem chuyển hóa thành ma lực bánh mì, chính là đánh lấy đồ ăn chuyển hóa đồ ăn, lại thế nào cũng không có khả năng khó ăn tín nhiệm. Mà lại, một thịt sẽ không phát ra bất luận là sóng năng lượng nào, ngoại hình nhìn qua tựa như là trong suốt thạch, cũng sẽ không khiến cho Lạp Tợ Lạ Sở coi trọng. Đến lúc đó thật làm ra mỹ vị vô cùng bánh mì, Lạp Tợ Lạ Sở cũng sẽ không hướng một nhục thân bên trên nghĩ. Có thể thấy được A Nghèo đối với lần này sử dụng Dương Bí Nghi coi trọng, các mặt đều cân nhắc đến. Dù sao, đây đối với hắn đến nói là việc quan hệ mặt mũi một lần trọng đại chiến dịch. Chậm rãi chuẩn bị về sau tất cả hao tài, còn đem Dương Bí Nghi sắc ngoài sát một lần, lại làm ra vẻ làm dạng cảm giác một chút Dương Bí Nghi nội bộ tình huống. Đợi đến sau 5 phút, thấy Lũ Ý Ghi bên kia còn không có truyền đến tin tức, Á Nghèo lúc này mới ngẩng đầu, đối với Lạm Tợ Lạ Sở nói, công tác chuẩn bị đã làm tốt, bốn nguyên tố có thể quý vị. Lạm Tợ Lạ Sở không quan trọng gật đầu, phất phất tay, bốn cái mặc khác biệt tan mặc Lạm Tợ Lạ Sở liền phân biệt đứng tại Dương Bí Nghi bốn cái phương vị. Muốn bắt đầu sao? Lạm Tợ Lạ Sở mở miệng hỏi thăm, đồng thời, bốn nguyên sổ dạ tợ lật trên thân cũng bắt đầu ẩn đáng xuất khác biệt nguyên tố khí tức. Á Nghèo ho khan một tiếng, chờ một chút. Lạm Tợ Lạ Sở nhấc lông mày. Á Nghèo, bởi vì là lần thứ nhất thử nghiệm, cho nên có thể sẽ có một chút rèn luyện vấn đề. Thí dụ như chuyển vận tốc độ, chuyển vận mức năng lượng, những này đều có khả năng dẫn đến kết quả sau cùng xảy ra vấn đề. Cho dù Á Nghèo đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng vì để phòng bất nhất, còn là quyết định trước một bước đánh xuống dự phòng châm. Lạm Tợ Lạ Sở trầm tư một lát, hỏi, ngươi dự định sử dụng cái gì mỹ thực ảo thuật? Á Nghèo có chút quay đầu, thấp giọng nói, trước dùng cấp thấp nhất ảo thuật đi, chính là ma lực bánh mì. Nếu như gọn dạ tại cái này, nghe tới Á Nghèo câu nói này, đoán chừng Bạch Nhãn đều sẽ vượt lên này, nói ngươi sẽ còn cái khác mỹ thực ảo thuật. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không biết rằng tại mỹ thực ảo thuật bên trên nội tình, cảm thấy Á Nghèo lựa chọn cấp thấp nhất ảo thuật đến thử nghiệm là không có vấn đề. Dù sao, Dương Bí Nghi cuối cùng hiệu quả ai cũng không biết, nếu quả thật giống mẹ nói tới, chế tác quá phức tạp mỹ thực, dẫn đến Dương Bí Nghi xuất hiện biến dị hiệu quả, kia liền không tốt. Mặc dù mẹ đã từng nói, chế tác Dương Bí Nghi người, có lẽ bản thân liền là vì để cho mỹ thực xuất hiện biến dị mới là chính diện dẫn hướng. Nhưng đây chỉ là mẹ mong muốn đơn phương suy đoán. Nếu là biến dị ra mẹ trước đó gặp qua hôi thối khói đen, liền linh hồn đều có thể bị nhiễm lên hôi thối, vậy cũng không tốt. Còn là theo cấp thấp nhất ma lực bánh mì bắt đầu tương đối tốt. Bình thường mà nói, loại này cấp thấp ảo thuật sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mang cái này mỹ hảo nguyện cảnh Lạm Tợ Lạ Sở rất tán đồng đối với A Nghèo gật gật đầu, ma lực bánh mì đích thật là lựa chọn tốt. Ta sẽ để cho các nàng khống chế nguyên tố chuyển vận, tận lực cùng ma lực bánh mì mức năng lượng ngang hàng, ngươi buông tay thì chuyển đi. Tại được đến Lạm Tợ Lạ Sở đại lực duy trì, A Nghèo rốt cục quyết định động thủ. Dựa theo vẹt nói tới sử dụng chuẩn tắc, trước hết để cho bốn nguyên sổ dạ tợ lật kích hoạt Dương Bí Nghi. Theo nguyên tố phóng thích, Dương Bí Nghi tứ phương ký hiệu nhao nhao sáng lên. Nhảy nhót vỏ quýt hỏa diễm, trầm tĩnh xanh lam chi thủy, xoay quanh màu hồng chi phong, màu xanh nhạt dây leo nhỏ, lúc này đều xuất hiện cụ tượng hóa hình thái. Theo hộp mặt ngoài, nhảy vào đến trong không khí. Một màn này cũng đại biểu Dương Bí Nghi nghi thức triệt để bị kích hoạt. Xác định hết thể không sai về sau, A Nghèo rốt cục đứng dậy, một cái tay cầm một thịt, một cái tay khác thả tại Dương Bí Nghi nơi chốt mở, tư duy trong không gian tạo dựng lên ma lực bánh mì mô hình. Tại A Nghèo sử dụng Dương Bí Nghi thời điểm, Hàn Sản Giờ Dạ còn tại hài lòng thưởng thức mỹ vị làm tức ỉu, hắn đối diện là biểu lộ đạm mạc cụ trạ. Đừng nhìn chằm chằm vào bình chứa nhịn, cẩn thận vị kia sinh khí. Nấc. Hàn Sản Giờ Dạ đối với Cụn Trạ nói một câu, thuận đường đánh một cái thật dài rượu nấc. Hàn Sản Giờ Dạ sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Cụn Trạ một mực nhìn chăm chú bình chứa. Bọn hắn không nhìn thấy bình chứa bên trong tình huống, nhưng không có nghĩa là bình chứa bên trong Lạm Tợ Lạ Sở bọn người không nhìn thấy bên ngoài. Nếu như Lạm Tợ Lạ Sở bởi vì Cụn Trạ ánh mắt mà tức giận, vậy bọn hắn có thể đảm nhận không dậy nổi. Cụn Trạ nghĩ cũng không có phản bác, thu hồi ánh mắt. Bất quá, ngay tại nó thu hồi ánh mắt về sau không bao lâu, nó đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía bình chướng. Ngươi lại thế nào rồi? Hàn Sản Giờ Dạ nghi hoặc nhìn qua. Cùng Trạ chần chờ một chút, nói, ta vừa rồi giống như cảm giác được năng lượng nguyên tố ba động. Năng lượng nguyên tố ba động có cái gì cùng lắm thì? Vừa rồi cho ta đưa rượu băng vân, không phải cũng có nguyên tố ba động a? Hàn Sản Giờ Dạ tức giận. Cùng Trạ lắc đầu, không giống, ta luôn cảm giác có một chút bất an. Bất an? Có cái gì bất an? Cùng Trạ nhất thời cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm thấy có một loại bất an dự cảm trong lòng tự bên trong vây quanh, phản phất có một chút không tốt sự tình sắp phát sinh, mà căn cứ Cùn Trạ phán đoán, loại này dấu hiệu đầu nguồn chính là đến từ cái này không cách nào nhìn thấu bình chướng bên trong. Nhưng bình chướng bên trong là vị kia tồn tại a, có nàng tỏa chấn, làm sao lại xuất hiện không tốt sự tình? Hẳn là chỉ là nó một loại ảo giác a. Cùn Trạ như thế an ủi mình. Hẳn Sản Giờ Dạ nếu như không uống rượu lời nói, có lẽ còn có thể cho ra hơi lý tính phán đoán, nhưng bây giờ hắn đã chóng mặt, nghe tới Cùn Trạ chính mình nói là ảo giác, hắn cũng thuận mở miệng nói, khẳng định là ảo giác, đừng suy nghĩ nhiều, tối nay ta tìm tinh mục tộc người, giúp ngươi xào nấu thịt rắn, nghe nói bọn hắn có bí phương, có thể đem. Hàn Sản Giờ Dạ lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy, cách đó không xa bình chướng xuất hiện một lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng xuất hiện Lạm Tợ Lạ Sở cùng A Nghèo cái bóng. Nhưng là vẹn vẹn nửa giây không đến, hai người bọn hắn thân ảnh liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, cái kia bị mở ra chỗ lỗ hổng, tuôn ra một trận quần quần khói đen. Tấu chương xong, chương 3209, biến dị, 1, chương 3209, biến dị, 1, thời gian trở lại nửa phút trước. A Nghèo lòng tin tràn đầy chế tác lên chính mình sở trường thức ăn ngon, ma lực bánh mì. Lạm Tợ Lạ Sở cũng rất hứng thú nhìn xem bị kích hoạt Dương Bí Nghi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Ngay từ đầu, hết thảy đều rất tốt. Theo điểm phong mật hỏa đường mạn sinh nghi thức tại trong Dương thành hình, che kín hoa tưởng vi nhánh đồ sứ hộp bắt đầu lan tràn ra các loại đóa hoa huyễn tượng, trong không khí cũng bay lên ngọt ngào mùi thơm. Phảng phất một giây sau, liền sẽ theo trong Dương tung ra một vị nhàn nhạt, nhưng lại ngọt ngào vô cùng ngọc suối. A Nghèo biểu lộ cũng rất tự tin, hết thảy hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng ngay tại Lạm Tợ Lạ Sở cảm giác thành phẩm tất nhiên không sai thời điểm, trong không khí điểm hương đột nhiên bắt đầu thay đổi vị, bắt đầu biến hầu, biến dính, đồng thời vị ngọt xuất hiện hiểu rõ cấu, giải tỏa kết cấu đi ra hương vị biến chua, biến thối. Lạm Tợ Lạp Sở cũng còn không có kịp phản ứng, thẳng đến nàng phát hiện trùng quanh lan tràn đi ra hoa tưởng vi văn huyễn tượng bắt đầu biến đen, tàn lụi, thay mực, nàng mới bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Bí Nghi cái nắp. Không biết lúc nào, cái nắp đã một chút hấp mở, theo trong khe hở không ngừng ra bên ngoài tuôn ra màu đen sương mù. Tựa như là bị đọc lại cho đen, tại trải qua mấy trăm năm lên men về sau, bị người trực tiếp từ miệng từ bên trong đổ ra, biến thành một bãi nước bùn tạo thành cho đen thác nước. Đồng thời, trận này màu đen xám bụi mù thác nước còn tản ra khiến người buồn nôn mùi. Lạm Tợ Lạp Sở thậm chí cũng không tìm tới hình dung từ đi hình dung loại mùi này. Nàng chỉ là người một ngụm, liền cảm giác đầu có chút mê muội. Chuyện gì xảy ra? Lạm Tợ Lạp Sở nhìn về phía A Nghèo, cố nén khó chịu, dùng tinh thần lực tra hỏi. Nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ những cái kia cho đen không cẩn thận liền xông vào thể nội. A Nghèo biểu lộ một mặt luống cuống, quay đầu dùng ánh mắt vô tội nhìn xem Lạm Tợ Lạp Sở, sau đó mở ra nhẹ tay nhẹ nhún vai. A Nghèo không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lạm Tợ Lạp Sở vốn còn nghĩ kiên trì một chút, có thể hay không chỉ là quá trình không được, kết quả còn có thể. Nhưng nhìn xem Dương Bí Nghi bên trong liên tục không ngừng, phản phất không dừng tận khói đen, nàng cuối cùng vẫn là xuống cái quyết định, thu hồi tam nguyên tố phân thân, chỉ để lại đại biểu thanh phong vờn quanh phong hệ phân thân. Xốc lên cái nắp. Lạm Tợ Lạp Sở ở trong tâm linh nói. Phong hệ phân thân chần chờ một chút, còn là nhô ra xanh nhạt tay, thăm dò vào trong khói đen. Chỉ là nháy mắt, trắng non tay liền nhiễm lên màu xanh đen bụi, đồng thời, hôi thối phản phất theo khíu giác biến thành linh giác, rót vào làn da, chui thẳng đỉnh đầu. Phong hệ phân thân trong chốc lát, liền bị lần này vô tình xung kích, đứng yên ngay tại chỗ. Còn tốt chính là, nàng định trụ trước, đã đem cái nắp xốc lên. Dương Bí Nghi cái nắp xốc lên về sau, càng nhiều càng đáng sợ màu đen bụi mù ra bên ngoài bốn phía. Trước đó chỉ là một mặt thác nước, hiện tại tứ phía đều là quần quần mà xuống màu đen thác nước. Mà lại, dù cho điểm phong mật hỏa đường mạn sinh nghi thức đã kết thúc, Dương Bí Nghi bên trong màu đen bụi mù còn đang không ngừng sinh ra. Lạm Tợ Lạp Sở không biết màu đen bụi mù muốn sinh ra bao nhiêu lượng, nhưng có thể xác định là, lấy tốc độ bây giờ, nhiều nhất 3 giây, toàn bộ bình chướng bên trong liền sẽ bị màu đen bụi mù cho bao phủ. Đi. Lạm Tợ Lạp Sở không chút do dự lựa chọn quay người. Đối với bình chướng mở ra một lỗ hổng, thuận đường còn đem phong hệ phân thân thu hồi lại, bất quá không phải thu vào thể nội, mà là cất vào một cái từ lân phiến tạo thành cái túi nhỏ bên trong. Ở vào trong ngõ bức cá nghèo, lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn xem cái kia lỗ hổng, trực tiếp phóng thích một cái trống rỗng chi môn, mục tiêu là nham điện bên ngoài. Lạm Tợ Lạp Sở cùng A Nghèo đồng thời phóng tới lỗ hổng, chạy vào trống rông chi môn. Trong chốc lát, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất không thấy, mà hết thảy này đều bị Cùn Trạ thu vào đáy mắt. Nó nguyên bản còn đang nghi ngờ, vì sao bình chướng đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, vì sao Lạm Tợ Lạp Sở cùng A Nghèo không kịp chờ đợi liền lách mình biến mất. Khi nó nhìn thấy theo trong lỗ hổng quần quần bọt tới hôi thối xương mù về sau, nó hiểu, bởi vì nhất thời không quan sát, nó hít sâu một hơi, kết quả chính là phổi đau. Nhưng cũng còn tốt chính là, nó vẫn tồn tại lý trí, ngay lập tức liền xoay người, vung đi một đầu màu đen khẽ hở, tiến vào không gian trong vết nứt. Làm Độc Long, trời sinh liền am hiểu không gian năng lực, nó tốc độ chạy trốn so Ảng cùng Lạm Tợ Lạp Sở cũng còn phải nhanh. Hiện trường duy nhất còn lại chính là Ản Sạn Dở Dạ. Hắn còn tại nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, hơi say rượu hưng phấn, căn bản không có chú ý tới đằng sau quần quần khói đen, cùng đã chạy cùng trà. Làm khói đen hóa thành chiều sóng, đem hắn đập lúc ở đáy biển, Ản Sạn Dở Dạ mới bỗng nhiên tỉnh lại. Nhưng thì đã trễ. Kịch liệt hôi thối xông vào lỗ mũi của hắn. Cỗ này hôi thối tựa như là mấy chục năm không đổi tẩy qua tất thối, tại tràn đầy vi khuẩn trong dậy buồn bực đi ra tân sinh hương vị. Loại này tân sinh hương vị không phải lựa biến, mà là một loại thời gian rèn luyện xuống, vô số vi khuẩn đắp lên xuống, có thể để cho đi qua thổ địa đều lưu phương nước ra chất biến chi vị. Hôi thối tựa như mũi tên, giết chết khứu giác, chặn ngang vào não, đâm vào tâm linh. Một kiếm tam liên. Ản Sạn Dở Dạ chỉ là qua trong giây lát, liền lâm vào hôi thối vòng xoáy. Tay cũng cầm không vững, trên tay bình rượu té lăn trên đất, vô số khói đen tranh nhau chen lấn tiến vào bình rượu, cho trong bình chất lỏng nhiễm lên đen như mực sắc điệu. Ản Sạn Dở Dạ lúc này đã không để ý tới chính mình yêu nhất bị ô nhiễm. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng rời đi. Bất quá, hắn không giống Cùn Trạ như vậy có thể điều khiển không gian, mà lại, hiện tại màu đen hơi khói đã che kín đại điện, đồng thời tràn vào chung quanh gian phòng, hắn muốn chạy cũng rất khó đi ra ngoài. Nhưng rất may mắn là, hắn là Thư Chi Linh. Hắn còn có thể chạy đến trong sách. Mà lại, hắn vốn là một mực tại thủy tinh sách trong phạm vi, chỉ cần để hai chân mềm nhũn, Ản Sạn Dở Dạ cả người liền chui vào thủy tinh trong sách. Hắn biến mất về sau, cũng không quên nhớ đem thủy tinh trang sách khép lại, tránh bên trong trang nhiễm càng nhiều hôi thối. Đến nỗi sắc ngoài nhiễm hôi thối, hắn đã không để ý tới. Tứ ngược hôi thối chi sương mù, tại ngắn ngủi 3 phút, liền công chiếm nham điện mặt đất một tầng. Đáng được ăn mừng chính là, nham điện mặt đất 2 tầng, cùng dưới mặt đất một tầng, đều có ngăn cách cơ quan, không giống một tầng như vậy mỗi cái gian phòng đều là thông. Cho nên, cái khác số tầng may mắn thoát nạn. Mà lại, mặt đất một tầng cũng không có cái khác rộng, đây cũng là một cái may mắn địa phương. Nhưng liền hiện tại đến xem, mặt đất một tầng tất cả gian phòng đã triệt để luân hãm, mà lại, nhìn sương mù ngưng tụ trình độ, đoan chừng trong thời gian ngắn cũng tán không ra. Coi như thật có thể tản ra. Tại cái này phong bế Bách Long Thần Quốc chú điểm bên trong, có thể tán đi nơi nào? Lúc này Ang cùng Lạm Tợ Lạp Sở đã xuất hiện ở ngoài nham điện trên không trăm mét chỗ. Hai người bọn hắn yên lặng đứng tại hư không, hướng phía dưới từng cái cửa ra vào đều khói đen quần quần nham điện, biểu lộ có chút vi diệu. Nhất là Ang nghèo, không chỉ có biểu lộ, liền nội tâm đều rất vi diệu. Hắn cái kia thành lập tại vượt hệ tu hành mỹ thực ảo thuật khổng lồ lòng tự tin, đột nhiên xuất hiện một tia khe hở. Chẳng lẽ chính mình thật không thích hợp mỹ thực hệ ảo thuật? Dù cho dùng đạo cụ phụ trợ, thậm chí dùng một thịt làm thi pháp hao tài, đều không có cách nào nghịch thiên cải mệnh. Chương 3209, biến dị 2, chương 3209, biến dị 2, Á Ngéo bị loại này đột nhiên sụp đổ không tự tin làm cho mặt mũi tràn đầy âm trầm, ánh mắt mệt mỏi. Có lẽ là nhìn thấy Áng cái kia u ám biểu lộ, Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngay từ đầu kỳ thật còn rất tốt, nhưng về sau làm sao liền thay đổi? Là phát động biến dị hiệu quả. A Ngẹo lúc đầu cảm thấy mình đều nhanh ngã vào không tự tin hắc ám trong vũ bùn, nhưng nghe đến Lạm Tợ Lạ Sở lời nói, hắn đột nhiên trở lại vị, đúng à, ngay từ đầu là thật tốt, lại có ngọt ngào làn gió thơm làm bạn, còn có tường vi huyền ảnh trang điểm lộng lẫy, hết thảy đều đúng tốt, theo lý thuyết nhất định sẽ thành công. Dù sao, hắn chỉ là thả ra cấp thấp nhất mỹ thực ảo thuật, nào có khả năng thất bại. Cho nên, xuất hiện hiện tại loại này tình huống dị thường, chỉ có thể là hắn phát động dương bí nghi vạn người không được một biến dị hiệu quả. Tựa như người bán bạch nói, lúc ấy hắn cho nữ nhi chế tác giấm táo, đây cũng là cấp thấp ảo thuật, kết quả không hiểu thấu liền phát động biến dị hiệu quả, xuất hiện hôi thối khói đen. Hiển nhiên, hắn lần này cũng giống như vậy. A Ngẹo lúc đầu sụp đổ lòng tự tin, nháy mắt liền đúc lại hoàn tất. Lần này tai họa, không phải lỗi của ta, là dương bí nghi xảy ra vấn đề, ta mỹ thực hệ ảo thuật vẫn như cũ cứng chắc dâng trào. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không hiểu A Ngẹo vì sao cảm xúc biến hóa to lớn như thế, nhưng nàng cũng đích xác cảm thấy, lần này chế tác đồ ăn xảy ra vấn đề là dương bí nghi nổi, mà không phải A Ngẹo vấn đề. Chính nàng sẽ không mỹ thực ảo thuật, nhưng nhìn trí giả chúa tể dùng qua. Cho nên, nàng rất rõ ràng, A Ngẹo tại sử dụng mỹ thực ảo thuật lúc, thao tác quy trình đều là chính xác, huống chi chỉ là cấp thấp nhất ma lực bánh mì, làm sao lại xuất hiện dị thường. Lại nói, A Ngẹo vì lấy đó trinh trọng, còn tại thi pháp thời điểm dùng hao tài, đây chính là cao quý cách đãi ngộ. Thất bại khẳng định không phải A Ngẹo vấn đề, là vận khí không tốt, phát động dương bí nghi biến dị hiệu quả. Bây giờ nên làm gì? A Ngẹo nhìn phía dưới quần quần khói đen, nhẹ giọng dò hỏi. Hắn mặc dù trùng kiến lòng tin, nhưng đối mặt cái kia mênh mông hôi thối sương mù, đã bị hôi thối vây quanh nham điện, hắn còn là cảm thấy rất luống cuống. Cái này dù sao cũng là Kính Long địa bàn, đột nhiên làm ra như thế một trận hôi thối tai họa, nên như thế nào kết thúc đâu? Lạm Tợ Lạ Sở trầm ngâm một lát, trước đó chúng ta tham quan nham điện lúc, đã xác nhận, tầng thứ nhất ngoại trừ chúng ta, chỉ có Hạn Sản Giờ Dạ cùng Cung Trạ. A Nguyên lặng bổ sung một câu, còn có cái kia đóa băng vân. Băng vân không cần tính, chỉ nói Hạn Sản Giờ Dạ cùng Cung Trạ, một cái có thể trốn vào thủy tinh sách, một cái tùy thời có thể mở rộng không gian, hẳn là cũng không có việc gì. Lạm Tợ Lạ Sở, cho nên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần nghĩ biện pháp xử lý những này màu đen hơi khói, liền không sao. Lạm Tợ Lạ Sở vừa nói, một bên cầm ra trước đó trang phong hệ phân thân lần tiến túi. Túi khế đảo, phong hệ phân thân lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. 20 mét bên ngoài. Trước đó phong hệ phân thân, ánh mắt thanh tịnh, thanh phong vần quanh, mây mù làm bạn, còn giống như kẹo đường đồng đồng bấy, nhìn qua đã thuần khiết lại ưu nhã. Mà lúc này phong hệ gió thân, hai tay xanh đen, khí xám lượn lờ, đồng đồng váy thuần trắng đông cũng nhiễm lên một lớp cho bụi. Cả người tựa như là theo than đá trong phòng đi ra đồng dạng, ánh mắt cũng ngốc trệ tựa như con rối. Cái này còn bẹn bẹn là bề ngoài. Hương vị, lại càng không cần phải nói. Dù cho cách xa 20 mét, vẫn có thể mơ hồ nghe được một cô hôi chua vị. Bất quá còn tốt chính là, so trước đó ở trong nham điện hương vị, muốn nhạt rất nhiều. Nhìn qua, không như trong tưởng tượng như vậy ướt mắt miệng. Lạm Tợ Lạ Sở cẩn thận kiểm tra một chút phong hệ phân thân, xác nhận không sai về sau, lại đem phong hệ phân thân thu vào lần phiến trong túi. Ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra qua, lần này dị biến, không có vẹt nói tới giấm táo dị biến mãnh liệt. Lạm Tợ Lạ Sở, mặc dù cũng rất thối, nhưng loại này thối vẫn chỉ là hợp với mặt ngoài, không có xâm nhập linh hồn. Mà lại, theo phán đoán của ta, loại này mùi thối liền xem như người bình thường nghe được, cũng nhiều lắm ngất đi, kịp thời cứu trợ liền sẽ không có việc. Đối với siêu phàm sinh mệnh, trừ thối một điểm, lại càng không có quá nhiều ảnh hưởng. Lạm Tợ Lạ Sở sở dĩ nói như vậy, là bởi vì dương bí nghi người bán bẹn, lúc trước chế tác giấm táo làm ra đến biến dị, không chỉ có thể đem phổ thông sinh vật hút chết, siêu phàm sinh vật nếu như không chú ý cũng sẽ bị hung choáng. Trọng yếu nhất chính là, nhiễm khói đen về sau, tiếp xuống một năm nửa năm, trên thân đều tràn ngập cái tia cỗ tiêu tán không đi hôi thối, loại này hôi thối không chỉ là tại chóp mũi lở lở, hắn sẽ còn ăn mòn linh hồn. Nhưng lần này không giống lắm, Lạm Tợ Lạ Sở kiểm tra qua phong hệ phân thân, cũng không có giấm táo dị biến uy lực. Thối dù thối, nhưng không đến mức lưu hương một năm nửa năm. Chỉ cần nghiêm túc thanh tẩy, không bao lâu liền có thể triệt để đi vị. Dù sao cũng phải đến nói, đây coi như là một cái tin tức tốt. Hiện tại bọn hắn chỉ cần cân nhắc chính là như thế nào đem nham điện bên trong khói đen cho lấy đi. Tại Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở thấp giọng thương lượng thời điểm, phụ cận đột nhiên xuất hiện một đạo kẽ nước, ngay sau đó, kẽ nước chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc theo kẽ nước bên trong đi ra. Người đến chính là Cùng Trạ. Cùng Trạ mới vừa xuất hiện, liền mang ra một trận nhàn nhạt tất thối vị. Bất quá mùi rất nhạt, hẳn là bị xử lý qua, vẫn còn nhẫn mại trong phạm vi. Cho nên, Áng coi như nghe được, cũng làm không có nghe được như vậy. Lại nói, trên người đối phương hương vị là chính mình nổi, hắn hiện tại cũng không dám có bất kỳ dị thường biểu hiện. Cùng Trạ vốn là nổi giận đùng đùng hiện thân, nhất là nhìn thấy phía dưới khói đen che phủ nham điện, càng thêm tức giận. Nhưng làm nó ánh mắt cùng Lạm Tợ Lạ Sở đối đầu lúc, phẫn nộ tâm hỏa phảng phất bị tưới một dội nước lạnh, bình tĩnh chút. Hai vị, có thể hay không nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì xuất hiện loại sự tình này? Cùng Trạ ánh mắt nhìn trừng trừng A Nghèo. Cũng không phải nói nó phát hiện A Nghèo là kẻ đầu đê, mà là nó không dám nhìn Lạm Tợ Lạ Sở, chỉ có thể nhìn chằm chằm A Nghèo nhìn. "Cụ cha, đây là đối với chúng ta chiêu đãi bất mãn, làm kháng nghị." A Nghiên lặng liễm lông mày, thấp giọng nói, "Cũng không phải là như thế, tình huống cụ thể nhưng thật ra là dạng này." Tại Cụ cha sau khi xuất hiện, A Nghèo liền cùng Lạm Tợ Lạ Sở thông khí, cho nên bàn giao thật nhanh, hai ba câu liền đem sự tình giao phó xong. Hắn đem tất cả trận tướng, toàn bộ đỡ ra, cũng không có làm che giấu. Cũng bởi vì không cần thiết che giấu. Duy nhất có điểm ra vào chính là sử dụng Dương Bí nghi nguyên nhân. A Nghèo lý do thoái thác là, chúng ta nghe đến ngươi cùng Hạn Sạn giờ dạ đối thoại, đích xác có rượu không ăn thực tế không đẹp, mà ta trước đây không lâu vừa vặn mua một cái mỹ thực hệ đạo cụ, liền nghĩ dứt khoát ta đến chế tác mỹ thực, đến đem cho các ngươi phối rượu và đồ nhắm. Kết quả không nghĩ tới, phát động phi thường nhỏ sát suất biến dị hiệu quả. Bởi vì A Nghèo nói tất cả đều là chân tướng, chỉ có nguyên nhân gây ra làm sơ sửa chữa, lại thêm có Lạm Tợ Lạ Sở ở bên học thuộc lòng, Cùng Trạ cũng nhìn ra A Nghèo không có nói sai, mà lại A Nghèo còn lời thề son sắt nói, Dương Bí Nghi hiện tại còn tại nhâm điện, chờ thanh lý xong những này màu đen hơi khói, đến lúc đó đi xem một chút liền biết. Biết được A Nghèo liền Dương Bí Nghi đều không có lấy ra, Cùng Trạ cũng cảm thấy A Nghèo nói hẳn là thật. Một mảnh hảo tâm, lại vận khí không tốt, dẫn đến kết quả xuất hiện sai lầm. Cùng Trạ biểu lộ hơi nguội, do hỏi, cái kia ngươi hiện tại tìm tới phương pháp xua tan những sương mù này sao? Chờ một lát mọ gì ẩn đại nhân liền sẽ trở về, nếu là nghe được nơi này hương vị, kia liền không tốt. A Nghèo gật gật đầu, phương pháp, ta đã muốn đi ra ngoài đến. Tấu chương xong, chương 3210, tái hiện chương 3210, tái hiện A Nghèo phương pháp, là thông qua lưu phóng thuật đem những này hôi thối khói đen lưu đẩy tới hư không. Đây cũng là điển hình vu sư tư duy. Đối với vu sư mà nói, làm gặp được nguy hiểm, kích động, hoặc là thí nghiệm phế liệu, thậm chí nói vong linh, chỉ cần vu sư cảm thấy thanh lý tương đối khó khăn, đều sẽ sử dụng lưu phóng thuật. A Nghèo ngay lập tức tự nhiên cũng nghĩ là lưu phóng thuật. Chỉ là, làm A Nghèo chân chính muốn đi thực hiện lúc, mới phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Ở trong hiện thực, hắn tùy thời đều có thể thông qua lưu phóng thuật mở ra lưu vong không gian, nhưng là, hắn hiện tại ở vào kính vực, hắn sử dụng tất cả vốn liếng cũng không có tìm được lưu vong không gian cửa vào. Cuối cùng, còn là Cùng Trạ hỗ trợ mở ra vết nứt không gian. Khe hở cái kia một đầu, theo Cùng Trạ nói tới, là kính vực đối ứng hư không. Nhưng cụ thể là hư không nơi nào, nó cũng không biết. Cái này cùng lưu phóng thuật khái niệm cũng coi là gần, lưu phóng thuật cũng là lưu đẩy tới không biết hư không. Có đạo này vết nứt không gian, A Nghèo cũng coi là có đủ, yên lặng thao túng phong lực, đem tất cả hôi thối khói đen tất cả đều dẫn hướng không gian. Trọn vẹn tốn tiếp cận khoảng 20 phút, một tầng hôi thối sương mù mới toàn bộ biến mất. Mặc dù sương mù không còn, nhưng lưu ở bên trong nham điện mùi thối cũng không có lập tức liền trừ khử. Bất quá, so trước đó muốn nhạt rất nhiều, người bình thường đeo lên khẩu trang liền có thể nhẫn mại loại trình độ đó. Mà đối với A Nghèo bọn người, tự nhiên không cần đi nhẫn mại, trực tiếp mặc lên một cái tịnh hóa lực trường, liền lần nữa tiến vào nham điện. Sở dĩ còn muốn trở về nham điện, nguyên nhân chủ yếu là Dương Bí Nghi còn ở lại bên trong đâu. Mặc dù lần thứ nhất sử dụng Dương Bí Nghi liền xuất hiện biến dị, nhưng cái này cũng chỉ có thể nói A Nghèo vận khí không tốt, cùng Dương Bí Nghi bản thân không có liên quan quá nhiều, cho nên vẫn là muốn về thu Dương Bí Nghi. Đương nhiên, đối mặt cùng trả thời điểm, A Nghèo có càng đường hoàng lý do thoái thác, ta hiểu một điểm tịnh hóa chi thuật, mặc dù hôi thối khói đen đã không còn, nhưng hương vị còn xuất lại. Nếu là ta không cẩn thận làm ra đến, ta khẳng định hội phụ trách thanh trừ đến cùng. A Nghèo mở ra tịnh hóa lực trường quang hoàn, tiến vào nham điện. Nếu như là trước đó cái kia nồng đậm khói đen, tịnh hóa lực trường coi như có thể thanh trừ, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ, khói đen đã biến mất, chỉ cần thanh lý một điểm cuối cùng mùi, kia liền đơn giản nhiều. A Nghèo theo nham điện cửa vào một đường đi đến nham điện một tầng cuối cùng, ở giữa cũng không có dừng lại, chỉ dựa vào tịnh hóa lực trường, liền thanh lý không sai biệt lắm. Bây giờ nham điện tầng ngoài, không khí đã 10 phần thanh tịnh, không có mùi gì khác. Nhưng cái này còn không có xong. A Nghèo còn cần đối với một chút nước thể tiến hành sạch sẽ, bởi vì cái kia hôi thối khói đen là có thể hòa vào nước. Nham điện ngoại bộ nước, như nước hồ, dòng suối nhỏ loại này, nhiễm cũng không nhiều, lưu động một đoạn thời gian tự nhiên liền không còn, không cần A Nghèo đi tiêu trừ. Nhưng nham điện nội bộ, có một chút nước động địa phương, lại là cần thanh lý. Thí dụ như, cái nào đó trong đại điện bể phun nước, nội bộ nước liền đã bị ô nhiễm, không chỉ có tung bay cho bụi lơ là, nghe cũng có nhàn nhạt tanh hôi, tựa như là 10 ngày nửa tháng không có thanh lý qua, tự nhiên sinh sôi nấm mốc hương vị. Mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng đã quyết định muốn thanh lý, kia liền triệt để dọn dẹp sạch sẽ. A Nghèo lại tốn hao vài phút, đem trong hồ nước lớn đổi một lần, mới xem như đại công cáo thành. Lần này là ta không cẩn thận làm ra đến, thực tế thật có lỗi. A Nghèo rất thành khẩn đối với Cùng Trạ biểu thị ấy nấy. Cùng Trạ vốn là còn chút oán khí, nhưng thấy A Nghèo như thế cẩn thận sạch sẽ mỗi một cái góc, lại thêm hắn thành khẩn xin lỗi, lúc này trong lòng oán giận cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Ngươi dự tính ban đầu cũng là tốt bụng, chẳng ai ngờ rằng một cái mỹ thực đạo cụ thế mà lại xảy ra sự cố. Đúng rồi, người cái kia mỹ thực đạo cụ còn lưu tại sách chi điện, muốn không đi qua nhìn một chút. A Nghèo lập tức gật gật đầu, trước đó làm vệ sinh thời điểm đi ngang qua, hắn liền chú ý tới, Dương Bí Nghi bề ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, hẳn là không có việc gì. Chẳng qua là lúc đó tại tịnh hóa không khí, không có ý tứ đi lên cầm, trước hết gắt lại. Bây giờ Cùng Trạ chủ động nhắc tới, A Nghèo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi chưa được mấy bước, bọn hắn liền tới đến sách chi điện cổng. Theo cổng đi đến nhìn, điện đường nội bộ tắm rửa từng vòng quang hoàn, thần thánh vô cùng. Trước đó bọn hắn lúc đến, có thể thấy rõ ràng quang hoàn dưới sự bao phủ trong không khí, hạt tròn trôi nổi, nhưng bây giờ, quang hoàn xuống sạch sẽ liền hạt bụi nhỏ đều biến mất không thấy. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, A Nghèo sạch sẽ hiệu quả nổi bật. A Nghèo bước vào cửa điện, ngay lập tức liền chuẩn bị đi thu hồi Dương Bí Nghi, bất quá, không đợi hắn có hành động, liền nhìn thấy bên người Cổn Trạ đột nhiên hóa thành quang ảnh, thuấn di đến trong điện. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lại, Cổn Trạ đã đứng tại thủy tinh trang sách trước, túi đầu tra xét cái gì. Bởi vì có cao cao ghế dài cùng pho tượng che chắn, A Nghèo cũng không nhìn thấy nội bộ tình huống gì, thẳng đến hắn vòng qua cái ghế, đến gần thủy tinh sách, mới nhìn đến trận tướng. Ản Sản giờ dạ không biết lúc nào, đã theo thủy tinh trong trang sách chui ra, lúc này đang nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Cổn Trạ túi đầu nhìn chính là Ản Sản giờ dạ. Thấy cảnh này, A Nghèo trái tim lột bột nhảy một cái, Ản Sản giờ dạ sẽ không phải là. Hắn uống say. Cổn Trạ thản nhiên nói. A Nghèo. Hắn còn tưởng rằng bị mùi thối hun chết đi qua. Tới gần về sau, A Nghèo quả nhiên ở trên người hắn nghe được nồng đậm mùi rượu, bất quá trừ ra mùi rượu, còn có một cỗ quen thuộc mùi thối. Trước đó cái kia trong khói đen hương vị. Bất quá ở trên người Ản Sản giờ dạ, đã rất nhạt, thậm chí cỗ mùi thối này còn so ra kém cái kia hun đến người đỏ mắt mùi rượu. Hắn đem rượu này uống xong rồi. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến Lạp Tợ Lạ Sở thanh âm. A Nghèo quay đầu xem xét, phát hiện Lạp Tợ Lạ Sở cũng cúi đầu tại nhìn, nhưng nàng nhìn không phải Ản Sản giờ dạ, mà là bên tay hắn một cái tản ra nhàn nhạt hàn băng khí tức bình thủy tinh. Cái này bình thủy tinh chính là trước đó băng vân lấy đi vào bình rượu, lúc này trong bình rượu đã không có bất luận cái gì rượu dịch. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đều bị Ản Sản giờ dạ cho uống cạn hầu như không còn. Hẳn là đi. Sao rồi? A Nghèo nghi ngờ nói. Lạp Tợ Lạ Sở chần chờ một chút, nói, vừa rồi ngươi tại tỉnh hóa không khí lúc, Ản Sản giờ dạ còn không có theo thủy tinh trong sách đi ra, lúc ấy ta liền chú ý tới qua trên mặt đất cái này bình rượu, bên trong còn có rất nhiều rượu dịch, nhưng chất lỏng đã biến đen. Cùn Trạ cũng gật gật đầu, ta nhớ được ban sơ khói đen lúc bộc phát, có một chút sương mù tiến vào trong bình, bên trong rượu dịch màu sắc liền thay đổi. Nói cách khác, màu đen rượu dịch là cái kia hôi thối khói đen mang đến. Hiện tại, rượu dịch không còn, Ản Sản giờ dạ cũng rơi vào trên mặt đất, hiển nhiên. Hắn nâng cốc cho uống. Lúc đầu An cảm thấy Dương Bí Nghi mang đến hậu họa, đã theo hắn tỉnh hóa xong không khí, trừ khử tại không. Nhưng bây giờ, nằm trên mặt đất Ản Sản giờ dạ, lại phảng phất đang lớn tiếng nói cho hắn, sự tình vẫn chưa xong. Nếu như hắn chỉ là đơn thuần uống say, cái kia ngược lại là không quan hệ, nhưng hắn say ngã nếu là cùng hôi thối khói đen có quan hệ, A Nghèo liền rất khó bỏ qua một bên. Bởi vì Ản Sản giờ dạ một màn này ngoài ý muốn chi lý, để hiện trường không khí phút chốc trở nên yên tĩnh rất nhiều. Cổn Trạ đang suy nghĩ, Lạp Tợ Lạ Sở cũng đang trầm tư, đều không nói gì, mà A Nghèo có chút chột dạ, cũng không nói chuyện. Không khí trầm mặc duy trì dòng dã 2 phút đồng hồ. Cuối cùng, là Cổn Trạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nó cúi đầu nhìn xem Ản Sản giờ dạ, chuyện này hẳn là Ản Sản giờ dạ chính mình làm ra đến. Chúng ta lúc đi vào, Ản Sản giờ dạ còn tại thủy tinh trong sách không có đi ra, hắn hẳn là thừa dịp chúng ta đi những phòng khác lúc, theo thủy tinh trong sách chui ra ngoài, sau đó, hắn liền thấy quẳng xuống đất bình rượu. Lúc ấy rượu đã biến thành đen nhánh chất lỏng, hiển nhiên là bị ô nhiễm. Ản Sản giờ dạ không có khả năng phát hiện không được, hắn biết rõ rượu bị ô nhiễm, còn nâng cốc uống một hơi cạn sạch, cuối cùng say ngã, lớn nhất trách nhiệm hiển nhiên là chính hắn. Cổn Trạ lời nói này, hiển nhiên là đem Ản trách nhiệm cho hái được một bộ phận ra ngoài, đem lớn nhất nổi vững vàng chụp tại Ản Sản giờ dạ trên đầu. Đây cũng là Cổn Trạ bán cho Lạp Tợ Lạ Sở một cái nhân tình. Bất quá, Cổn Trạ nói kỳ thật cũng không sai, Ản Sản giờ dạ là tại có bản thân ý thức dưới tình huống, uống bị ô nhiễm qua đi rượu, theo trách nhiệm phân chia đến xem, Ản Sản giờ dạ chính mình khẳng định cũng cần vì thế phụ trách. A Nghèo, hắn thân thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. A Nghèo mặc dù rất cảm kích Cổn Trạ hết đệm, nhưng trách nhiệm phân chia tạm thời trước để một bên. Ản Sản giờ dạ uống bị ô nhiễm qua đi rượu, thật không có vấn đề gì sao? Cổn Trạ không có lập tức đáp lời, mà là đem ánh mắt theo Ản Sản giờ dạ mặt, chậm rãi rời xuống, chuyển qua hắn cái kia nhân mã một bộ phận. Ngay sau đó, Cổn Trạ hai con ngươi lóe ra ánh sáng nhạt, ánh mắt như mũi tên, phản phất xuyên thấu cái kia hất lên hoa lệ bên ngoài xa bộ yên ngựa, thấu thị đến Ản Sản giờ dạ thể nội. Sau một lúc lâu, Cổn Trạ thu hồi ánh mắt, nói khẽ, trước mắt đến xem, không có những vấn đề khác, hắn mê man chỉ là say. Uống ô nhiễm qua rượu, không có vấn đề khác. Áng ở đây xác định. Cổn Trạ ánh mắt lóe lên nghi hoặc, mặc dù ta cũng rất nghi hoặc, nhưng đích xác không có vấn đề gì. Lại nói, trước đó cái kia hôi thối khói đen, trừ thối một điểm, cũng không có cái khác tác dụng phụ. Ta nghĩ, Ản Sản giờ dạ hẳn là cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Cùng Trạ trước đó cũng không chú ý hít một hơi hôi thối, lúc ấy đem nó sặc phổi đau, nhưng trừ không dễ người đưa đến sinh lý kích động, cũng không có những vấn đề khác. Cho nên, cái kia bình làm tức tiểu coi như bị mùi thối ô nhiễm, hẳn là cũng không có cái khác gì thường hiệu quả. So với những này, kỳ thật Cùng Trạ càng hiếu kỳ chính là, Ản Sản giờ dạ làm sao lại chạy tới uống đại ô nhiễm biến đen rượu. Yêu rượu thành si, cũng không đến nôi đến loại tình trạng này đi. Lam Tước Tiểu cũng không coi là nhiều tốt rượu, lấy Ản Sản giờ dạ ở trước mặt Hỉ Lạn Bộ Gà địa vị, không phải muốn uống bao nhiêu sao? Không đến mức như thế tiết kiệm a. Cùng Trạ nghi hoặc, tại nửa phút đồng hồ sau, được đến giải đáp. Bởi vì Ản Sản giờ dạ tỉnh. Ản Sản giờ dạ thức tỉnh, để A Nghèo cũng thở dài một hơi, lúc trước hắn lo lắng Ản Sản giờ dạ uống bị ô nhiễm về sau rượu, thân thể sẽ không hơi việc gì. Hiện tại xem ra, hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù trong lòng tảng đá lớn buông xuống, nhưng A Nghèo vẫn còn có chút không có ý tứ đối mặt Ản Sản giờ dạ. Vô luận là Dương Bí Nghi hiệu quả biến dị đưa đến hôi thối khói đen, còn là Ản Sản giờ dạ say ngã, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có chút quan hệ. Nhưng mà, để A Nghèo không nghĩ tới chính là, hắn không có ý tứ đối mặt Ản Sản giờ dạ, nhưng Ản Sản giờ dạ sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm hắn. Vừa rồi khói đen rốt cuộc là thứ gì? Ản Sản giờ dạ không kịp chờ đợi hỏi thăm A Nghèo. Hắn kỳ thật càng muốn hỏi thăm chính là Lạp Tợ Lạ Sở, nhưng không dám, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu khóa chặt ở trên người A Nghèo. A Nghèo nhìn xem bạn sạn giờ dạ kích động như thế, còn tưởng rằng hắn phải tìm tự mình tính sổ sách, chỉ có thể tiếp tục bày thấp thái độ, sau đó đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đến Dương Bí Nghi trên thân. A Nghèo đem tình huống đại khái nói một lần, cương điệu điểm là Dương Bí Nghi biến dị. Hàn Sản Dở Dạ sau khi nghe xong, lại là lâm vào trở nên thất thần, một hồi lâu đều không nói gì. Mà đợi đến hắn lấy lại tinh thần rốt cục mở miệng lúc, hắn nói câu nói đầu tiên lại là, trận kia khói đen không thể tái hiện sao? Ai? Tái hiện? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giờ khắc này, không chỉ áng tràn đầy nghi vấn, Lạp Tợ Lạ Sở cùng Cùng Trạ đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hàn Sản Dở Dạ. Gia hỏa này đầu óc sẽ không phải xảy ra vấn đề a? Sau 5 phút, theo Hàn Sản Dở Dạ tiếng nói rơi xuống, đám người xem như rõ ràng hắn tại sao lại nói ra cái kia phiên đại nghịch bất đạo lời nói đến. Một câu tổng kết, bởi vì Ản Sản Dở Dạ cảm thấy bị ô nhiễm qua đi làm tức ỉu, có thể xưng cực phẩm mỹ vị. Dù sao cũng không biết là Ản Sản Dở Dạ vị giác xảy ra vấn đề, còn là cái nào khâu xảy ra chuyện gì kỳ diệu phản ứng, tóm lại, bị hôi thối khói đen ô nhiễm qua đi làm tức ỉu, thế mà bắn ra một cỗ tân sinh hương vị. Dùng Ản Sản Dở Dạ lời của mình đến nói, chính là hắn uống xong rượu này về sau, tựa như tỏa sáng tân sinh, toàn bộ linh hồn đều tại vì thế mà run rẩy. Loại vị đạo này, là Ản Sản Dở Dạ chưa từng có uống đến qua mỹ vị, chỉ là nghe, liền có một cỗ cao cấp hương vị. Cũng nguyên nhân chính là này, làm Ản Sản Dở Dạ theo thủy tinh trang sách chui ra ngoài về sau, ngay lập tức liền cảm thấy được linh hồn rung động. Dù cho hắn biết Lam Tức Tiểu đã bị trước đó hôi thối xương mù cho ô nhiễm, hắn cũng vẫn như cũ tùy tùng linh hồn chỉ dẫn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối với Ản Sản Dở Dạ mà nói, đây là hắn uống qua đặc biệt nhất rượu. Cho nên hắn sau khi tỉnh lại, ngay lập tức liền nghĩ, có thể hay không tái hiện, để càng nhiều Lam Tức Tiểu dung nhập khói đen, biến hóa thành mới rượu ngon. Ản Sản Dở Dạ ý nghĩ đến cùng có thể hay không thực hiện. Trước mắt đến xem, không thể. Bởi vì Dương Bí Nghi biến dị, bản thân liền là không thể khống. Hàn Sản Dở Dạ khi biết sau chuyện này, lập tức biến điệu xỉu. Không có rượu ngon, để hắn phảng phất mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng hắn tại kinh lịch chuyện này qua đi, lúc đầu có chút bản thân hoài nghi lòng tin, lại là lần nữa bành trướng. Hắn muốn cho là tự mình chế tác mỹ thực thiên phú khả năng không phải tốt như vậy, nhưng hiện tại xem ra, là dùng địa phương không đúng. Ma lực bánh mì đích xác khả năng xảy ra chút vấn đề, nhưng phương đông không sáng phương tây sáng. Nhìn xem Hàn Sản Dở Dạ, cái này không phải liền là tốt nhất phản hồi a mỹ vị chưa hề biến mất, chỉ là rời đi. Theo bánh mì chuyển rời đến rượu ngon bên trên. Tấu chương xong, chương 3211, đồng hóa, 1, chương 3211, đồng hóa, 1. Ản Sản Dở Dạ khi biết không cách nào tái hiện khói đen về sau, cả người phảng phất đều bị bóng tối bao phủ, ảm đạm mà thất sắc. Cùng Trạ muốn an ủi vài câu, cũng bây giờ nói không ra miệng. Dù sao, nó lại không có hưởng qua bị ô nhiễm làm tức ỉu, ai biết là mùi vị gì a. Coi như thật uống rất ngon, nhưng nghĩ tới đại giới là để hôi thối khói đen tràn ngập, Cùng Trạ liền nháy mắt không cảm giác. Không cách nào cộng tình, không thể nào hiểu được, cũng vô pháp an ủi. Bất quá hết thể kẻ đầu tiêu, A Nghèo, lúc này bởi vì mỹ thực lòng tin đúc lại, nhìn Ản Sản Dở Dạ thuận mắt rất nhiều, thấy hắn vì uống không đến chính mình điều chế rượu ngon mà ảm đạm hao tổn tinh thần lúc, hắn cẩn thận suy nghĩ sâu xa một lát về sau, nghĩ một cái biện pháp. Mặc dù ta không có cách nào dùng Dương Bí Nghi tái hiện, nhưng nham điện phụ cận dòng nước cũng có rất nhỏ ô. A Nghèo lúc đầu muốn nói ô nhiễm nhưng nghĩ, cảm thấy còn là thay cái tìm từ, ý của ta là, phụ cận dòng nước cũng nhiễm một chút khói đen còn sót lại, nói không chừng có thể dùng để vào rượu. A Nghèo vừa rồi chỉ tịnh hóa nham điện nội bộ ô nhiễm, bên ngoài dòng nước bên trong nhiễm vết bẩn, không kịp đi thanh lý, mà lại, nước là sống, coi như không thanh lý, không bao lâu cũng sẽ lắng đọng xuống dưới. Ản Sản Dở Dạ vốn là còn chút hiểu xỉu, nghe tới Á Nghèo lời nói về sau, con mắt theo thất thần bắt đầu tập trung, cuối cùng đống nhiên đứng dậy, ngươi nói không sai, nó có thể hòa vào nước, mà lại không cần phải bên ngoài đi tìm, sát vách liền có một cái bể phun nước. Á Nghèo tăng háng một cái, nhấc tay nói, bể phun nước ta đã thanh lý, nơi đó không có. Ản Sản Dở Dạ ngồi thủy tinh trang sách bay đến bên ngoài, đi tìm ô nhiễm qua nước thể. Cùng Trạ lúc đầu muốn lưu ở trong đại điện, nhưng nhìn thấy Lạp Tợ Lạ Sở cái kia rõ ràng mang đổi ánh mắt, nó chần chờ một chút, cũng đi theo Ản Sản Dở Dạ rời đi. Đợi đến hai bọn nó rời đi về sau, Lạp Tợ Lạ Sở quay đầu nhìn về phía A Nghèo, lưu ý ghi đến tin tức. Kỳ thật không cần Lạp Tợ Lạ Sở nói, A Nghèo cũng biết, bởi vì hắn đã cảm thấy được Cụ Du Lật trước đây không lâu đã hạ tuyến. Cụ Du Lật kinh lịch pho tượng khảo nghiệm là cái gì? A Nghèo hiếu kỳ hỏi. Lạp Tợ Lạ Sở, cùng ngươi đoán, khảo nghiệm chính là lực lĩnh ngộ. Ngay sau đó, Lạp Tợ Lạ Sở đem lưu ý ghi chuyển tới tình báo, kỹ càng nói ra. Cụ Du Lật gặp được cái thứ nhất pho tượng là thực long quỷ. Khi nó tiến vào khảo nghiệm lúc, thân thể của nó lưu tại trên đảo sương mù, mà ý thức của nó thì bị kéo vào một cái từ một đoạn ký ức chế tạo ra tình cảnh trong không gian. Ở trong cái không gian này, Cụ Du Lật biến thành một đóa mới sinh thực long quỷ. Trung quanh của nó là một mảnh đá lởm chởm quái thạch lâm. Bầu trời một mảnh mông mông bụi bụi, không phân rõ ngày đêm, chỉ có thể miễn cưỡng cho ra một điểm chiếu sáng. Xuyên thấu qua mỏng manh tầm nhìn, hóa thân thực long quỷ Cụ Du Lật có thể nhìn thấy trung quanh trên mặt đất khắp nơi là xám xịt cục đá vụn, không ít trên tảng đá còn có trào ấn, tựa hồ có mảnh thú sẽ ra không có tại rừng đá. Tại Cụ Du Lật nghi hoặc chính mình thân ở phương nào lúc, tiên cảnh nhắc nhở đến. Thực Long Quỷ Flan khảo nghiệm đã mở ra. Bối cảnh cố sự, Flan xuất sinh là một cái ngoài ý muốn, làm Thực Long Quỷ, nó vốn nên sinh ra tại rừng rậm hoặc là sâu triều, hay là một vị nào đó ác ma lanh chúa vườn hoa, chỉ cần có thực vật địa phương, đều có khả năng là nó nơi sinh. nhưng hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn giáng lâm, làm Lan có hồ đồ bản thân ý thức lúc, nó phát hiện chính mình thế mà không tại bất luận cái gì một tòa trong rừng rậm, mà là tại kéo dài mấy trăm dặm khô héo rừng đá bên trong. Nó là mảnh này to lớn trong rừng đá, duy nhất một gốc pháp phối thực vật. Lan không có thời gian vì chính mình ngoài ý muốn sinh ra hối hận, bởi vì nó phát hiện, cái này một mảnh rừng đá bên trong thế mà sinh hoạt một cái cường đại ma vật, nói quỳnh ma kiệt. Thực Long Quỷ lúc sinh ra đời chỗ vô ý thức thả ra huyết mạch ba động, đã gây nên vị này tham ăn ma vật chú ý, nó ngay tại từng bước một hướng ngươi tới gần. Nhiệm vụ tường thuật tóm lược, Lan biết rõ mới sinh chính mình, căn bản không có cách nào cùng nói quỳnh ma kiệt đánh đồng, một khi bị phát hiện, chỉ có bị gặm ăn mệnh. Hiện tại, duy nhất sống sót phương pháp chỉ có một cái, tại nói quỳnh ma kiệt đến trước, lĩnh ngộ ghi chép tại Thực Long Quỷ huyết mạch chỗ sâu thiên phú, đồng hóa. Nhiệm vụ mục tiêu, số 2 người khiêu chiến, ngươi đem hóa thành Lan, tại có hạn trong thời gian tận khả năng lĩnh ngộ đồng hóa thiên phú, tránh tử vong đến. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên cảnh kỹ năng đồng hóa. Trước mắt còn lại khiêu chiến số lần là 3, cái này một nhóm lớn tiên cảnh nhắc nhở, đại khái có thể lý giải thành, cụ dù là xuyên qua thành mới sinh Lan, đồng thời, muốn đang bị nói quỳnh ma kiệt ăn hết trước, lĩnh ngộ Lan năng lực thiên phú. Chỉ có lĩnh ngộ thiên phú, tránh tử vong, mới xem như thông qua khảo nghiệm. Mà cụ dù là chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, không chỉ có thể thu hoạch được tiên cảnh cho kỹ năng ban thưởng, còn có thể tiếp tục lưu lại đảo sương mù, xâm nhập dò xét sách long mộ chi mê. Khiêu chiến thất bại, sẽ bị khu trục ra đảo sương mù, không cách nào lại trở về. Tóm lại, chính là ở trong nguy hiểm lĩnh ngộ kỹ năng. Nghe vào giống như rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác rất trở ngại. Đầu tiên, Cú Dũ Lật là một cái độc long, thuộc về kính long một mạch, nó muốn thế nào đi lĩnh ngộ Thực Long Quỷ loại này thâm viên long hệ huyết mạch thiên phú. Chỉ ít đáng nghèo là không cách nào tưởng tượng, bởi vì đây cũng không phải là vượt cấp học tập, mà là vượt qua năng lượng thể hệ đi học tập. Thứ hai, Cú Dũ Lật chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến, loại này vượt chủng tộc, vượt huyết mạch, vượt năng lượng thể hệ thiên phú, muốn triệt để lĩnh ngộ, 3 lần thật đủ sao? Theo áng nghèo, không đủ. Thứ ba, khiêu chiến thời gian quá ngắn. Cú Dũ Lật tiến vào Lan ký ức lúc, nói quỳnh ma kiệt đã phát hiện rừng đá bên trong dị thường khí tức, đồng thời bắt đầu tại rừng đá bên trong tuần sát. Mà mới sinh Thực Long Quỷ là không có cách nào di động, không cách nào di động liền không có cách nào tránh né, chỉ có thể làm một cái bia sống. Rừng đá phạm vi nghe vào kéo dài trăm dặm, giống như rất lớn, nhưng đối với nói quỳnh ma kiệt loại này thành thục về sau liền có thể đạt tới vu sư cấp ma vật đến nói, muốn tuần sát toàn bộ rừng đá, hoa không được quá nhiều thời gian. Thậm chí khả năng không dùng đến nửa ngày, trong vòng mấy canh giờ liền có thể tuần sát xong. Tương đương nói, cụ dù là lĩnh ngộ đồng hóa thiên phú thời gian, cũng chỉ có mấy canh giờ này. Dù cho phóng đại một điểm, đem 3 lần cơ hội khiêu chiến thời gian đều tính đến, cũng sẽ không vượt qua một ngày. Chỉ dùng một ngày đến lĩnh ngộ đồng hóa thiên phú, cái này độ khó quả thực đáng sợ. Ang thậm chí cảm thấy, cái gì minh nhật chấn, tú gì ẹn khiêu chiến, cũng không sánh nổi cái này. Mà cái này còn không phải đảo xương mù long mộ trung cực khiêu chiến, chỉ là bước đầu tiên khảo nghiệm. Ang nghèo rất khó tưởng tượng, dựa theo loại này độ khó tiếp tục đi, đảo xương mù long mộ đến tiếp sau khảo nghiệm sẽ có bao nhiêu khó. Ang nghèo một bên cảm khái, một bên đem ý nghĩ của mình nói ra. Lạm Tật Lạ Sở sau khi nghe xong, lại là đối với Á Nghèo lắc đầu, ngươi đem độ khó nghĩ cao, thực tế độ khó kỳ thật không có cao như vậy. Á Nghèo, cái này độ khó còn không cao. Lạm Tật Lạ Sở, một cái rất đơn giản đạo lý, đạo xương mù Thực Long Quỷ pho tượng cũng không phải là sơ sinh thể. Tương đương nói, chân chính Thực Long Quỷ Lan, tại trong đời của nó là vượt qua trận này cửa ải khó. Chương 3211, đồng hóa 2, chương 3211, đồng hóa 2, mà mới sinh Thực Long Quỷ, cho dù có một điểm trí tuệ, cũng tuyệt đối không cao. Tại thấp như vậy trí tuệ xuống, vẫn như cũ có thể lĩnh ngộ đồng hóa thiên phú, có thể thấy được cái thiên phú này lĩnh ngộ độ khó không cao lắm. Liên tỉnh tỉnh mê mê Lan đều có thể ở trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ đồng hóa thiên phú. Bản thân liền có được trưởng thành long trí tuệ cụ Julius, muốn lĩnh ngộ chẳng phải là lại càng dễ. Đến nỗi nói Á Nghèo lo lắng vượt năng lượng thể hệ lĩnh ngộ, cái này kỳ thật theo Lạm Tật Lạ Sở thuộc về quá độ lý giải. Tiên cảnh phó bản cũng không phải thật sự là sao chép hiện thực, cái gọi là quyền năng cũng cùng chân thực pháp tắc cách xa nhau rất xa. Ngọc chi tinh nguyên năng lượng vi tắc cũng còn không hoàn thiện, làm sao có thể có hoàn thiện vực sâu năng lượng thể hệ. Đã khảo nghiệm là lĩnh ngộ đồng hóa kỹ năng, nhất định sẽ không làm phức tạp như vậy, rất có thể thông qua huyết mạch ký ức, huyết mạch quán tính liền có thể thể ngộ, cái này coi như đơn giản nhiều. Thật có đơn giản như vậy? Á Nghèo vẫn còn có chút không tin. Lạm Tật Lạ Sở, cụ thể phải chăng đơn giản, để Lũ Ý Ghi hỏi một chút cụ dù lật độ hoàn thành liền biết. Lạm Tật Lạ Sở dứt lời, liền buông xuống chân mày, cùng Lũ Ý Ghi tiến một bước câu thông. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Lạm Tật Lạ Sở ngẩng đầu lên nói, cụ dù lần thứ nhất khiêu chiến độ hoàn thành đạt tới 31. Dựa theo khảo nghiệm tiến độ đến nói, độ hoàn thành đạt tới 80 hẳn là liền xem như miễn cưỡng lĩnh ngộ đồng hóa kỹ năng, mà cụ dù là lần thứ nhất khiêu chiến, độ hoàn thành liền tiếp cận một nửa, theo cái này liền có thể thấy được, cái này khảo nghiệm độ khó là có, nhưng không có ảng tưởng tượng cao như vậy. Chỉ cần tư tưởng không đất lở, đến tiếp sau không lật xe, cụ dù là rất có cơ hội tại 3 lần khiêu chiến bên trong hoàn thành khảo nghiệm. Bất quá, ảng có một chút nói không sai, mặc dù độ khó không tính quá cao, nhưng làm đảo xương mù long mộ cái thứ nhất khảo nghiệm, cái độ khó này đã rất cao. Phải biết, đảo xương mù thế nhưng là tương đối lớn, bên trong pho tượng vô số kể. Càng đi về phía sau, pho tượng khảo nghiệm khẳng định càng khó, đến lúc đó độ khó đoán chừng sẽ phi thường đáng sợ, muốn triệt để thông quan đảo xương mù long mộ, trước mắt đến xem, còn là cái xa không thể chạm động. Nhưng chuyện tương lai lại nói, coi như xuống tới nhìn, ảng xem như thở dài một hơi. Độ khó không cao lắm, lại cái gọi là không gian ý thức giống như cũng không có địa phương quá nguy hiểm, tạm thời có thể không cần lo lắng cụ dù lật cùng bảy bạ dễ gọn gậy ở bên trong. Có lẽ là buông xuống nỗi lòng lo lắng, Á Nghèo cũng rốt cục có khe hở, đi trò chuyện trước đó tạm thời sơ sót sự tình, thực long quỷ đồng hóa thiên phú, đến tột cùng là cái gì? Lạm Đở Lạp Sở, ngươi có thể lý giải thành một loại đặc thù ẩn nấp năng lực, có thể để thực long quỷ dung nhập cảnh vật chung quanh sát, thậm chí liền khí tức đều cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn nhất trí. Thực long quỷ tại vực sâu đều thuộc về rất đặc thù ma vật. Thành thuộc thực long quỷ cận thân chiến đấu lực cực mạnh, chiến đấu tầm xa lực tới gần bằng không. Mà thực long quỷ lại là lấy long thú làm thức ăn, nó muốn hấp dẫn long thú cận thân, không chỉ có phải có đặc thù hấp dẫn phương pháp, còn muốn có ẩn nấp tự thân khí tức năng lực. Hấp dẫn long thú phương pháp rất trực tiếp, dùng huyết mạch khí tức trêu chọc là được, phần lớn long thú tư duy đơn giản, vậy lên một cái chuẩn. Mà ẩn nấp tự thân khí tức phương pháp thì là thực long quỷ năng lực thiên phú, hoặc là nói chuyển thừa từ trong huyết mạch năng lực, đồng hóa. Đồng hóa chỉ có một cái tiêu chuẩn, dung nhập hoàn cảnh, trở thành hoàn cảnh. Làm cùng hoàn cảnh triệt để đồng hóa về sau, đó chính là cực kỳ cao minh ẩn nấp, cho dù là long thú, thậm chí một chút thâm viên long đều không nhất định có thể phát hiện thực long quỷ. Có thể nói, đồng hóa năng lực không nhất định là thực long quỷ mạnh nhất năng lực, nhưng nhất định là mỗi một cái thực long quỷ thiết yếu năng lực. Thực long quỷ pho tượng khảo nghiệm, ban thưởng chính là đồng hóa năng lực. A Nghèo nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu như cùng trong hiện thực đồng hóa, cảm giác kia rất mạnh a. Rất nhiều tìm ra lời giải loại, hoặc là chiến đấu loại, nhất là cần bêu đầu tiền cảnh phó bản, nếu là có ẩn nấp năng lực, kia liền đơn giản nhiều. Chỉ cần có được đồng hóa kỹ năng, cái khác rất nhiều chiến đấu phó bản đều có thể nhất cử thông quan. Đáng tiếc chính là, năng lực này trước mắt chỉ có thể theo thực long quỷ khảo nghiệm lấy được. Mà thực long quỷ pho tượng lại tại đảo Sương Mù Long Mộ, đảo Sương Mù Long Mộ tiến vào điều kiện lại rất hà khắc. Bằng không bồi dưỡng được một đội có được đồng hóa năng lực thích khách, cái phó bản chẳng phải là dễ dàng. Đến lúc đó tiên cảnh đạo cụ cũng có thể bắt đầu lưu thông, chỉ cần tiên cảnh xuất phẩm đạo cụ có thể lưu thông, như vậy năng lượng thể hệ cũng sẽ dần dần thành lập. Bất quá, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Lạm Đở Lạp Sở, đồng hóa năng lực đích xác rất thích hợp một bộ phận tiên cảnh phó bản. Bất quá, so với cân nhắc đồng hóa năng lực đối với tiên cảnh phó bản độ phù hợp, ta càng để ý là tiên cảnh phó bản thế mà có thể trực tiếp ban thưởng năng lực. Trước đây, tiên cảnh phó bản ban thưởng qua đạo cụ, đại khái chia làm thực vật, sủng vật, danh hiệu cùng thể chất. Trong đó thực vật nhiều nhất, bao quát con rối phục, trường tiên, thậm chí thám tử sở sự vụ loại này kiến trúc, đây là cảm nhận trực quan nhất ban thưởng. Danh hiệu ban thưởng số lượng thứ hai, trực quan cảm nhận mặc dù không có thực vật mạnh, bất quá danh hiệu có thể để người có được thân phận mà lại loại này thân phận tại trong tiên cảnh tựa hồ thông dụng, cũng coi là không sai ban thưởng. Sùng vật cùng thể chất ít nhất. Trước mắt xuất hiện tiên cảnh sùng vật, chỉ có người tên y ở ban thưởng, hắc hổ, hoặc là nói mèo đen. Mà thể chất ban thưởng, trước mắt cũng chỉ có Lạp Đỡ Lạ Sở được đến, hệ lần phán đoán thể chất. Theo ban thưởng phân bố đến xem, cơ bản đều là ngoại lực, mà không phải bản thân năng lực. Dù cho một chút tiên cảnh đạo cụ có được năng lực đặc thù, nhưng cũng chỉ là đạo cụ tự mang, mà không phải chính ngươi có được. Bây giờ, Thực Long Quỷ khảo nghiệm trực tiếp ban thưởng đồng hóa năng lực, đây là đầu một lần. Sở dĩ Lạp Đỡ Lạ Sở sẽ để ý, là bởi vì đây là trực tiếp cho người năng lực, không phải ngoại lực, là bên trong hóa năng lực. Một khi bên trong hóa năng lực rơi xuống đất, hội có rất nhiều đáng giá chú ý vấn đề, thí dụ như, loại năng lực này, ngươi là có được quyền sử dụng, còn là có được quyền khống chế tuyệt đối. Nếu như là cái sau lời nói, đó có phải hay không mang ý nghĩa, đồng hóa có thể biến thành tri thức, tiến vào trong đầu của ngươi, thành tựu ngươi người nội tình. Cùng, đồng hóa nếu như là tri thức, vậy có phải ở trong hiện thực có thể thông qua học tập, cuối cùng đạt thành hiện thực cũng có thể sử dụng. Nếu như hiện thực không cách nào sử dụng, vậy cái này loại năng lực là mộng chi tinh nguyên độc chiếm hệ thống sao? Loại này độc chiếm hệ thống sẽ là như thế nào năng lượng thể hệ? Có thể hay không tham khảo tham khảo? Có thể nói, một cái nội hóa năng lực ban thường, liên lụy đi ra đến tiếp sau sẽ rất nhiều. Mà lại, khác biệt đáp án, cũng sẽ để tiên cảnh cuối cùng hướng đi, hướng tới khác biệt. Trải qua Lạp Đỡ Lạ Sở nhắc nhở, A Nghèo cũng nghĩ đến cái này một gốc dạng, hắn đang trầm tư một lát về sau, hỏi, ngươi cảm thấy đồng hóa năng lực sau khi hạ xuống, có thể ảnh hưởng đến hiện thực sao? Lạp Đỡ Lạ Sở suy nghĩ 2 giây, lắc đầu, rất khó, coi như lấy tri thức hình thức rơi xuống đất, cũng chưa chắc là hiện thực có thể ứng dụng tri thức. Nếu quả thật có thể ảnh hưởng hiện thực, cái kia kính vực sinh vật đoán chừng đều sẽ đối với mộng chi tinh nguyên chạy theo như vịt. Áng không có đối với Lạp Đỡ Lạ Sở trả lời, làm ra đánh giá. Bất quá hắn nội tâm đáp án, lại cùng Lạp Đỡ Lạ Sở ý nghĩ hoàn toàn tương phản. Khi biết Úy Dị ẻn chân thân hội mộng vào tiên cảnh về sau, Áng nghèo ngược lại cảm thấy, hiện thực cùng mộng chi tinh nguyên thật sự có khả năng tương giao. Nếu quả thật có thể tương giao, dù chỉ là tri thức bên trên tương giao, cũng đủ để chứng minh mộng chi tinh nguyên giá trị. Nhưng cụ thể có phải là, có lẽ đợi đến nội hóa năng lực rơi xuống đất một khắc này để biết. Tấu chương xong, chương 3212, trở về mộng chương 3212, trở về mộng lưu ý gì tin tức truyền đến, không chỉ có cụ dụ lật tại trong đảo Sương Mù Kinh Lịch, còn có cụ dụ lật đối với mộng chi tinh nguyên cách nhìn cùng đánh giá. Đảo Sương Mù Kinh Lịch, trước đây đã nói qua, trước tiên có thể để một bên, hiện tại mấu chốt nhất chính là, cụ dụ lật đối với mộng chi tinh nguyên làm gì đánh giá? Là hướng tốt còn là hướng xấu? Cụ dụ lật ý nghĩ là rất trọng yếu, bởi vì nó là mở ra Bách Long Thần Quốc đại môn khâu trọng yếu nhất. Nếu như nó có thể bị thuyết phục, máy đăng nhập tại Bách Long Thần Quốc mở rộng, những ngăn cản sẽ xuống đến thấp nhất, thậm chí có thể sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Bởi vì, Cụ Dụ Lật là Long Thần ấn ký người sở hữu. Long Thần ấn ký làm vương chi bằng chứng, hắn người sở hữu tại Bách Long Thần Quốc quyền lên tiếng là tương đối lớn. Đương nhiên, Long Thần ấn ký không phải duy nhất, kính Long thế hệ này, không chỉ có Cụ Dụ Lật có được Long Thần ấn ký, Bảy Bạ Dệ Gọn cũng đồng dạng có được dạng này vương chi tiềm chất. Chỉ là Bảy Bạ Dệ Gọn thật lâu chưa có trở về Bách Long Thần Quốc, lời của nó quyền cũng không tính cao. Nhưng nếu như Bảy Bạ Dệ Gọn cùng Cụ Dụ Lật hai vị Long Thần ấn ký người sở hữu đều tôn sùng Mộng Chi Tinh Nguyên, kia tuyệt đối hội tại Bách Long Thần Quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó đoán chừng đều không cần Áng chủ động mở rộng, Kính Long nhóm liền sẽ chủ động đến đây tư vấn. Mà Kính Long làm Bạch Nhật Tính vực cọc tiêu trung tộc, bọn chúng mọi cử động sẽ ảnh hưởng các đại tộc quần phán đoán, dùng Áng nghẹo lời nói đến nói, chính là thời thượng trong chóng đo chiều gió. Một khi máy đăng nhập bị Kính Long tiếp nhận, cũng tất nhiên sẽ trở thành những tộc quần khác chỗ truy đuổi trào lưu. Cho nên, trở về lập tức, Cụ Dụ Lật đánh giá tại lúc này là rất trọng yếu. Lạp Tợ Lạp Sơ hiển nhiên cũng biết Cụ Dụ Lật đánh giá là có tính đại biểu chất, nàng sửa sang một chút tìm từ, liền đem lũ ý gửi chuyển tới tin tức, không có bỏ sót lặp lại một lần. Sau khi nghe xong, A Nghẹo làm một cái tổng kết, theo chỉnh thể nói chuyện đến xem, Cụ Dụ Lật đối với máy đăng nhập, đối với Mộng Chi Tinh Nguyên càng nhiều hơn chính là bao lai. Bất quá, Cụ Dụ Lật bao tán thưởng không có xen lẫn quá nhiều người cảm xúc, càng giống là khách quan là mình. Không phải thuyết khách xem đánh giá không tốt, mà là càng khách quan, càng lý tính. Càng lý tính, liền càng sẽ thả lớn Mộng Chi Tinh Nguyên khuyết điểm. Dù sao, đối với Cụ Dụ Lật mà nói, đây chỉ là một trận hàng giao dịch. Tại thương nói thương, phóng đại khuyết điểm, tất nhiên hội pha loãng ưu điểm. Những cái kia mong muốn có thể đụng, tương lai có hy vọng tiềm lực, cũng sẽ bị cố ý không nhìn. Đây nhất định không phải A Nghẹo chỗ hy cầu. Áng cách khoảng cách, chỉ là nghe truyền lời, đều có thể nghe ra ý ở ngoài lời, xem như làm sự tình người lưu ý đi, tự nhiên càng có thể nhìn ra Cụ Dụ Lật ý nghĩ. Vận động bên trong, lưu ý gì còn tại đối với Cụ Dụ Lật, giảng thuật máy đăng nhập các loại ưu điểm, Mộng Chi Tinh Nguyên là một cái đợi khai phát thế giới, nó có được vô tận khả năng. Cụ Dụ Lật cũng biết lưu ý gì nói chính là đúng, nhưng nó cũng không có làm ra tiến thêm một bước tỏ thái độ. Bởi vì chỉ từ hiện tại Mộng Chi Tinh Nguyên đến xem, đối với người chỗ tốt, giống như còn tạm được. Lưu ý gì thấy Cụ Dụ Lật thật lâu không nói, trầm tư một lát, ánh mắt bỏ vào một bên ngủ say con rối trên thân, hắn suy nghĩ một chút nói, nhất là đối với bị thương không cách nào di động người mà nói, Mộng Chi Tinh Nguyên là một cái phi thường thích hợp tĩnh dưỡng địa phương, còn có, đối với con non mà nói, Mộng Chi Tinh Nguyên cũng có thể được xưng là nhạc viên. Cụ Dụ Lật biết Lưu ý gì tại ám chỉ cái gì, đang trầm mặc sau một hồi, nó rốt cục mở miệng nói, không thể không thừa nhận, máy đăng nhập đối với Lũ Cạn Nhĩ ạ, cùng Bách Long Thần Quốc những cái kia chứa lớn lên con non, là có rất lớn lực hấp dẫn. Theo Lũ Cạn Nhĩ ạ đến bây giờ đều không có hạ tuyến, cũng có thể thấy được đến. Nhưng là, nó đối với chân chính thành thục Kính Long mà nói, lực hấp dẫn là có hạn. Người chỗ nâng lên, không giới liên hệ, sáng tạo thế giới mới, đây đều là mỹ hảo nguyện cảnh. Đối với những tộc quần khác mà nói, lực hấp dẫn rất lớn, nhưng đối với Kính Long đến nói, chúng ta không cần cùng cái khác nhỏ yếu tộc đàn tiến hành thời gian thực liên lạc, càng không có động lực đi sáng tạo một cái gọi là thế giới mới. Đương nhiên, ta không phải phủ định máy đăng nhập giá trị, có thể được đến vị kia tồn tại khẳng định, nó tất nhiên có hắn đặc biệt giá trị. Chỉ là, loại này giá trị tại đại đa số Kính Long trên thân, rất khó thể hiện. Cụ Dụ Lật tỉnh táo nhìn xem Lưu Ý Ghi, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Lưu Ý Ghi không có mở miệng, mà là liếm xuống lông mày, âm thầm cùng Lạp Tợ Lạp Sở truyền âm. Vài giây sau, Lạp Tợ Lạp Sở bên kia truyền đến trả lời tin tức, là A Nghẹo để Lạp Tợ Lạp Sở đợi truyền. A Nghẹo, theo khách quan phân tích đến nói, Cụ Dụ Lật lời nói là không sai, trước mắt Mộng Chi Tinh Nguyên đích xác quyết thiếu hấp dẫn Kính Long nguyên tố. Lưu Ý Ghi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Lần này, Lạp Tợ Lạp Sở cách nửa phút mới đưa hạng trả lời truyền tới, có lẽ lựa chọn Kính Long làm đột phá khẩu cũng không phải là tối ưu chọn. Kính Long con non ở trong Bách Long Thần Quốc, trung bi là số rất ít, muốn dựa vào số rất ít ý kiến đi ảnh hưởng đại đa số ý kiến, cái này rất khó. Lưu Ý Nghị cũng cảm khái nói, đích xác, huống chi lần này cũng không có Kính Long con non tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, muốn lấy điểm phá diện, không dễ dàng. Áng trầm tư một lát, kia liền trước thông thả đánh hạ Kính Long, mở rộng máy đăng nhập cũng không sốt ruột. Lần này tụ hội thời gian còn dài, có lẽ có càng thích hợp chủ tộc. Lưu Ý Nghị, cái kia Cụ Dụ Lật bên này liền mặc kệ rồi. Áng nghèo, hay là muốn mở rộng, bất quá bây giờ trước tiên có thể hạ nhiệt một chút. Cái gọi là hạ nhiệt độ cũng không phải là chỉ không nói, mà là muốn chờ thời cơ thích hợp lại đến đàm. Thí dụ như nói, chờ Kính Long con non cảm nhận được Mộng Chi Tinh Nguyên mỹ hảo lúc, lại đến đàm, lại hoặc là nói, chờ Lũ Ca Nhi A bắt đầu quen thuộc tại Mộng Chi Tinh Nguyên sinh hoạt lúc, bàn lại. Lưu Ý Nghị có chút hiểu được, trầm tư một lát về sau, hắn hỏi lần nữa, cái kia Cụ Dụ Lật nếu như bây giờ muốn mua máy đăng nhập, còn bán không? A Nghẹo, mua bán lời nói, về sau đàm lại nói. Đến nơi trước đó ngươi cho Cụ Dụ Lật cùng Lũ Ca Nhi A máy đăng nhập, coi như đưa cho bọn chúng. A Nghẹo bên này làm ra quyết định về sau, Lưu Ý Nghị cũng không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Cụ Dụ Lật, ta hiểu ngươi ý tứ, trước mắt đến xem, Mộng Chi Tinh Nguyên đích xác đối với Kính Long không có quá lớn lực hấp dẫn, bất quá tương lai. Cụ Dụ Lật đánh gãy Lưu Ý Nghị lời nói, ngươi là dự định nói tiếp tương lai có hy vọng, chờ tương lai sáng tạo thế giới mới về sau, liền sẽ biến tốt. Lưu Ý Nghị từ chối cho ý kiến gật đầu, không sai, ta biết ngươi không tin, hoặc là nói ngươi có ý nghĩ khác, bất quá cũng bỏ tay. Dù sao, ta cũng không có cái khác muốn nói. Cụ Dụ Lật sửng sốt một chút, Lưu Ý Nghị cái này đột nhiên thối giữa tâm tính, để nó hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không có ý định tiếp tục mở rộng máy đăng nhập rồi. Lưu Ý Nghị phất phất tay, không hứng thú. Cụ Dụ Lật nhíu nhíu mày, hắn có thể phát giác được, trước đó Lưu Ý Nghị mở rộng máy đăng nhập 10 phần bất thiết, hận không thể lập tức liền chiếm lĩnh cao điểm, thôn tính thị trường. Hiện tại đến cái 360 độ chuyển biến, cái này khiến Cụ Dụ Lật có chút khó lý giải. Hẳn là Lưu Ý Nghị phía sau vị kia tồn tại lên tiếng rồi. chỉ có vị kia tồn tại mở miệng mới có thể để lũ ý ghi thái độ phát sinh lớn như thế chuyển biến. Nếu thật là vị kia tồn tại mở miệng, sẽ không phải là nó bên này nói chuyện, trêu đến lũ ý ghi phía sau vị kia tồn tại sinh khí rồi. Kuzu lật chần chờ một chút, mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi khả năng lý giải sai ta ý tứ, ta có thể đại biểu Kính Long là mua càng nhiều máy đăng nhập, nhưng là ta hy vọng có thể gặp một chút ngậu chi tinh nguyên người sáng tạo. Lũ ý ghi hồ nghi liếc nhìn Kuzu lật, người sáng tạo. Ta cũng không biết người sáng tạo là ai, ta làm sao dẫn tiến. Kuzu lật, vậy ta muốn gặp một lần sau lưng ngươi vị kia tồn tại. Cũng chính là, lạp lở lạ sở bản thể. Lũ ý ghi như mày, ngươi đến cùng muốn làm gì, đừng quay tới quay lui, ngươi nói thẳng chính là rồi. Kuzu lật trầm mặt một lát, nói, ta là hy vọng ngậu chi tinh nguyên người sáng tạo, có thể vì Kính Long, nhất là Kính Long con non, cung cấp định chế quy tắc, để chúng ta có thể tùy thời chăm sóc. Nghe tới cái này, vô luận là Lũ ý ghi, còn là nham điện bên trong lạp lở lạ sở, à nghèo, đều hiểu Kuzu lật đánh chủ ý nói trắng ra, chính là yêu cầu quyền năng. Kuzu lật có lẽ cũng không biết có quyền năng tồn tại, nhưng nó theo ngậu chi tinh nguyên một chút chi tiết chỗ, thí dụ như long mộ bên trong tình huống, phát giác được quy tắc dấu vết, đã có quy tắc mạch lạc, như vậy nhất định có khống chế quy tắc năng lực. Nó không đòi hỏi quyền khống chế tuyệt đối, nhưng cần phải có đối với Kính Long nhất tộc quyền trưởng khống. Cũng bởi vậy, Kuzu lật dù cho nội tâm đối với ngậu chi tinh nguyên rất khen ngợi, thậm chí đã nhận định ngậu chi tinh nguyên có thể trở thành muội muội tương lai nhạc viên, nhưng nó vẫn không có biểu hiện ra ngoài, mà là dùng tương đối lý trí cùng khách quan thái độ đi cùng Lũ Ý Ghi tiến hành trao đổi. Đến nỗi Kuzu lật yêu cầu quyền năng chuyện này, dưới cái nhìn của nó cũng không quá phận, dù sao ở trong mắt nó, Mộng Chi Tinh Nguyên là vị kia tồn tại sáng tạo một cái giả lập thế giới. Một cái giả lập thế giới, một trận hoa trong gương, trăng trong nước mộng. Nếu như chỉ là một trận không có ý nghĩa mộng, vì sao liền không thể phân quyền đâu? Kuzu lật ý nghĩ, đừng nói a nghèo, liền Lũ Ý Ghi đều nghe bật cười. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng. Kuzu lật mới tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên trong một giây lát, rất nhiều thứ cũng còn không hiểu rõ, còn không có thấy rõ Mộng Chi Tinh Nguyên chân chính giá trị. Lúc trước hắn, khi tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên về sau, không phải cũng không có thấy rõ giá trị, còn lạc nảy tệ nhỉ ở mắt sáng như đuốc, phát hiện mộng giới cùng kính vực thế giới giữa ý chí đều tại vì thế tiến hành đánh cờ, lúc này mới xác nhận mộng chi tinh nguyên là tương lai không thể nghịch xu thế, hắn giá trị không thể đo lường. Nghĩ đến đây, Lưu Ý Nghị cũng không nói thêm gì, chỉ là đối với cụ dụ lật nhún nhún vai, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, mộng chi tinh nguyên có hay không người sáng tạo, ta không biết, cho dù có, cũng không phải bản thể của ta có thể sáng tạo ra. Nó vị cách có thể so sánh ngươi tưởng tượng cao nhiều. Cụ dụ lật nhíu mày, có ý tứ gì? Lưu Ý Nghị mở ra tay, ta biết đã nói cho ngươi. Dù sao người sáng tạo cái gì, không phải bản thể của ta. Thậm chí có hay không người sáng tạo, ta cũng hoài nghi. Máy đăng nhập mở rộng vấn đề, trước hết gác lại đi, về sau có cơ hội bàn lại. Đến nỗi ngươi cùng muội muội của ngươi máy đăng nhập, coi như là đưa các ngươi. Nói đến đây lúc, Lưu Ý Ghi đứng người lên, duỗi lưng một cái, ta nên làm đã làm được, ta tin tưởng ngươi tại Mộng Chi Tinh Nguyên lại đợi mấy ngày, hẳn là có thể gặp đến bầy bạ dễ gọn. Những chuyện khác, ta liền không tham dự. Ta muốn chuẩn bị rời đi. Lưu Ý Ghi vừa nói, một bên ra hiệu cụ dụ lật mở ra thông hướng ngoại giới đại môn. Kuzu lật lúc đầu coi là Lũ Ý Ghi còn có thể cùng nó tiếp tục liền máy đăng nhập tiến hành trao đổi, không nghĩ tới hắn từ bỏ nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, Kuzu lật cũng không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể dựa theo Lũ Ý Ghi ý tứ, vì hắn mở ra thông hướng vận động bên ngoài đại môn. Lũ Ý Ghi từng bước một hướng đi lối ra, tại sắp bước ra quang môn trước, hắn đột nhiên quay đầu, liếc nhìn Kuzu lật, nói, cuối cùng cho ngươi một cái nhắc nhở. Mộng cảnh, đã rời đi kính vực thật lâu. Vì sao kính vực sinh vật không mộng? Là lúc đó thế giới ý chí chiều hướng phát triển. Nhưng bây giờ ta có thể nói cho ngươi, mộng trở về. Lưu Ý Ghi sau khi nói xong, rời đi vận động, đảo mắt liền biến mất không thấy. Mà Kuzu lật thì còn trầm mặc suy tư Lưu Ý Ghi lưu lại cuối cùng cái kia lời nói. Đích xác, Bạch Nhật Kính Vực đã hồi lâu không có sinh linh từng nằm mơ. Căn cứ kính hải học giả phỏng đoán, tựa hồ là mộng giới rời xa kính vực. Đến nỗi mộng giới tại sao lại chạy hướng kính vực, Kuzu lật không biết, nhưng vừa rồi Lưu Ý Ghi cho ra một cái đáp án, là thế giới ý chí chiều hướng phát triển, là thế giới ý chí dung không được mộng. Nhưng bây giờ, mộng chi tinh nguyên đến. Lưu Ý Ghi trước đó đề cập tới, mộng chi tinh nguyên phạm vi bao phủ là toàn bộ Bạch Nhật Kính Vực. Không lộ như thế phạm vi, trừ thế giới ý chí bên ngoài, ai có thể cho quyền hạn để mộng chi tinh nguyên thành hàng? Nghĩ như vậy, Kuzu lật giống như có chút hiểu, mộng chi tinh nguyên là thế giới ý chí ngầm đồng ý tồn tại. Mặc dù cái này vẫn như cũ không thể cho thấy, mộng chi tinh nguyên không có người sáng tạo, nhưng có thể khẳng định là, mộng chi tinh nguyên tồn tại khẳng định là cùng thế giới ý chí tiến hành đánh cờ, cuối cùng mới khiến cho thế giới ý chí thừa nhận. Mà có thể cùng thế giới ý chí đánh cờ, tuyệt đối là truyền kỳ, thậm chí kỳ tích phía trên đại lão. Loại này đại lão, nếu như là mộng chi tinh nguyên người sáng tạo, tuyệt đối không phải Kuzu lật có thể đi xem vào. Đến nỗi nói, Lưu Ý Ghi phía sau vị kia vĩ đại tồn tại, đối với chuyện này đóng vai cái gì nhân vật? Kuzu lật không biết, nhưng nó suy đoán, có lẽ là người phát ngôn. Nó hướng người phát ngôn yêu cầu quyền năng, hiển nhiên là không có khả năng được đến. Nghĩ đến cái này, Kuzu lật đột nhiên có loại xúc động, có lẽ nên tạm thời vứt bỏ yêu cầu quyền hạn sự tình, trước lưu lại Lưu Ý Ghi, tiến một bước nói chuyện máy đăng nhập hợp tác. Nhưng cuối cùng, Kuzu lật vẫn là không có gọi lại Lưu Ý Ghi. Tụ hội thời gian còn dài, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Về sau có thể tìm Huyền Bí Thư Long tâm sự, nó có lẽ biết một chút bí ẩn. Hết thể xác nhận không sai về sau, lại cùng Lũ Ý Ghi nói chuyện hợp tác mở rộng sự tình. Kuzu lật tạm thời đem máy đăng nhập trước đó để qua một bên, ánh mắt của nó nhìn về phía một bên ngủ say con rối. Theo con rối cái kia đóng chặt mí mắt có thể thấy được, Lucania còn không có hạ tuyến. Con rối khỏe môi có chút câu lên, tựa hồ đang cười, đây chính là dị vãng cụ dù lật từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây có phải hay không là nói rõ, đối với Lũ Cạn Nhỉ A mà nói, Ngọc Chi Tinh Nguyên là một trận ngủ cũng nhịn không được mỉm cười mộng đến đâu. Tấu chương xong, chương 3213, Long Nha, 1, chương 3213, Long Nha, 1, nhìn xem khỏe môi câu lên Lũ Cạn Nhỉ A, cụ dù lật nội tâm đột nhiên dâng lên một cái xúc động. Nó muốn đi xem một chút muội muội hiện tại đang làm cái gì, nghe một chút muội muội đối với Mộng Chi Tinh Nguyên đánh giá, là cùng chính mình, còn là nói muội muội có ý nghĩ khác. Đang nghĩ đến, kia liền đi làm. Cụ dù lật vô ý thức liền chuẩn bị kích hoạt máy đăng nhập, nhưng kích hoạt đến một nửa lúc, nó lại ngừng lại. Nó đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nó hiện tại nếu như thượng tuyến lời nói, khẳng định vẫn là tại đảo sương mù trong tiến cảnh. Dựa theo cái kia gọi là xì sân người thủ mộ thuyết pháp, muốn rời khỏi tiến cảnh, nhất định phải thông qua thực lòng quỷ pho tượng khảo nghiệm, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được danh hiệu, tự do ra vào đảo sương mù tiến cảnh. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn từ bỏ khiêu chiến, trực tiếp thối giữa để ba lần khảo nghiệm đều thất bại, cũng tương tự sẽ bị chuyển ra đảo sương mù tiến cảnh. Bất quá, cụ dù thật chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ, không phải nó long sinh tín điều, mà lại, nó biết bảy bạ dệ gọn cũng tại đảo sương mù trong tiến cảnh, mặc dù không biết bảy bạ dệ gọn bên kia khiêu chiến tình huống như thế nào, nhưng bảy bạ dệ gọn nếu như khiêu chiến thành công, mà chính mình khiêu chiến thất bại, không nói đến mất mặt vấn đề, về sau nó muốn gặp lại bảy bạ dệ gọn, đoán chừng cũng là khó càng thêm khó. Cho nên, từ bỏ khảo nghiệm cái lựa chọn này, nó là tuyệt đối sẽ không chọn. Đã không từ bỏ, như vậy hiện tại cần suy nghĩ chính là như thế nào mới có thể thông quan thực long quỷ khảo nghiệm, hoặc là nói như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất thức tỉnh thực long quỷ huyết mạch thiên phú đồng hóa. Trước hôm nay cụ dù lật cũng chưa nghe nói qua thực long quỷ, đối với đồng hóa cái thiên phú này cũng là lần thứ nhất hiểu rõ. Muốn dựa vào trong hiện thực năng lực đến loại suy hiển nhiên là không có khả năng, như vậy chỉ có một cái phương pháp, thông qua củng cố đã có tin tức đến để cao tỷ lệ hoàn thành. Đã có tin tức dĩ nhiên chính là hắn hóa thân thực long quỷ lúc theo thực long quỷ trong huyết mạch thu hoạch được tin tức. Những tin tức này rất bề bộn, hơn nữa nhìn đi lên hoàn toàn không có logic, nhưng lấy cụ dù lật trí nhớ, muốn ghi nhớ còn là rất nhẹ nhàng. Chỉ là vẹn vẹn ghi nhớ còn không được, nó cần tại cái này hỗn độn lại phức tạp trong tin tức, chỉnh hợp ra một đầu hoàn chỉnh thiên phú mạch lạc. Mà cái này, hiển nhiên là cần hắn đi lắng đọng, đi tính toán. Nghĩ đến đây, nó không tiếp tục chần chờ, dần dần chìm vào trong suy nghĩ. Một bên khác, A Nghèo cũng không biết cụ dù lật đã bắt đầu lắng đọng cũng chỉnh hợp tin tức. Nếu là biết, hắn đoán chừng sẽ bị giật mình. Bởi vì đây có nghĩa là, cụ dù lật rút ra thực long quý huyết mạch tin tức, cũng đưa đến trong hiện thực. Rút ra huyết mạch tin tức cũng có phần loại, phổ thông huyết mạch tin tức là có khả năng bị giải mã, nhưng thực long quỷ thể nội đại biểu đồng hóa năng lực huyết mạch tin tức, thuộc về huyết mạch đầu nguồn truyền thừa tin tức, muốn giải mã cái này tin tức là phi thường trở ngại. Trừ phi, ngươi là phe huyết mạch vũ sư, dung hợp thực long quỷ huyết mạch mới có thể đuổi theo tố nguyên đầu. Mà bây giờ, cụ dù lật không chỉ có không có dung hợp thực long quỷ huyết mạch, chỉ là kinh lịch một trận như thật như ảo xuyên qua biến thân trải nghiệm, liền đem một bộ phận huyết mạch tin tức cho mang ra. Cái này nếu như bị nghiên cứu huyết mạch người biết, tuyệt đối là có thể chấn động toàn bộ vòng tròn sự kiện lớn. Đương nhiên, đối với A Nghèo đến nói, hắn chấn kinh cũng không giới hạn trong đây. Cụ dù lật đã có thể đem thực long quỷ huyết mạch tin tức mang về hiện thực, vậy có phải có thể ở trong hiện thực cũng ứng dụng ra đồng hóa năng lực đâu? Suy đoán này có lẽ không quá đáng tin cậy, bởi vì đồng hóa có thể thành hình, không chỉ dựa vào huyết mạch tin tức, còn có huyết mạch bản thân duy trì. Cho nên, coi như giải mã đồng hóa huyết mạch tin tức, cũng không nhất định có thể ứng dụng đi ra. Nhưng cải tiến đâu? Vũ sư thế nhưng là rất am hiểu giải mã cùng cải tiến. Giống như là ma văn loại kỹ thuật này, nguyên bản thoát thai từ vực sâu ma thần quyền hành. Trải qua các loại vu sư không ngừng cải tiến cùng sáng tạo cái mới, lúc này mới có hiện đại ma văn học. Cho nên, coi như giải mã về sau đồng hóa năng lực không cách nào ở trong hiện thực sử dụng, nó cũng có thể làm tri thức nội tình, vì tương lai cải tiến làm ra đặt nền móng. Lại nói, cụ dù lật làm loài rồng, không chừng nó ở trong hiện thực cũng có thể học được đồng hóa đâu. Bất quá, trở lên hết thảy cũng còn chỉ là bọt nước. A Nghèo không biết cụ dù lật tình huống bên kia, mà cụ dù lật cũng không có ý thức được trong đầu tin tức trọng yếu. Cái này cũng có thể trách cụ dù lật ngu dốt, thuần túy là nó hiện tại thu hoạch được tin tức quá mức phức tạp, cùng loại với một đống loạn mã. Đừng nói là cụ dù lật, coi như trí giả chúa tể đến, ngay lập tức cũng sẽ không phản ứng đi ra, loạn mã về sau ẩn tàng cơ duyên. Chỉ có trình hợp, quy nạp cũng giải mã loạn mã về sau, ẩn tàng phía sau hào quang, mới có thể từng bước hiện lộ. Ảo ảnh trong mơ không thể gặp, trở về hiện thực. A Nghèo lúc này đã cùng Lạm Tợ Lạ Sơ đi tới nham điện lối vào. Mới vừa bận đi ra, liền nhìn thấy một đạo nương theo lấy yếu ớt tiếng đàn lưu quang, từ phương xa chân trời, rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Chúng ta như hải âu đối với sóng cả, tại lộng lây sắc thái, cùng tinh khiết trong gió mát, gặp nhau lần nữa. Tiếng đàn cùng khó đọc tơ, đồng thời giáng lâm. Louis ghi nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy mỹ diệu âm nhạc dư vị, nhưng trên tay đánh dây đàn động tác không ngừng, trong miệng một ngụm nát thơ cũng vẫn như cũ tại độc hại không khí. Đáng tiếc, lần này gặp nhau, không có lần đầu động tình lúc mỹ diệu, chỉ có nhàn nhạt u buồn cùng thật sâu bàng hoàng. Bởi vì ta nhìn không thấy sóng cả mãnh liệt cùng nổi lên bọt trắng, lưu lại ta thiên địa một hạt cát hải âu, cô độc khét đều. Louis ghi phảng phất đã đưa vào đến hải âu thân phận, thanh âm trầm đồng du dương, biểu lộ mang nồng đậm vẻ u sầu. Một độ người trước mắt, không còn là trong lòng người thở dài. A Nghèo, niệm xong sao? Louis ghi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vô cùng thanh tịnh, có đả động đến ngươi sao? A Nghèo rất qua loa cười cười, thật sâu đả động, hy vọng về sau có thể mang cho ta càng nhiều cảm động. Ân, tốt nhất là im mắng cảm động. Dứt lời, cũng không đợi Louis ghi tinh tế suy nghĩ, A Nghèo liền tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi không phải muốn mua tỷ dụ xì họ ân tình à? Ản sàn giờ ra tại rừng rậm đầu kia dòng suối nhỏ phụ cận bất nước, ngươi đi qua liền có thể nhìn thấy. Louis Gỉ vốn đang suy nghĩ a nghèo lời nói, bị cái này quấy giày một cái, vô ý thức mà hỏi, Ản sàn giờ ra, con kia bán nhân mã, hắn không phải thư chi linh a, chạy thế nào ra ngoài vớt nước rồi? Ang sửng sốt một chút, ngươi không biết. Louis Gỉ, ta nên biết cái gì? Ang trầm mặc một lát, hỏi, ngươi cảm thấy không khí chung quanh như thế nào?
Không khí?
Làm sao lại nhảy đến không khí rồi? Ta không phải mới vừa nói sao? Louis Gỉ hít một hơi thật sâu, tinh khiết thanh phong lượn lờ ta, mang ta bay lên trong mây. Nhìn xem Louis Gỉ sốc nổi biểu diễn, Ang có chút im lặng không nói. Mặc dù hắn vừa rồi đã triệt để tịnh hóa qua không khí chung quanh, nhưng cũng không biết có phải là tâm lý tác dụng, Ang nghèo vẫn có thể mơ hồ nghe được một chút xíu không đúng lúc hương vị. Bất quá, Louis Gỉ đã ngửi không thấy, kia liền không cần thiết nói thêm cái gì. Ang chỉ vào rừng rậm vị trí, Ản sàn giờ dạ chính ở đằng kia, ngươi hiện tại đi qua hẳn là có thể nhìn thấy nó. Bằng không, đợi thêm lời nói, hắn liền chạy nguồn nước đi vớt nước. Chương 3213, Long Nha 2, chương 3213, Long Nha 2, ngươi hôm nay nói chuyện làm sao như thế nhảy thoát, nghĩ mới ra nói mới ra. Lạm Tợ Lạ Sở Hồ nghi liếc nhìn A Nghèo, thấy hắn không trả lời, chỉ có thể nhẹ nhàng nói thầm một tiếng kỳ quái liền quay người đi vào rừng rậm. Đợi đến Lạm Tợ Lạ Sở rời đi về sau, A Nghèo lúc này mới quay đầu, nhìn về phía ngồi tại tóc bạc treo ghế dựa bên trên Lạm Tợ Lạ Sở. Ngươi không có cùng lũ ý gì đồng bộ bên này phát sinh sự tình. Chuyện nơi đây, đơn thuần là chỉ Áng sử dụng dương bí nghi thất bại, hôi thối khói đen che phủ khắp nơi một chuyện. Mặc dù Áng nghèo là tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại mang chắc chắn. Bởi vì, nếu như lũ ý gì biết nơi này xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không như thế sốc nổi hít một hơi thật sâu. Phải biết, cho dù là cùng trạ, lúc này đều đóng chặt hô hấp, hoàn toàn không cùng ngoại giới tiến hành khí thể trao đổi. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, không trọng yếu sự tình, không cần thiết đồng bộ. Áng không biết Lạm Tợ Lạ Sở trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng hắn câu nói này ngược lại là nói đến trong tâm khảm của hắn. Đích xác, tự mình làm cơm thất bại sự tình, càng ít người biết càng tốt. Mặc dù Ang chính mình không cảm thấy thất bại, mỹ vị không phải chuyển rời đến Lam Tước Tiểu bên trong sao? Nhưng Lam Tước Tiểu có phải là thật hay không mỹ vị, còn là nói Ản Sản Dở Dạ có mùi lạ đam mê, cái này Ang nghèo cũng nói không chính xác. Dù sao hắn lại không muốn qua. Cho nên tại không có hiểu rõ là mỹ vị phải trang rời đi chân tướng trước thích hợp che giấu là thích hợp hơn. Ước chừng sau 3 phút, Lùi đi theo rừng rậm trở về. Lần này hắn không tiếp tục đánh đàn tụ tơ, bởi vì hắn đem đàn hạc tạm thời thu vào, trên tay cầm lấy một tấm da dê, cẩn thận ngắm đĩa. Tấm da dê phía sau có thể nhìn thấy một cái quen thuộc, nho nhỏ lòng chảo ấn. Không hề nghi ngờ, đây chính là tỷ sĩ khế ước văn thư. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới tỷ sĩ tên kia, thế mà bị một cái kính long con non cứu, đây tuyệt đối đáng giá một năm phần chế nhạo. Louis Gỉ đi về tới về sau, câu nói đầu tiên chính là đối với khế ước văn thư đánh giá, hoặc là nói chế dê ước. Chúng ta đi thôi, ta đã cảm giác được tỷ sĩ vị trí, hắn lần này cũng tới tụ hội, ngay tại tỷ dụ xin hỏi chú điểm. Nói đến đây lúc, Louis Gỉ hơi nhíu mày, vừa bạn, ta cũng muốn đi nơi đó nhìn một chút vừa rồi cái tiệm kéo đen tạm tỷ dụ xì họ. Louis Gỉ vừa nói, một bên nhìn về phía bên cạnh cùng trạ, ra hiệu nó tranh thủ thời gian dẫn đường. Bách Long Thần Quốc chú điểm là đơn độc một cái không gian, không chỉ có tiến vào cần tư cách, rời đi cũng cần dẫn đường. Kia đại khái cũng coi là hiện lộ rõ ràng đặc quyền một loại phương thức. Cùng trạ, cụ dù là đại nhân cũng không có truyền tin tức cho ta, ta còn không thể thả ngươi đi. Louis Gỉ không cao hứng chừng cùng trạ liếc mắt, cụ dù là không thả ta đi ra, ta có thể rời đi nó cái kia khắp nơi là khói mê vận động. Cùng trạ, đây không phải là khói mê. Louis Gỉ, ta quản nó có phải là khói mê, dù sao ngươi trước mang bọn ta rời đi. Về sau chính ngươi đi tìm cụ dụ lật xác nhận, ta cũng không có hứng thú chờ ngươi. Cùng trạ lông mày xương nhăn lại, thế nhưng là... Louis Gỉ xích lại gần, khép mắt nhìn về phía cùng trạ, ngươi là coi chúng ta là tù phạm đối đãi. Ngươi không để chúng ta đi, chúng ta liền không thể đi. Cùng trạ vụng trộm nghiêng mắt nhìn bên cạnh Lạm Tợ Lạ Sở liếc mắt, không dám nói tiếp, mà là yên lặng nói, tốt, ta mang các ngươi rời đi, mời bên này đi. Cùng trạ suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Louis Gỉ muốn tìm đến vân động cửa ra vào, theo vân động rời đi là rất khó. Mà lại, nó cũng cảm thấy được, cụ dù là còn tại vân động, Louis Gỉ tất nhiên là bị nó thả đi. Đã như thế, cái kia không cần thiết xoắn suýt lưu không lưu người vấn đề. Huống chi, Lạm Tợ Lạ Sở còn ở bên cạnh, nó là một chút cũng không dám lô mãng. Cùng trạ rất tận trách mang đám người đi đến chú điểm lối ra. Chỗ lối ra là động thái biến hóa, bây giờ vừa lúc tại nham điện phụ cận một gốc cổ lao cầu nhánh đỉnh. Cùng trạ treo lơ lửng giữa trời đứng tại cách đó không xa, yên lặng nhìn chăm chú Louis Gỉ bọn người rời đi. Xác định bọn hắn đã rời đi chú điểm về sau, Cùng trạ mới quay người hướng vận động phương hướng bay đi. Mặc dù nó cũng nhận định là cụ dụ lật đại nhân chủ động để Louis Gỉ rời đi, nhưng vì để phòng bất nhất, nó hay là muốn đi gặp cụ dụ lật đại nhân, làm một lần xác nhận. Tại phi vãng vận động trên đường, một đạo bóng tối đột nhiên bao phủ ở đỉnh đầu của Cùng trạ. Nó ngẩng đầu xem xét, trước đó còn bầu trời trong xanh, không biết lúc nào trở nên âm u, một đóa kéo dài mấy ngàn mét thấp bé mây đen, đem phủ cận thiên không che đậy tại mê vụ về sau. Cùng trạ nhìn xem đỉnh đầu mây đen, chậm rãi rớt xuống tốc độ, cuối cùng dừng tại một tòa chùi lùi đỉnh núi. Nhìn lên trời mây đen bên trong mơ hồ có lông đen rơi xuống, Cùng trạ chần chờ một chút, nhẹ giọng gọi ra một cái danh tự, "Tu gì?" "Là ta." Thanh lanh thanh âm ở trong tầng mây quanh quẩn. Nương theo lấy tiếng vang, đen nghị tu ám trong tầng mây, chậm rãi nô ra một cái cùng loại quả đen đầu lâu. Sở dĩ nói là cùng loại, là bởi vì cái đầu lâu này chiều dài liền tiếp cận 10 mét, nếu như tính luôn cái kia thật dài mỏ chim, vậy thì càng lớn. Cho nên, chỉ là tương tự quả đen, nhưng cùng chân chính quả đen, không có quan hệ gì. Nhìn xem cái kia quả đen đầu, cùng trà tự động não bổ ra toàn thân của nó. Đầu lâu là quả đen, thân thể lại như ma ưng, chỉ là cánh chim là nặng cánh, có 6 đôi hắc dược. Thân thể miễn cưỡng cùng chim mông dính vào quan hệ, nhưng nó 8 chi. Đúng vậy, trọn vẹn 8 chi, lại hoàn toàn là hình rồng. Đây chính là Bách Long Thần Quốc một loại đặc thù kính long, kỳ danh Long Nha. Long Nha nắm giữ lấy hắc ám cùng tử vong lực lượng, hắn nhân vật đại biểu chính là lần này dẫn đội đến Mọ Dị Ẩn. Bất quá, Mọ Dị Ẩn đại nhân mang sách biểu diễn đi thị dụ xin hỏi chú điểm, bây giờ còn không có trở về. Lưu tại chú điểm bên trong Long Nha, liền chỉ còn lại Mọ Dị Ẩn trợ thủ, đồng thời cũng là cụ dù lật từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Long Nha, u gì? Ngươi là cố ý tới tìm ta? Cùng cha nhìn xem trong tầng mây như ẩn như hiện to lớn quả đen đầu hỏi. U gì gật gật đầu, Mọ Dị Ẩn đại nhân vừa rồi truyền lời tới, ca giả cùng dùn sen nhất tộc, tựa hồ có một chút bí ẩn chi vận, hy vọng cụ dù lật có thể giúp đỡ liên hệ vạn gia gia, để gia gia đến xem thử. U gì là Mọ Dị Ẩn trợ thủ, mà Mọ Dị Ẩn lần này đi tỉ dụ xin hỏi chú điểm, là vì cho sách biểu diễn tăng trang, gia tăng số trang người sở hữu, thì là ca giả nhất tộc cùng dùn sen nhất tộc. Cùng cha, Mọ Dị Ẩn đại nhân có nói là bí ẩn gì chi vật sao? U gì lắc đầu, không có, nhưng khẳng định rất trọng yếu. Dù sao, vạn gia gia thế nhưng là Bách Long Thần Quốc trụ cột, chuyện bình thường tuyệt đối không có khả năng kinh động vạn gia gia. Cùng cha, chuyện này kỳ thật ngươi có thể tự mình đi cùng cụ dù lật đại nhân nói. U gì trầm mặc hồi lâu, còn là lắc đầu. Không được, còn là ngươi hỗ trợ truyền đạt một cái đi, ta còn có chút việc phải bận rộn. Cùng cha nhìn xem U gì cái kia đột nhiên ảm đạm cảm xúc, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, trên mặt lại là gật gật đầu. Tốt, chúng ta sẽ đem tình huống truyền đạt cho cụ dù lật đại nhân. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy chuyện này rất khó thành. Vạn gia gia rất ít để ý tới ngoại sự. U gì chần chờ một chút, nếu như vạn gia gia chưa hồi phục lời nói, kia liền mời EA đại nhân tới đi. EA là huyền bí thư long đối ngoại cách gọi khác. Cùng cha gật gật đầu, có thể. Làm phiên ngươi, vậy ta đi trước. U gì thân ảnh chậm rãi chìm vào trong mây đen, đảo mắt liền cùng mây đen hóa thành một thể, trôi hướng phương xa. Mây đen rời đi về sau, trời trong một lần nữa bảy lên thiên cung. Cùng cha đối với U gì rời đi phương hướng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền tiếp theo hướng vân động bay đi. Tấu chương xong, chương 3214, Long Khế, 1, 1, 1, chương 3214, Long Khế, 1, 1, 1, cáo biệt U gì về sau, cùng cha rất nhanh liền bay đến vân động phụ cận. Từ xa nhìn lại, vân động tựa như là một cái thùng hình dáng mây tích tầng, theo treo lơ lửng giữa trời chi sơn đỉnh chót một mực đi lên, trôi nổi tại xanh thẳm thương khung. Cùng trạ rơi xuống treo lơ lửng giữa trời chi sơn đỉnh chót, liền chuẩn bị hộ 64 liên lạc tại vận động bên trong cụ dù lật đại nhân. Nhưng không đợi nó thông qua long khế tiến hành trung tần, dư quang liền liếc tới huyền không sơn đỉnh mây tích bên trong, mơ hồ có một cái màu sắc hơi sâu hình vuông lỗ thủng. Đây là cửa vào. Cùng trạ đối với vận động hiểu rất rõ, liếc mắt liền nhận ra hình vuông lỗ thủng chân tướng, vận động cửa vào vì sao không có đóng lại. Bình thường đến nói, vận động đều là bị kín, chỉ có động long mới có biện pháp mở ra. Bây giờ vận động cửa vào bị mở ra, chỉ có thể là động long làm. Mà cái này chú điểm bên trong duy hai động long, ngoại trừ chính mình, cũng chỉ có cụ dù lật đại nhân. Cho nên, đây là cụ dù lật đại nhân mở ra. Không phải là, đại nhân cảm thấy được chính mình đến, đặc biệt vì nó lưu đường. Cùng trạ chần chờ một chút, bay đến phương kia hình cửa vào trước, hiếu kỳ đi đến nhìn quanh. Bên trong là tối tăm mờ mịt, khắp nơi là bốc lên mây mù, như vậy cảnh sắc cùng trạ tự nhiên không xa lạ gì, vận động quang cảnh phần lớn là như thế. Chỉ là, để cùng trạ hơi nghi hoặc một chút chính là, nó cũng không có ở bên trong nhìn thấy cụ dù lật đại nhân tung tích. Thế nhưng là trước đó tại nham điện thời điểm, cùng trạ dùng long khế cảm giác qua, cụ dù lật đại nhân ngay tại vận động không có rời đi. Ai chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy bên trong, đại nhân liền rời đi rồi? Nhưng rời đi, vì sao lại không phong bế vận động đâu? Cùng trạ tại lối vào do dự một lát, còn là quyết định trước dùng long khế liên lạc một chút đại nhân. Có lẽ là đại nhân có việc tạm thời rời đi rồi. Cùng trạ nhắm mắt lại, chuẩn bị cấu kết long khế, nhưng không đợi nó hoàn chỉnh đem long khế phát hỏa ra đến, liền nghe tới một trận thanh âm quen thuộc, mà bên tai quen quẩn. Ngươi đang làm cái gì? Tới tới lui lui, tại cửa ra vào nhìn đã hơn nửa ngày lại không tiến vào. Nghe thanh âm quen thuộc, Cùng Trạ trong lòng có chút nghi hoặc. Đây không phải cụ dụ lật đại nhân thanh âm sao? Đại nhân ý tứ là nó ở trong vân động nhìn thấy chính mình, nhưng mới rồi không nhìn thấy đại nhân a. Do dự một lát, Cùng Trạ lại một lần nữa hướng vào trong miệng nhìn lại. Lần này, Cùng Trạ rốt cục nhìn thấy quen thuộc cụ dụ lật đại nhân. Không chỉ có nhìn thấy đại nhân, còn chứng kiến bên người đại nhân một cái ngủ say con rối. Cùng Trạ tự nhiên nhận ra cỗ này con rối là đại nhân muội muội, bởi vì thân thể nguyên nhân lâu dài ngủ say, vì để tránh cho ý thức trầm luân, liền đem tinh thần chuyển rời đến con rối trên thân. Bình thường đến nói, con rối hình thái Lucania cũng sẽ không ngủ say. Vì sao bây giờ lại đang ngủ? Cùng Trạ nghi hoặc ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có cẩn thận đi suy tư. Bởi vì so với Lucania tình huống, nó càng để ý là cụ dù lật đại nhân. Vừa rồi nó hướng bên trong nhìn thời điểm, rõ ràng cái gì cũng không thấy, vì sao bây giờ lại xuất hiện rồi? Vận động bên trong, cụ dù lật nghe xong Cùng Trạ ý đồ đến, nhàn nhạt gật đầu nói, "Lùi ý rời đi, là ta đồng ý." Đến nỗi ủ gì truyền lời, ta thu được. Cụ dù lật, bất quá vạn gia gia sẽ không rời đi Bách Long Thần Quốc, điểm này Mọ Dị Ẩn không phải không biết. Cùng Trạ, U gì còn nói, nếu như vạn gia gia không tới, kia liền xin. Không đợi Cùn Trạ nói xong, Cù Dụ Lật liền trước một bước nói, để mời EA đến, đúng không? Cùn Trạ gật gật đầu. Cù Dụ Lật hừ lạnh một tiếng, mọi gì ẩn vốn là không nghĩ tới muốn mời Vạn Gia Gia, mục tiêu của nàng chính là EA. Cùn Trạ, cái kia vì sao không nói thẳng EA đâu? Cù Dụ Lật dùng tràn ngập thâm ý ánh mắt liếc nhìn Cùn Trạ, chậm rãi nói, ai biết được, có lẽ là bởi vì không quen nhìn EA. Không quen nhìn EA. Cùn Trạ sửng sốt một chút, EA thế nhưng là huyền bí thư long, là Bách Long Thần Quốc đặc thù nhất cũng tôn quý nhất tồn tại, mọi gì ẩn đại nhân hội không quen nhìn EA. Chẳng lẽ trong này còn có nó chỗ không hiểu rõ nội tình? Cùn Trạ rất muốn tiếp tục bắt quái một chút, nhưng Cù Dụ Lật lại là mang qua cái đề tài này, thú gì chưa hề nói, ca giả cùng Dùn Sẻn cụ thể mang đến chính là bí ẩn gì chi và sao? Cùn Trạ lắc đầu, không nói. Cù Dụ Lật thấp giọng thì thảo, như thế có chút kỳ quái. Bất quá, lại kỳ quái hẳn là cũng không có lũ ỉ ghi máy đăng nhập kỳ quái. Cùn Trạ, lũ ỉ ghi cái gì? Cùn Trạ cảm giác chính mình giống như nghe tới một cái cổ quái tử. Cù Dụ Lật phất phất tay, không có gì, một cái đồ chơi nhỏ. Đúng rồi, ta bên này có chút việc, liên hệ EA liền giao cho ngươi. Cùn Trạ ngốc trệ một giây, vội nói, thế nhưng là, ta không có EA đại nhân Long Khế A. Long Khế, là kính long ở giữa tiến hành liên lạc môi giới. Mỗi một cái kính long đều có thể hình thành độc thuộc về mình hình rồng khế ước, ý là Long Khế. Cũng có thể lý giải thành, chuyên thuộc về tự thân rồng huy. Cái khác kính long chỉ cần biết ngươi rồng huy hình dạng, liền có thể thông qua đặc thù khế ước chi lực, tiến hành trung tần, lấy này đến tiến hành liên lạc. Bởi vì Long Khế là kính long tự thân biểu tượng, là độc thuộc về mình chuyên môn tin tức, một khi tiết lộ, rất có thể bị nhầm bảo. Cho nên, bình thường mà nói, kính long ở giữa Long Khế đều là riêng phần mình bảo mật, trừ phi các ngươi ở giữa có rất thân mật quan hệ. Cùn Trạ cùng Cụ Dụ Lật liên thuộc về cấp trên cùng thủ hạ quan hệ, lẫn nhau biết Long Khế. Nhưng Cùn Trạ cùng EA hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, thậm chí thấy đều không gặp được mấy mặt, không có khả năng có đối phương Long Khế. Lại nói, EA thế nhưng là huyền bí thư long, nó Long Khế giữ bí mật cấp bậc khẳng định là cao nhất, Cùn Trạ cũng không cảm thấy chính mình có tư cách đi nhìn trộm. Cù Dụ Lật tiện tay vung lên, một mảnh che kín thâm thúy đường vân bảy rồng, liền bị nó ném cho Cùn Trạ. Trên lân phiến có EA Long Khế, ngươi trực tiếp liên hệ nó là được. Cù Dụ Lật không để ý nói. Cùn Trạ thấy thế, lại là một mặt kinh hoàng luống cuống, liền cầm vảy rồng cũng không dám, trực tiếp đem vảy rồng để dưới đất, sau đó lui ra phía sau mười mấy bước. Đây chính là EA đại nhân vảy rồng, còn có đối ứng Long Khế. Cái này có thể so sánh biết Long Khế hình dạng tiến thêm một bước. Nếu là bị người hữu tâm lợi dụng nhằm vào, cho dù là EA đại nhân, chỉ sợ cũng phải khó có thể ứng phó a. Cùn Trạ cũng không dám tùy tiện lấy đi, nó thậm chí cũng không dám nhìn nhiều. Cù Dụ Lật hiểu rất rõ Cùn Trạ vị này hậu bối, xem xét nó cái kia kinh hoàng ánh mắt, liền biết nó đang suy nghĩ gì. Ngươi không cần lo lắng, Long Khế loại vật này coi như tiết lộ, đối với EA cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh vác. Cùn Trạ nghi hoặc nhìn sang, có ý tứ gì? Cù Dụ Lật, bởi vì Long Khế tồn tại, bản thân liền là huyền bí thư long cải tiến phát minh. Trải qua Cù Dụ Lật giải thích, Cùn Trạ dần dần hiểu rõ nói, Long Khế là bên trên một vị huyền bí thư long phát minh, EA làm người kế nhiệm, đối với Long Khế hiểu rõ có thể nói là toàn bộ Bách Long Thần Quốc chi quan. Người khác Long Khế có thể sẽ bị nhầm vào, nhưng EA làm nửa cái Long Khế người phát minh, làm sao cũng không có khả năng nhận Long Khế chế ước. Nghĩ đến đây, Cùn Trạ lại chần chờ vài giây sau, mới rốt cục tiến lên, đem vảy rồng nhặt lên cầm trên tay. Thế nhưng là, coi như ta có Long Khế, ta cũng không biết làm như thế nào cùng EA đại nhân nói à. Cùn Trạ, muốn không, ta lại đi hỏi một chút Uzi, nhìn xem ca giả cùng Dùn Sẻn đến cùng mang đến cái gì. Cù Dụ Lật, không cần thiết, ngươi trực tiếp nói cho EA, là mọ gì ẩn để nó đến, nó tự nhiên liền rõ ràng. Cùn Trạ còn có chút do dự, nhưng bị Cù Dụ Lật trực tiếp đánh gãy, được rồi, nhanh đi làm. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, không có gì chuyện trọng yếu liền đừng đến tìm ta. Cù Dụ Lật một bộ hạ lệnh chụp khách bộ dáng, Cùn Trạ chỉ có thể thở dài một hơi, quay người hướng bên ngoài đi đến. Bất quá, ngay tại Cùn Trạ đi tới cửa thời điểm, Cù Dụ Lật đột nhiên nghĩ đến trước đó Cùn Trạ lúc đến, tại cửa ra vào dị thường biểu hiện, tò mò hỏi, đúng rồi, trước đó lúc ngươi tới, làm sao tại cửa ra vào một mực thăm dò, nhìn nửa ngày cũng không tiến vào. Cùn Trạ bản thân cũng có nghi hoặc, chỉ là trước đó tìm không thấy cơ hội hỏi thăm. Bây giờ, Cù Dụ Lật đại nhân chủ động mở miệng hỏi thăm, nó tự nhiên sẽ không giấu giếm, đem lúc ấy chính mình nhìn thấy tình huống, một năm một mười nói ra. Sau khi nói xong, Cùn Trạ nhịn không được hỏi, đại nhân, vừa rồi là ta nhìn lầm sao? Đối mặt Cùn Trạ nghi vấn, Cù Dụ Lật biểu lộ có chút kỳ quái, bởi vì nó cũng không biết làm như thế nào trả lời. Lúc ấy nó rõ ràng không núp đích, Cùn Trạ làm sao lại không nhìn thấy đâu? Là Cùn Trạ đang nói láo sao? Hẳn không có cần thiết ở trên đây nói láo. Nếu như không phải nói láo lời nói, chẳng lẽ là bởi vì cái kia? Cù Dụ Lật trầm tư một lát, ngươi xác định vừa rồi cái gì cũng không thấy? Cùn Trạ gật gật đầu, xác định. Ta chỉ thấy chung quanh khắp nơi là mây mù, không có cái khác bất kỳ vật gì, bao quát Lũ Cạn Nhị ạ tiểu thư cũng không có thấy. Cù Dụ Lật cau mày, cảm thấy thầm nghĩ, Lũ Cạn Nhị ạ trước đó là ở đằng sau ta, Cùn Trạ liền ta cũng không thấy, không nhìn thấy Lũ Cạn Nhị ạ cũng là bình thường. Chỉ là nó vì sao lại không nhìn thấy ta? Hẳn là thật là đồng hóa nguyên nhân. Cù Dụ Lật lúc này duy nhất có thể liên tưởng đến khả năng chính là thực long quỷ đồng hóa năng lực. Bởi vì trước đó Cùn Trạ đến thời điểm, Cù Dụ Lật một mực tại sửa sang đồng hóa tin tức tương quan. Bởi vì những tin tức này quá mức bề bộn, Cù Dụ Lật là thông qua tăng lớn tinh thần lực đến tiến hành tin tức chỉnh hợp. Cái gọi là tinh thần lực chỉnh hợp chính là đối với vô hiệu tin tức thanh trừ hóa, dư thừa tin tức biên giới hóa, hữu hiệu tin tức phân lưu hóa, không biết tin tức tổn trữ hóa. mà đồng hóa năng lực bản thân liền cần tinh thần lực đến tiến hành phóng ra. Tại nó sửa sang tin tức trong quá trình, quá thịnh tinh thần lực là có khả năng kích thích đến một chút hữu hiệu tin tức, để đồng hóa năng lực lấy loại nào đó bên ngoài lộ bẻ phương thức hiện ra ở xung quanh người. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là đồng hóa không phải hư cấu, thật có thể tại ngoại giới thi triển. Cú Dụ Lật mặc dù nghĩ đến loại khả năng này, nhưng nội tâm nhưng vẫn là rất chần chờ, bởi vì nó thực tế không muốn tin tưởng, chợt biết như trong hồ nguyệt xuất hiện chi trong động, nó hóa thân thành thực long quỷ, liền thật theo thực long quỷ trong huyết mạch học được đồng hóa năng lực. Huyết mạch năng lực cùng năng lực thông thường, có thể là sao? Mà lại, thực long quỷ cùng động long mặc dù đều dính dòng chữ, nhưng cũng không đại biểu có liên quan. A Thâm Viên Long cùng Kính Long đều không nhất định có liên hệ, chỉ là bởi vì tộc đàn cường đại mà bị mang theo dòng chi danh, huống chi Kính Long cùng một cái nhiễm một chút long huyết thực vật, hoàn toàn không liên hệ tộc đàn, thế mà có thể học được đối phương huyết mạch chuyển thừa năng lực, cái này sao có thể? Cú Dụ Lật không nguyện ý tin tưởng, nhưng củng trả cái kia chắc chắn ngữ khí, để nó lại không thể không tin, cho là ngươi nó thực tế nghĩ không ra cái khác khả năng. Nó chần chờ một lát, đối với củng trả nói, ngươi bây giờ rời đi, 5 phút đồng hồ trở về sau, đến lúc đó ngươi thử một chút có thể hay không nhìn thấy ta. Không được sử dụng tinh thần lực, đừng dùng năng lực khác, tựa như ngươi vừa rồi như thế, chỉ là tại cửa ra vào đi đến nhìn. Thật muốn dùng tinh thần lực thị giác đến quan sát, Cú Dụ Lật cảm thấy, dù cho phát động đồng hóa đoán chừng cũng có thể bị nhìn thấy. Dù sao, nó hiện tại sửa sang lại đồng hóa tin tức, liền nguyên bản 4/5 đều không có. Cùng Trạ cũng không biết Cú Dụ Lật đến cùng đang làm gì, nhưng làm hoàn mỹ thuộc hạ, nó không có chất vấn, gật gật đầu rời đi vận động. Sau 5 phút, Cùng Trạ trở lại vận động. Nó cho ra đáp án là, nhìn là có thể nhìn thấy, nhưng cần nghiêm túc đi phân biệt. Ngay từ đầu lúc, rất dễ dàng xem nhẹ, phản phất đại nhân cùng chúng quanh mây mù dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù cho ra khẳng định đáp án, nhưng Cùng Trạ miêu tả lại là rất phù hợp đồng hóa tin tức. Đồng hóa bản thân cũng không phải là ẩn hình, mà là dung nhập hoàn cảnh sắc, cùng chung quanh khí chàng tương hợp. Cùng Trạ miêu tả, cùng đồng hóa hiệu quả đại bộ phận ăn cướp. Đuổi Cùng Trạ rời đi về sau, Cú Dụ Lật liền lâm vào thật sâu trong suy tư. Nó hiện tại nội tâm rất là xoắn xuýt, lúc đầu chỉ là vì thông qua pho tượng khảo nghiệm mới cố ý đi nghiên cứu công lược. Kết quả bây giờ lại phát hiện, công lược thế mà ảnh hưởng đến hiện thực, cái này khiến nó đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ rồi. Nó rất rõ ràng, đồng hóa năng lực nếu có thể ở hiện thực tái hiện, như vậy mộng chi tinh nguyên giá trị sẽ lần nữa cất cao. Nhưng nếu như chỉ là hiểu lầm của nó đâu? Dù sao lần thứ hai Cùng Trạ còn là phát hiện nó, mà lại Cú Dụ Lật chính mình cũng không có cảm giác được chính mình phóng thích loại nào đó năng lực. Nhưng Cùng Trạ miêu tả cũng đích xác rất phù hợp đồng hóa. Bây giờ nên làm gì đâu? Cú Dụ Lật có thể nghĩ tới chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, thông quan thực long quỷ khảo nghiệm về sau, hội ban thưởng hoàn chỉnh đồng hóa năng lực. Một khi có được hoàn chỉnh đồng hóa tin tức, ở trong hiện thực liền có thể tiến hành càng hoàn thiện kiểm tra. Đến lúc đó liền lấy kết quả khảo nghiệm làm chuẩn. Loại phương pháp thứ hai, đó chính là trực tiếp đi tìm Lưu Ý Ghi hỏi thăm. Lưu Ý Ghi nhất định biết chút ít cái gì. Nhưng bây giờ đi tìm Lưu Ý Ghi, Cú Dụ Lật lại cảm thấy có chút kéo không xuống mặt. Được rồi, dù sao EA lập tức muốn tới. Trước tiếp tục suy nghĩ biện pháp thông quan khảo nghiệm, chờ về sau EA đến về sau, có thể cùng EA thương lượng một chút. Cú Dụ Lật không cho rằng chính mình là cái trí giả, tại đối mặt máy đăng nhập bên trên, nó trước đó tựa hồ có chút quá mức tự cho là đúng. Theo vừa rồi Cùng Trạ phản ứng đến xem, máy đăng nhập hẳn là càng có giá trị. Nhưng loại này giá trị đến cùng có thể đạt tới trình độ gì, Cú Dụ Lật trước mắt không đoán ra được. Nhưng nếu như là EA lời nói, khẳng định có thể cho ra kết luận. Cú Dụ Lật hiện tại cũng lười suy nghĩ quá nhiều, mọi gì ấn đều mở miệng, EA không có khả năng không tới. Đã EA đến, vậy liền để EA tới làm phán đoán. Hiện tại, còn là trước ngẫm lại làm như thế nào thông quan thực long quỷ khảo nghiệm. Tấu chương xong, chương 3215, điều tiết khống chế chương 3215, điều tiết khống chế theo Bách Long Thần Quốc chú điểm đi ra về sau, Lùi Ghi ngay lập tức liền đem tỷ sĩ khế ước văn thư đem ra, cẩn thận cảm giác một lát. Ta vừa rồi cảm giác không sai, tỷ sĩ quả nhiên ngay tại tỷ dụ xì hỏi chú điểm. Lùi Ghi phát ra lẩm bẩm thanh âm. Trước đó tại Bách Long Thần Quốc chú điểm lúc, cảm giác bị che đậy một chút, Lùi Ghi chỉ có thể mơ hồ phát giác được, tỷ sĩ hẳn là tại hình khuyên bảo càng thượng tầng. Vừa lúc, tỷ dụ xì hỏi chú điểm ngay tại thượng tầng. Mà tỷ sĩ làm quản lý kinh tế đại thần, nó bình thường sẽ không rời đi chú điểm, cho nên Lùi Ghi trước đó suy đoán tỷ sĩ ngay tại chú điểm. Bây giờ trở lại hình khuyên bảo, cảm giác càng thêm rõ ràng, cơ bản có thể xác nhận tỷ sĩ ngay tại 5500 tầng. Mà tầng này cũng là tỷ dụ xì hỏi chú điểm vị trí. Hiện tại chúng ta đi tỷ dụ xì hỏi chú điểm sao? A Nghèo nhìn về phía Lùi Ghi. Lùi Ghi không chút do dự gật đầu, nhiệt tình mười phần. Hắn đã không kịp chờ đợi đi đánh mặt trước đó kéo đen hắn phục vụ khách hàng. A Nghèo đối với này cũng không có ý kiến, bọn hắn lúc đầu cũng muốn cho sách biểu diễn tăng trang, cho nên tỷ dụ xì hỏi chú điểm là khẳng định phải đi. Bất quá, khi bọn hắn đi tới nhảy tầng cầu thang, chuẩn bị tiến về 5500 tầng lúc, Lùi Ghi đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía A Nghèo. Đúng rồi, ngươi không phải phải tìm một cái gọi sĩ bộ lội kỳ triệt tộc à? Ngươi bây giờ có thể cảm thấy được vị trí của hắn sao? A Nghèo gật gật đầu, tại hạ tầng, cụ thể tầng nào còn không biết, bất quá hẳn là tại 2000 tầng trở xuống. Lúc trước hắn đem tinh thần lực thăm dò vào vòng tay, đã cảm giác qua, sĩ bộ lộ cách hắn còn có chút xa, cho nên không có cách nào tinh chuẩn định vị. Vậy chúng ta trước đi tìm sĩ bộ lộ. Lùi Ghi chần chờ một chút, hỏi. A Nghèo, không cần, hắn bên kia cũng không đổi. Hắn mua sĩ bộ lộ ân tình, là vì tâm hỏa. Mà tâm hỏa đến từ tâm hỏa điện. Tâm hỏa điện lại ở vào kỳ triệt tộc cố hương, Bang Quốc. Nói cách khác, hắn hiện tại coi như tìm tới sĩ bộ lộ, cũng không có khả năng lập tức được đến tâm hỏa. Lại nói, xì bộ lộ ân tình phải trang đầy đủ trao đổi đến tâm hỏa, cái này cũng rất khó nói. Cho nên, không cần thiết gấp gáp như vậy, tối nay lại đi cũng không sao. So với xa không thể chạm tâm hỏa, ạng kỳ thật càng để ý hiện tại liền có thể giải trừ đến, thí dụ như tỷ dụ xì hỏi nhất tộc lôi đình chi nhãn, phát minh chuột, cùng sách biểu diễn tăng trang. Lưu ý ghi, vậy chúng ta trước hết đi 5.500 tầng tìm tỷ dụ xì hỏi chú điểm, về sau lại nhìn tình huống, là đi 5.000 tầng nhìn dân hàng, còn là đi tìm xì bộ lộ. Ạng từ chối cho ý kiến gật đầu. Trải qua trước đó cùng cùng trạ giao lưu, hắn hiện tại đối với hình khuyên bảo tình huống cũng có đại khái hiểu rõ. Hình khuyên bảo đối ngoại tuyên bố tầng cao nhất là 7.000 tầng, nhưng cụ thể có phải là số này, trước mắt cũng không ai biết, bởi vì 6.000 tầng trở lên liền đã không mở ra cho người ngoài. Nói cách khác, lần này thông lệ tụ hội, tất cả chủng tộc đều được an trí tại 6.000 tầng trở xuống. Mà lần này tụ hội trọng yếu nhất, cũng là các tộc giao lưu trung tâm gian hàng, được an bài tại 5.000 tầng. Chuẩn xác mà nói, theo 4.800 tầng đến 5.200 tầng, đều thuộc về gian hàng khu, chỉ là trung tâm gian hàng tại 5.000 tầng, mà cái khác tầng thì là các đại chủng tộc giao lưu khu. Đừng nhìn số tầng nhiều, nhưng đang nhảy tầng cầu thang dưới sự phụ trợ, di động còn là rất nhanh. Liên thí dụ như hiện tại, bọn hắn theo 4.000 tầng chuyển đến 5.500 tầng, cũng chỉ nháy mắt sự tình. Không gian ngắn ngủi vặn bẹo về sau, A Nghèo mở mắt ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này chính là tỷ dụ xì hỏi chú điểm. A Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, thủy tinh trong đỉnh tụ hợp năng chậm rãi tạo thành một cái hư ảo số lượng, 5.480. A Nghèo, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến hành nhảy tầng, trước đó cũng nhảy qua, làm đến mới số tầng lúc, đều sẽ có hư ảo số lượng biểu hiện trước mắt số tầng. Trước mắt xuất hiện 5.480 số lượng, cũng mang ý nghĩa bọn hắn trước mắt vị trí là tại 5.480 tầng. A, làm sao lại tại tầng này? Ta nhớ được ta không có phạm sai lầm a. Không chỉ có A Nghèo nghi hoặc, thao tác nhảy tầng Lùi Ghi cũng một mặt mê hoặc. Chờ một chút, ta một lần nữa thử một chút. Dứt lời, Lùi Ghi liền chuẩn bị một lần nữa nhảy tầng, nhưng làm hắn thử một lần nữa về sau, thủy tinh trong đỉnh số lượng vẫn không có biến, một mực ngừng tại 5.480 tầng. Lùi Ghi thấy thế, có chút không tin tả, dự định tiếp tục thử lại. Nhưng lần này, không chờ hắn bắt đầu thao tác, liền bị một cái tinh mục tộc vệ binh ngăn cản. Khách nhân, ngươi là dự định đi 5.500 tầng sao? Không biết lúc nào, một cái toàn thân ôm trọn màu đỏ tinh khải tinh mục tộc vệ binh đi tới thủy tinh ngoài đỉnh. Phía sau hắn còn đi theo 6-7 tiểu binh, chính rõ xét đầu hướng bọn hắn bên này đánh nhìn. Lưu ý ghi là ngoại giao sứ thần rất thượng đạo chủ động tiến lên tiếp lời nói, không sai, ta đích xác chuẩn bị đi 5.500 tầng, bất quá, ngươi làm sao biết? Giáp đỏ vệ binh, từ khi sách biểu diễn tăng trang sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều người đều đi tỉ dụ xin hỏi chú điểm, ta ở trong này đã thấy tối thiểu mấy trăm hào người. Dừng một chút, giáp đỏ vệ binh tiếp tục nói, ta nghĩ, khách nhân khẳng định là đang nghi ngờ tại sao lại xuất hiện tại tầng này a. Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng không đợi Lũ Ý Ghi trả lời, giáp đỏ vệ binh chính mình liền nhanh chóng đem đáp án nói ra. Bởi vì trong thời gian ngắn đi hướng 5.500 tầng người lưu lượng quá lớn, dẫn đến 5.500 tầng đã kín người hết chỗ, lại thêm mỗi một cái thủy tinh đỉnh điểm truyền tống đều bị biển người chiếm cứ, muốn đi vào đi không được, nghĩ ra được tạm thời cũng không thể rời đi. Dưới loại tình huống này, tinh mục tộc chỉ có thể làm nhân số điều tiết khống chế. Tại 5.500 tầng điểm truyền tống người đầy dưới tình huống, đem truyền tống số tầng trục tầng rơi xuống, tránh xuất hiện truyền tống ép buộc. Bọn hắn hiện tại sở dĩ xuất hiện tại 5.480 tầng, chính là điều tiết khống chế về sau kết quả. Mà giáp đỏ vệ binh thì là được an bài tại tầng này, đối với bọn hắn loại này nghi hoặc khách nhân, tiến hành giải thích khó hiểu. Cũng bởi vậy, đang Hồng Khải vệ binh nhìn thấy Lùi Ý Ghi không ngừng thử nghiệm truyền tống, nhưng lại truyền tống không đi ra thời điểm, lập tức liền khẳng định bọn hắn là muốn đi 5.500 tầng. Nghe xong giáp đỏ vệ binh lời nói, Lùi Ý Ghi mặc dù lý giải loại tình huống này, nhưng vẫn là nhịn không được chửi bậy. Trước đó thông báo thời điểm, từng cái đều nói không cho sách biểu diễn tăng trang, còn mở miệng một tiếng sùng bên ngoài, kết quả thật chứng thực, song so với ai khác đều nhanh. Giáp đỏ vệ binh khô cằn cười cười, không có nói tiếp. Lưu Ý Ghi thở dài một hơi, vậy chúng ta bây giờ làm sao đi 5.500 tầng? Chờ bọn hắn người tán, mới có thể đi. Giáp đỏ vệ binh chỉ ngoài trăm thức một cái cửa hàng bên cạnh hành lang, muốn không thử một chút đi thang lầu, kỳ thật, 20 tầng cũng không cao lắm. Đúng rồi, ba vị khách nhân, có thể hay không nhường một chút? Các người đứng tại điểm truyền tống, những người khác liền không có cách nào truyền tống. Số tầng cũng chỉ có thể tiếp tục rơi xuống. Giáp đỏ vệ binh nói hơn nửa ngày, kỳ thật chính là vì nói một câu nói này. Trừ giải thích khó hiểu bên ngoài, bọn hắn tác dụng lớn nhất chính là khơi thông điểm truyền tống. Đáng người. Nửa phút đồng hồ sau, A Nghèo đám người đi tới bốn lượn hành lang, chuẩn bị bắt đầu leo thang lầu hành trình. Tại bọn hắn nhìn xem bốn lượn hành lang lúc, bên cạnh đã tới lui đi 5-6 nhóm người, đều là thông qua điểm truyền tống truyền đến tầng này, bị ép đến leo thang lầu. Mặc dù từng cái biểu lộ đều mang bất mãn cùng oán giận, nhưng chính như giáp đỏ vệ binh nói tới như vậy, 20 tầng kỳ thật cũng không có cao như vậy. Nếu không phải không nghĩ phá hư quý củ, ta đều nghĩ trực tiếp từ giữa đó bay đi lên. Lưu Ý Ghi ngoài miệng mặc dù nói giận dữ lời nói, nhưng vẫn là thành thành thật thật leo thang lầu. Một bên bỏ, Lưu Ý Ghi còn một bên ở bên thai A Nghèo nói thầm, vừa rồi ta nghe tới một người đi đường nói, Bất Lạc Vương thành Bạch Kính Tế Tự cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào điểm truyền tống, nhưng Bạch Kính Tế Tự bị truyền tống đi, bọn hắn lại bị truyền đến tầng này, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lưu Ý Ghi nói một nửa, A Nghèo kỳ thật liền rõ ràng có ý tứ gì. Bất Lạc Vương thành Tế Tự chia làm 4 cái tầng cấp, đẳng cấp cao nhất Hồng Kính Tế Tự, thứ cấp đen, Bạch Kính Tế Tự, lần nữa là cho Kính Tế Tự, kém nhất là Hầu Kính Tế Tự. Cho nên Bạch Kính Tế Tự tại Bất Lạc Vương thành cấp bậc là phi thường cao. cũng mang ý nghĩa Bạch Kính Tế tự thuộc về quyền quý giai cấp. Người qua đường cùng quyền quý cùng một chỗ truyền tống, quyền quý bị an bài người qua đường lại được an bài hiển nhiên xuất hiện đãi ngộ không công bằng. Đây cũng là lũ ý đi chửi bậy địa phương. Bất quá, theo hàng nghèo, cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Bạch Kính Tế tự cũng không mẹn mẹn là quyền quý, còn là thỏa thỏa thực lực phái, có thực lực tự nhiên liền có tương ứng đãi ngộ. Như mỏ gì ẩn loại này tầng cấp đại nhân vật, chẳng lẽ còn để nó chậm rãi leo thang lầu sao? Khẳng định hội an bài thỏa đáng ai cho nên, đối mặt lùi ý ghi chửi bậy, áng nghèo đang suy tư một lát về sau, trả lời. Mang ý nghĩa ngươi quá vô danh rồi. Lùi ý ghi ngay từ đầu còn không có hiểu cái gì ý tứ, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, đống nhiên gật đầu, ngươi nói không sai, chính là ta quá vô danh. Nếu là ta tái xuất tên một điểm, hoặc là giống nảy tệ nhỉ ở như vậy làm ra mấy cái sự kiện lớn, cũng không đến nỗi đem ta chuyển tống đến tầng này. Người tên nhỉ ở làm chiêm tinh thuật sĩ, còn giúp qua Bách Long Thần Quốc bận điệu, tại Bạch Nhật Kính vực thanh danh là rất lớn. Nếu như lần này là nảy tên nhỉ ở cùng đi theo, đoán chừng cũng sẽ bị phía sau màn người an bài thỏa đáng. Mà lùi ý gì nha, cũng không phải không nổi danh, chỉ là nổi danh phương thức cũng không được coi trọng thôi. Dù sao, nghệ thuật tại Bạch Nhật Kính vực thuộc về ẩn học. Đến nỗi nói là đỡ lạ sở. So lùi ý gì còn không nổi danh, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Đương nhiên, vô luận là lùi ý gì còn là lạm tợ lạ sơ, thân phận của bọn hắn tại đỉnh tiêm chủng tộc vòng hạch tâm tử bên trong, kỳ thật không tính là gì bí mật, tựa như cùng trả tại nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên lúc, liền đã đại khái đoán ra thân phận của lạm tợ lạ sơ, có thể thấy được chút ít. Nhưng đối với phổ thông chủng tộc đến nói, muốn nhận ra bọn hắn, kia liền quá khó. Nhiều lắm chấp trưởng giả khả năng có hiểu biết, nhưng hiểu rõ không có nghĩa là nhận biết. Tóm lại, bọn hắn không có bị an bài quá bình thường cực kỳ. Dù sao 20 tầng cũng không xa, bỏ liền bỏ đi. Chỉ ít, tinh mục tộc không có đem leo thang lầu con đường này cho phong. Áng chính mình là không quá để ý leo thang lầu, hắn tại Bạch Nhật Kính vực thuộc về siêu cấp tiểu trong suốt, cũng bởi vậy không có cái gọi là thận trọng cùng tự tôn. Bất quá, hắn cũng lý giải Lục Y Di chửi bậy. Nhưng so với Lục Y Di, hắn kỳ thật càng hiếu kỳ chính là Lạm Tợ Lạ Sở ý nghĩ. Lạm Tợ Lạ Sở sẽ cảm thấy không có được căn bài, mà cảm thấy không thoải mái sao? Áng hiếu kỳ nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là đạm mạc. Bất quá, hai trong mắt của nàng có chút buông xuống, cái này bình thường cũng không giống lắm, giống như là đang suy tư. Mặc dù áng nghèo đã rất thu liêm ánh mắt, nhưng vẫn là bị Lạm Tợ Lạ Sở chú ý tới. Lạm Tợ Lạ Sở ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía áng nghèo, làm sao rồi? Áng nghèo nhẹ giọng ho khan một tiếng, ngươi là đang nghĩ leo thang lầu sự tình. Leo thang lầu có chuyện gì? Lạm Tợ Lạ Sở có chút không hiểu, nhưng nàng cũng không có hỏi, chỉ là bình tĩnh lắc đầu, không có, ta chỉ là đang suy tư bản thể tình huống bên kia. Bản thể? Không chỉ có là áng nghèo, Louis Ghi cũng tò mò nhìn lại, bản thể làm sao rồi? Ta bên này không có thu được tin tức gì a. Lạm Tợ Lạ Sở, không có gì, chỉ là gặp được một cái kỳ quái đồ chơi nhỏ. Dừng một chút, Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía Áng Nghèo, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Áng Nghèo, ta cảm thấy hứng thú đồ chơi nhỏ. Hơn nữa còn là Lạm Tợ Lạ Sở bản thể gặp được. Chẳng lẽ nói, là Lạm Tợ Lạ Sở bản thể từ trong không kính chi hải mò được thứ gì? Áng Nghèo đem nghi hoặc hỏi lên. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, không sai, là không kính chi hải bên trong phát hiện, ngay tại nửa giờ trước, theo một cái trong hải nhãn lao ra, vừa lúc trôi đến bản thể phụ cận. Không kính chi hải bên trong đồ vật, hơn nữa còn là theo hải nhãn bên trong đi ra. Cái này tất nhiên là thế giới khác đồ vật. À nghèo nghe xong, thật đúng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ, thứ gì? Lạm Tợ Lạ Sở, một bức họa. Họa? À nghèo vừa nghe đến họa, trong đầu thoáng hiện ý niệm đầu tiên, chính là Ma Họa Vu Sư, Phùng. Vượt sâu chiến dịch, Phùng thông qua kẹo chi thư đem hắn an bài rõ ràng, mặc dù Phùng cuối cùng cũng đền bù hắn, nhưng hắn còn là sinh ra một chút kích động di chứng. Chỉ cần nghe tới họa, cùng cảm giác được trùng hợp hắn kiểu gì cũng sẽ không tự chủ hướng Ma Họa Vu Sư trên thân nghĩ. Luôn cảm giác Phùng có phải là lại muốn làm chuyện xấu. Bây giờ nghe tới Lạm Tợ Lạ Sở nói gặp được một bức họa, chuyện cũng lập tức xông lên đầu. Lạm Tợ Lạ Sở cũng chú ý tới Áng cảm xúc biến hóa, không chỉ có biểu lộ thay đổi, ánh mắt cũng có chút cổ quái, cái này khiến nàng nhịn không được hỏi, ngươi làm sao rồi? Áng trầm mặc một giây, lắc đầu, không có gì, chỉ là vừa nghĩ tới họa, liền nghĩ đến một chút không tốt lắm hồi ức. Áng không nói thêm gì, mà là tiếp tục nói, còn là nói một chút bức họa kia đi, ngươi vừa rồi nói tranh này có chút kỳ quái, không biết là nơi nào kỳ quái. Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, rất khó miêu tả, ân, ngươi muốn tận mắt nhìn xem sao? Tận mắt thấy. Có ý tứ gì? A nghèo, ngươi là nói, tụ hội qua đi, chúng ta đi nhìn họa. Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, không cần tụ hội qua đi, ta hiện tại liền có thể mang ngươi tới. A, hiện tại đi. Làm sao đi? Dùng trong kính hành lang đi. A nghèo mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lạm Tợ Lạ Sở, không phải trong kính hành lang, ngươi có thể lý giải thành, dùng huyễn thuật đến đồng bộ một hoàn cảnh. A nghèo, 3D trực tiếp. Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, cùng loại, nhưng vẫn là có khác nhau. Ngươi muốn thử một chút sao? Đang nghe cùng loại 3D trực tiếp lúc, Áng trong lòng liền hiếu kỳ ngứa, hắn cũng muốn nhìn xem Lạm Tợ Lạ Sở làm ra đến trực tiếp sẽ là cái dạng gì. Nghĩ đến đây, Áng không chần chờ, trực tiếp điểm gật đầu, được. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn lại một chút bốn phía, hiện tại còn đang bỏ thang lầu, trở về sau tìm tới nghỉ ngơi địa phương, ta lại dẫn ngươi đi nhìn. Tấu chương xong, chương 3216, ý thức hư không, 1, chương 3216, ý thức hư không, 1, ngay từ đầu leo thang lầu còn không tính quá chen chúc, nhưng đến cuối cùng 10 tầng thời điểm, người đồng hành càng ngày càng nhiều. Cũng bởi vì quá mức chen chúc, A Ngẹo bị động hiểu rõ đến một cái kiến thức lạnh, mỗi một tầng bên ngoài hành lang tổng chiều dài. Bởi vì hình khuyên bảo mỗi một tầng không chỉ một đầu thang lầu, đã đầu này thang lầu nhiều người, kia liền đổi một đầu. Tại lần lượt đi vòng, tìm kiếm mới thang lầu trong quá trình, A Ngẹo bị động biết bên ngoài hành lang mỗi một tầng chiều dài, đại khái 3 đến 5 cây số tả hữu. Bên ngoài hành lang liền đã dài như vậy, mà trên hành lang còn có vô số gian phòng cửa hàng, bên trong có càn khôn không tại số ít, hữu hiệu diện tích hội càng thêm khổng lồ. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là một tầng. Trước mắt đã biết hình khuyên bảo chủ đứng khoảng chừng 7 ngàn tầng. Chỉ là ngẫm lại, liền biết hình khuyên bảo đến cỡ nào khổng lồ, không thẹn vì tinh mục tộc đại bản doanh, chân chính kiến trúc kỳ quan. Đương nhiên, tại toàn bộ tiến lên trong quá trình, cảm khái hình khuyên bảo khổng lồ chỉ là một phần rất nhỏ, A Ngẹo nhiều thời gian hơn còn là tại cảm khái mỗi một tầng nhân số nhiều. Liền thí dụ như hiện tại, bọn hắn đã đi tới 5495 tầng, đồng thời tại bên ngoài trên hành lang đi nhanh 5 phút đồng hồ, liên tục tìm hơn 10 đầu thang lầu, mỗi một đầu đều là kín người hết chỗ, liền cái khe hở đều không chen vào được. Đủ để thấy nhân số nhiều. Trên cầu thang rất nhiều người, tại trên hành lang người cũng không ít, nhìn một cái tất cả đều là người người nhốn nháo. Ang thậm chí đều nghĩ qua muốn không dứt khoát tìm cửa hàng nghỉ ngơi một hồi, để lưu ý đi một người đi tỉ dụ xì họ chú điểm tăng trang, nhưng ngẫm lại lôi đỉnh chi nhãn, ngẫm lại tỉ dụ xì họ các loại khoa học kỹ thuật phát minh, hắn còn là nhẫn. Theo 5495 tầng đến 5500 tầng, bọn hắn tốn nửa giờ. Ang coi là đi tới 5500 tầng liền xem như sống qua thời khắc gian nan nhất, nhưng hắn còn là quá ngây thơ. Vừa lên đến 5500 tầng, Ang nghẹo liền thấy một đầu thật dài đội sắp xếp. Tùy tiện tìm một cái người xếp hàng hỏi thăm, liền xác nhận đầu này đội ngũ cuối cùng chính là tỉ dụ xì họ chú điểm. Nhìn xem cái nhìn kia trông không đến cuối cùng xếp hàng trường lòng, theo rõ ràng tầm mắt trực tiếp xếp tới mông lung mây khói bên trong, phối hợp cửa hàng chung quanh lấp lóe Nhật Bản, Áng có một loại xỉ bở tụ tâm mệt mỏi. Đừng nói Áng nghèo, liền ngay cả Lạp Tợ Lạ Sở cũng cau mày lên. Leo thang lầu chen chen cũng coi như, hiện tại xếp hàng đều dài như vậy, còn không biết muốn sắp xếp bao lâu, Lạp Tợ Lạ Sở cũng không muốn tại cái này lãng phí thời gian. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Ý Nghi. Lục Ý Nghi hội ý giơ tay lên, các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ta đi qua nhìn một chút. Nếu như có thể liên lạc đến tỷ cục hiện giả, hẳn là liền không cần xếp hàng. Cũng không đợi hồi phục, Lục Ý Nghi liền nhanh chóng chui vào lít nha lít nhít trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lạp Tợ Lạ Sở cùng Áng Nghèo thì đi tới phụ cận một cái tên là Da Mềm Mềm cửa hàng. Đây là một nhà nhuộm răng cửa hàng, bên trong trừ một cái ủ rũ da đỏ tỷ dụ xì ó bên ngoài, không có bất kỳ ai, cùng bên ngoài kín người hết chỗ không khí hoàn toàn khác biệt. Ngẫm lại cũng biết, nhuộm răng phong trào chỉ lưu hành tại tỷ dụ xì ó bên trong, tại bị bị thành bảo có lẽ còn có chút nhân khí, nhưng đem nhuộm răng cửa hàng đưa đến nhiều tộc trên tụ hội, làm sao lại hấp dẫn đến khách nhân? Ai không có việc gì hội ghét bỏ chính mình răng màu sắc a? Đến nỗi Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở tại sao lại đến cái cửa hàng này? Thứ nhất là người ít, thứ hai là trên biển hiệu viết có rượu phục vụ. Bọn hắn không phải đến nhuộm răng, mà là mượn rượu phục vụ đến nghỉ ngơi. Cửa hàng lão bản cũng chính là con kia da đỏ tỷ dụ xì họ, khi biết bọn hắn không nhâm răng, khóe miệng liền đạp xuống tới, hiển nhiên rất khó chịu. Bất quá, khi thấy Áng nghèo đưa tới ngưng tinh về sau, nụ cười của hắn lại câu lên. Mặc dù ngưng tinh không coi là nhiều, nhưng sung làm rượu phí đã đầy đủ. Đến nơi nói Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở hội ở trong tiệm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái này theo tỷ dụ xì họ cũng không sao, dù sao hiện tại trong tiệm cũng không ai, bọn hắn tồn tại cũng coi là hưởng hực nhân khí. Vì thế, cửa hàng lão bản còn đem bọn hắn cố ý đưa đến một cái vị trí bên cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê liền có thể nhìn thấy bên ngoài xếp hàng trường long. Người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bọn hắn ở bên trong nhàn nhã uống rượu. Thông qua chế tạo tương phản cùng so sánh, đến hấp dẫn nhân khí. Không thể không nói, cái này tỷ dụ xì họ vẫn có chút đầu óc. Bất quá, cũng chính là một điểm nhỏ thông minh. Thật có đại trí tuệ lời nói, cũng không đến nơi đem nhuộm răng cửa hàng theo bị bị thành bảo mở đến nơi này. Tỷ dụ xì họ tính toán nhỏ nhặt đánh rất tốt, đáng tiếc hắn gặp phải A Ngẹo. A Ngẹo cũng không thích bị người làm phong cảnh nhìn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, liền ở trên pha lê bố trí một cái ảo thuật nhỏ nhỏ. Từ bên trong nhìn ra phía ngoài, ánh mắt cũng không thụ ảnh hưởng. Nhưng từ bên ngoài đi đến nhìn, lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thuần trắng tờ giấy. Mà cửa hàng lão bản cũng không có nhìn ra cái gì không đúng, hắn đưa tới rượu, liền lại trở lại quầy hàng si ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ không nói một lời. A Ngẹo môi một ngụm rán không biết tên đóng gói rượu. Vô công không qua, không khó uống nhưng cũng không tốt uống. Dùng cho giải khát ngược lại là đủ. Nhưng năm ngưng tinh liền đổi lấy như thế một bình giải khát nước, thực tế không có lời. Bất quá, cũng không quan trọng, dù sao mục đích của bọn hắn chỉ là nghỉ ngơi. Rượu xem như một cái thêm đầu. Ngươi vừa rồi nói bức họa kia, bây giờ có thể nhìn sao? A Ngẹo để ly xuống, nhìn về phía đối diện Lạp Tợ Lạ Sở. Hắn còn thật tò mò, Lạp Tợ Lạ Sở nói tới cùng loại 3D trực tiếp là làm sao thao tác, cùng bức họa kia lại là chuyện gì xảy ra? Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, có thể, ngươi chuẩn bị xong chưa? A, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Đi nhìn họa. A Ngẹo sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, chuẩn bị kỹ càng. Kia liền đi thôi. Lạp Tợ Lạ Sở tiếng nói vừa ra một khắc này, trung quanh liền cấu trúc lên quen thuộc bình chứng. A Ngẹo nhìn thấy bình chứng cũng không có kinh ngạc, bức họa kia không chừng có cái gì huyền bí, đã muốn tiến hành 3D trực tiếp, đương nhiên phải che đậy tầm mắt mọi người. A Ngẹo nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, đối diện Lạp Tợ Lạ Sở nô ra tay, xanh nhạt đến gần như ngọc chất cảm giác đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ lại một loại năng lượng kỳ dị. Loại này năng lượng chủ thể, hẳn là tụ hợp năng, nhưng dung hợp một bộ phận không biết năng lượng. Cụ thể là cái gì năng lượng, lấy A Ngẹo đối với năng lượng nghiên cứu trình độ, hoàn toàn không hiểu. Nếu như Sở Ấn Đờ ở nơi này, có lẽ có thể xem hiểu, dù sao hắn xem không hiểu. Cũng không lâu lắm, Lạp Tợ Lạ Sở đầu ngón tay năng lượng ngưng tụ thành từng cái lấp lóe điểm sáng. Điểm sáng chìm chìm nổi nổi, từ xa nhìn lại, tựa như là đầu ngón tay nhấc lên đổ xuống tinh hà. Vì ngươi an toàn, ta hội che đậy cảm giác của ngươi, để ngươi tiến vào ta tầm nhìn. Lạp Tợ Lạ Sở lanh đạm thanh âm quanh quẩn ở bên tai của A Nghèo. Đều câu nói từng chữ, A Nghèo đều nghe hiểu được, nhưng nối liền lại không rõ có ý tứ gì. Đang lúc gắng còn muốn hỏi thời điểm, Lạp Tợ Lạ Sở trên ngón tay lưu quang, chậm rãi bắt đầu sắp hàng, tựa như là trọng sao, dựa theo loại nào đó cố định quỹ đạo, bắt đầu chính mình tổ hợp. Cái này giống như huyễn thuật thiết điểm. A Nghèo trong lòng thầm nghĩ, Lạp Tợ Lạ Sở có phải là định dùng những điểm sáng này đến chế tạo huyễn cảnh. Rất nhanh, cái suy đoán này liền bị phủ định. Điểm sáng sắp xếp tổ hợp rất nhanh, cơ hồ 1-2 giây liền hoàn thành bản thân kết cấu tạo thành. Mà loại kết cấu này định hình thời điểm, cũng không có hình thành bất luận cái gì huyễn cảnh, mà là từ điểm sáng tạo thành một mặt sóng nước nhộn nhạo tấm gương. Chương 3216, ý thức hư không 2, chương 3216, ý thức hư không 2, tại Lạp Tợ Lạ Sở dưới sự ra hiệu, A Nghèo nô ra tay, đụng vào một chút mặt kính. Cũng chính là tại hắn đụng vào cái kia một sát na, A Nghèo cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hấp lực, A Nghèo không có kháng cự, tùy ý hấp lực đem hắn kéo vào trong mặt gương. Đợi đến A Nghèo một lần nữa mở mắt lúc, hắn phát hiện mình đã rời đi nhuộm răng cửa hàng, xuất hiện tại một mảnh không biết trong hư không. Trung quanh là vô tận điểm sáng, những điểm sáng này đang bay nhanh di động, tựa như tinh thần đang lượn lờ. A Nghèo muốn đi cảm giác tình huống trung quanh, nhưng vô luận hắn như thế nào đi kêu gọi tinh thần lực, cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Mà lại, không chỉ là tinh thần lực không cách nào cảm giác, thậm chí liền tư duy không gian đều cảm giác không đến. Liên phảng phất, hắn biến thành một cái mông mọi người bình thường. Không cần đi cảm giác, ngươi hiện tại tiếp xúc loại lực lượng này, sẽ chỉ làm ngươi mê thất. Lúc này, Lạp Tợ Lạ Sở thanh âm ở bên tai vang lên. A Nghèo nhìn lại một chút bốn phía, cũng không nhìn thấy Lạp Tợ Lạ Sở bóng người. Ngươi ở đâu? Nơi đây lại là đâu, là huyễn cảnh sao? Lời của ngươi nói là có ý gì? A Nghèo mở miệng hỏi. Nói dứt lời, A Nghèo lông mày liền nhíu lại. Hắn cảm giác chính mình là đang nói chuyện, hắn cũng nghe tới thanh âm của mình, nhưng là luôn cảm giác rất phù phiếm, tựa như là mang nón bơi chui vào ở trong nước, cho dù có thể nghe tới thanh âm, cũng có loại xa cách cảm giác. Nhìn thấy chung quanh điểm sáng sao? Lạp Tợ Lạ Sở thanh âm vang lên lần nữa. A Nghèo gật gật đầu, cái kia như tinh quang vờn quanh điểm sáng, hắn làm sao lại coi nhẹ? Lạp Tợ Lạ Sở, những điểm sáng này chính là ta. Điểm sáng là Lạp Tợ Lạ Sở. A Nghèo trong lòng vừa toát ra kinh ngạc, liền nghe tới Lạp Tợ Lạ Sở mở miệng lần nữa, ngươi không cần kinh ngạc, ngươi hiện tại kỳ thật cũng có thể tính là một điểm sáng. Ta cũng là điểm sáng. Nhưng A Nghèo cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, cũng không có phát hiện dị thường, như trước vẫn là hình người. Lạp Tợ Lạ Sở, ngươi có thể lý giải thành, ngươi hiện tại là một đạo linh quang, mang ý thức linh quang. Mà vị trí của chúng ta là tại một cái ý thức hư không, cái ý thức này hư không có rất ly kỳ quỷ quyệt lực lượng, nếu như không có một cái neo điểm, rất dễ dàng bị chung quanh lực lượng cho đồng hóa. Vì để tránh cho ngươi mê thất, cho nên ta cho ý thức của ngươi linh quang bên ngoài, bộ một tầng xác, chính là ngươi hiện tại coi là thân thể, bộ thân thể này cũng là ngươi neo điểm. Đơn giản đến nói, A Nghèo kỳ thật cũng biến thành điểm sáng, nhưng bởi vì vị trí là một cái rất không gian kỳ dị, cái không gian này nếu như không có rất thanh tỉnh bản thân nhận biết, rất dễ dàng bị ngoại tại lực lượng hấp dẫn đến mê thất, đây cũng là Lạp Tợ Lạ Sở che đậy hắn cảm giác một trong những nguyên nhân. Mà như thế nào để A Nghèo có đối bản thân nhận biết, đó chính là để hắn có được chính mình thân thể, lấy quen thuộc thân thể làm neo điểm. A Nghèo xem như đại khái lý giải Lạp Tợ Lạ Sở ý tứ. Hắn hiện tại thân thể chính là giả tạo, chỉ là một cái neo điểm. Khó trách hắn cảm giác chính mình nói chuyện lúc giống như là đang nói chuyện, lại có loại lạ lẫm xa cách. Bởi vì hắn căn bản không phải lấy thân thể đang nói chuyện, mà là một loại linh tính giao lưu. Chỉ là Lạp Tợ Lạ Sở để A Nghèo thể xác dùng nói chuyện loại này bên ngoài lộ vẻ phương thức biểu đạt đi ra. Mặc dù đại khái rõ ràng tình huống, nhưng A Nghèo vẫn còn có chút nghi hoặc. Ý thức hư không, Lạp Tợ Lạ Sở đối với nó miêu tả để A Nghèo có một loại quen thuộc rẻ trà bu. Vương Bông đã từng dẫn hắn xuyên qua hư không phong bạo, tiến vào cao chiều không gian thông đạo. Tại cái lối đi kia bên trong, A Nghèo cũng nhìn thấy các loại quỷ quyệt hình ảnh, đồng thời, dựa theo Bông Bông nói tới, cái này cao duy thông đạo chỉ có nó có thể dựa vào thiên phú ổn định tiến vào, nếu là không có dẫn đầu tiến vào, nội nhập, 100 hội triệt để mê thất. Bất quá, lúc ấy Bông Bông cũng không biết, trận này chiều không gian hành trình cũng không phải là A Nghèo lần thứ nhất kinh lịch. Thiên ngoại chi nhãn mang A Nghèo trải qua cao hơn chiều không gian đường đi, trận kia đường đi cuối cùng, A Nghèo còn học được chống rông chi môn loại năng lực này. Mà chống rông chi môn dùng phương pháp đặc thù mở ra, cũng sẽ tiến vào một trận kỳ huyễn lữ trình. Rất có thể cũng là siêu việt chiều không gian thông đạo. Lúc đó đủ loại, cùng hôm nay đủ loại sao mà tương tự. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là ý thức hư không, cũng là một loại cao chiều không gian đường đi. A Nghèo cảm thấy khả năng rất lớn, tại rất nhiều vu sư trong nghiên cứu, ý thức cái khái niệm này, kỳ thật không tồn tại ở hiện thế, mà là cao hơn chiều không gian bên trong. Lạp Tợ Lạ Sở nâng lên nơi này gọi là ý thức hư không khái niệm hư không hóa, há không chính là cao hơn chiều không gian. A Nghèo đem chính mình suy đoán, hỏi thăm đi ra. Lạp Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát về sau, trả lời, ta không cách nào trả lời, bất qua ý thức hư không thì thật cũng không chỉ có ta có thể đi vào, ta ở trong này nhìn thấy qua cái khác sinh mệnh dấu vết lưu lại. Nếu quả thật lấy chiều không gian đến so sánh, có lẽ không thể so với chúng ta sinh tồn chiều không gian cao quá nhiều. Bất quá, so với chiều không gian vừa nói, ta càng thấy nơi này là một cái nguy hiểm, bí ẩn ý thức tụ hợp thế giới, cùng loại cung mộng giới, là hỗn loạn, không logic, là kính vực dấu tại chỗ sâu một mặt khác. đến cùng là áng suy đoán chính xác, còn là lạm tợ lạ sở thuyết pháp là đúng, trước mắt dù ai cũng không cách nào cho ra định luận. Nhưng lạm tợ lạ sở làm cái này thế giới khách quen, áng cảm thấy đáp án của nàng có lẽ càng gần sát chân thực. Tiến vào cao duy năng lực, không phải ai đều có được. Tạm thời vứt bỏ cái vấn đề này, áng nghẹo nhìn xem chúng quanh lượn lờ ngôi sao hỏi, chúng ta bây giờ là đang di động sao? Lạm tợ lạ sở gật gật đầu, đúng vậy, ý thức hư không có thể càng nhanh di động, nhưng chỉ có ý thức có thể đi vào. Mà mục đích của chúng ta thì là ta bản thể vị trí. Chúng ta đến. Lạm tợ lạ sở thanh âm truyền đến. Ý thức hư không rất khó cảm giác thời gian, nhưng áng nghẹo một mực cùng lạm tợ lạ sở tại câu thông, thông qua đối thoại đến tính ra thời gian, cách hắn tiến vào ý thức hư không đến bây giờ, hẳn là không cao hơn 2 phút đồng hồ. Tại áng suy nghĩ thời gian thời điểm, bao quanh ngôi sao lần nữa bắt đầu sắp xếp tổ hợp, chỉ chốc lát sau, một chiếc gương lại xuất hiện ở trước mặt áng nghẹo. Cùng trước đó, đụng vào nó liền có thể rời đi. Bên ngoài chính là bản thể của ta vị trí. Dừng một chút, lạm tợ lạ sở lại bổ sung một câu, đúng rồi, cảm giác của ngươi ta vẫn như cũ hội che đậy. Lạm tợ lạ sở lúc này chưa hề nói nguyên nhân, nhưng áng nghẹo suy đoán, có lẽ cũng là vì an toàn của hắn. Dù sao, hắn nhưng là nghe lũ ý ghi đề cập tới, lạm tợ lạ sở bản thể chỉ là trong lúc vô tình thả ra khí tức, liền có thể nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nếu như hắn sau khi rời khỏi đây, tùy ý ra bên ngoài cảm giác, không chừng liền sẽ phản làm bị thương chính mình. Áng nghẹo đối với này tự nhiên không có ý kiến gì, hắn hiện tại càng hiếu kỳ chính là, lạm tợ lạ sở bản thể đến tột cùng là cái dạng gì? Tấu chương xong, chương 3217, Hoa Nguyên cùng rừng châm chương 3217, Hoa Nguyên cùng rừng châm ý thức trong hư không, vô số ngôi sao hóa thành một mặt lưu quang chi kính. A Ngẹo nhìn về phía mặt kính, trong kính rõ ràng phản chiếu ra hắn bộ dáng bây giờ, bất quá tại hắn cái này thân đại biểu neo điểm thể sát trung tâm, lại có một cái rõ ràng sáng sủa điểm sáng, nó tựa như trong bóng tối lan tràn đi ra con đường ánh sáng, tại nội bộ tản mát ra vô số nhỏ bé tia sáng, cấu thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. Nghĩ đến, cái điểm sáng này chính là lạm tợ lạ sơ nói tới ẩn chứa ý thức linh quang. A Ngẹo nhô ra tay, chậm rãi đụng vào trong gương điểm sáng vị trí. Ngón tay cũng không có sờ đến bất luận cái gì thực vật, mà là tại chạm đến mặt kính một khắc này, trực tiếp xuyên qua. Nương theo lấy từng vòng gợn sóng, áng cảm thấy quen thuộc hấp lực. Không có kháng cự cố lực hút này, tùy ý nó mang cái thân thể này sát bay vào trong kính. Làm tiến vào trong kính một khắc này, áng cảm giác chính mình đang hạ xuống, trung quanh bắt đầu xuất hiện các loại hình ảnh kỳ lạ, có rất nhiều ngôi sao lượn lờ, có rất nhiều quang ảnh pha tạp, còn có một chút bờ ruộng dọc ngang đan xen tinh lộ. Chỉ là những hình ảnh này đều theo áng không ngừng hạ xuống, bắt đầu trở nên càng ngày càng hư ảo. Hư ảo đến cuối cùng, hiện thực này sinh bắt đầu sinh sôi. A Ngẹo cũng vào đúng lúc này, mở mắt ra. Sau đó, hắn nhìn thấy một vòng trong sáng trăng tròn. Chỉ là cái này vòng trăng tròn cách hắn rất gần, tựa như ở trước mắt hắn. Ngay tại A Ngẹo nhìn chăm chú cái này vòng to lớn trăng tròn lúc, trăng tròn trung tâm chẳng biết tại sao, chậm rãi hiện ra một gốc bị bảy sắc cầu đồng xương mù lượn lờ thương cổ đại thụ. A Ngẹo trừng mắt nhìn, cây to này lại biến mất tại trăng tròn bên trong, phảng phất trước đó hết thảy đều là hắn tưởng tượng ra được. A Ngẹo mang nghi hoặc, tiếp tục nhìn chằm chằm cái này vòng trăng tròn, nhưng trăng tròn cũng bắt đầu chậm rãi trở nên hắc ám. Phảng phất xuất hiện một tầng mây đen, che đậy cái kia sáng trong khay ngọc. Làm trăng tròn triệt để thấm vào trong bóng tối lúc, Á Ngẹo lần nữa cảm giác được mất trọng lượng cùng hạ xuống. Mà lại, so trước đó hạ xuống tốc độ càng nhanh. Thậm chí, Á Ngẹo có thể nghe tới chung quanh hô hô tiếng thét dài, như tiếng gió phần phật, lại như loại nào đó động vật chu lên. Mấy giây về sau, Á Ngẹo rốt cục đứng vững. Lần này, cùng trước đó tại ý thức hư không đứng vững không giống, hắn là chân chính đứng tại đại địa bên trên. Phía sau là một mảnh vô ngần hoang nguyên, trước người thì là kéo dài chập trùng màu đen rừng châm núi. Bất quá, những kim này lâm nhìn qua có chút kỳ quái, giống như là từng cây theo trong đại địa mọc ra hình nón, không có bất luận cái gì chạc cây cùng mở rộng chi nhánh. Nơi này là chỗ nào? Áng hơi nghi hoặc một chút, không phải nói muốn đi lạm tợ lạ sở bản thể vị trí sao? Không phải nói muốn nhìn hoa sao? Làm sao lại đi tới mảnh này đen nhánh hoang nguyên? Lạm tợ lạ sở. Áng thử nghiệm la hét. Rất nhanh, một đạo thanh âm quen thuộc ở phía sau hắn vang lên, ta tại. Áng nghẹo nhìn lại, không biết lúc nào lạm tợ lạ sở xuất hiện tại trên hoang nguyên, đồng thời từng bước một đi đến bên cạnh hắn. Chỉ là trước mắt cái này lạm tợ lạ sở cùng hắn bình thường nhìn thấy vị kia hơi có chút không giống. Khuôn mặt còn là, chỉ là cái này lạm tợ lạ sở không còn đỉnh lấy mái tóc dài màu trắng bạc, mà là biến thành vẩy mực đen nhánh sợi tóc. Mặc dù tóc còn là dài, cũng giống vậy cuốn lại, bị nàng xem như chỗ ngồi. Chứ màu tóc không giống bên ngoài, lạm tợ lạ sở đồng tử cũng thay đổi, trước đó là dị sắc đồng, bây giờ biến thành nhàn nhạt mắt vàng. Mắt vàng tóc đen, không hiểu có loại cảm giác thần bí, ngươi. Áng sửa sang một chút tìm từ, ngươi cũng cho chính mình bóp một cái thể xác. Lạm tợ lạ sở nhíu mày, bóp. Ngươi dùng từ hoàn toàn như trước đây nhảy thoát. Không, ta chỉ là mượn dùng một bộ lưu tại nơi này phân thân. Phân thân? A Ngẹo nghi hoặc nhìn Lạm Tợ Lạ Sơ, nơi này là chỗ nào? Tại sao lại có người phân thân? Lạm Tợ Lạ Sơ nhìn thật sâu A Ngẹo liếc mắt, không có trả lời, mà là giơ lên một sợi sợi tóc để vào A Ngẹo trên tay. Làm sợi tóc rơi tại A Ngẹo lòng bàn tay lúc, A Ngẹo đột nhiên nghe tới một trận đông 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 có tiết tấu to lớn cổ động âm thanh. Loại thanh âm này tựa như là lôi đình tức giận, trong chốc lát liền càn quét toàn bộ hoang nguyên, thế gian phảng phất không còn có cái khác tiếng vang, chỉ để lại cái này mang nhịp trống nhảy lên âm. Loại này cổ động âm thanh không chỉ có to lớn, mà lại nó tựa hồ có loại nào đó ma lực. Áng chỉ là nghe mấy giây, liền cảm giác ý thức của mình phảng phất muốn bị chấn nát. Thẳng đến lạm tợ lạ sở đem sợi tóc theo Áng nghẹo lòng bàn tay rủ xuống đến, trung quanh to lớn cổ động tiếng vang, mới yên lặng biến mất. mà loại kia ý thức xé rách cảm giác cũng chầm chậm khôi phục. A Nghèo dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem cái kia một sợi không đáng chú ý sợi tóc. Vì sao hắn chỉ là đụng vào sợi tóc, liền nghe tới loại này khủng bố cổ động âm thanh? Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Lạp Tợ Lạ Sở lại muốn nhờ vào đó biểu đạt cái gì? Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Đây là, Lạp Tợ Lạ Sở đột nhiên mở miệng hỏi. Ta nghĩ đến cái gì? A Nghèo trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở, chi tiết nói, thanh âm mới vừa rồi cho ta cảm giác rất khủng bố, nhưng nó có tiết tấu cùng quy luật, có điểm giống là tiếng tim đập. Lạp Tợ Lạ Sở nhẹ nhàng gật gật đầu, không sai, chính là tiếng tim đập. Sau đó thì sao? Tại được đến trả lời khẳng định về sau, A Nghèo nhíu nhíu mày, một cái to gan hơn ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn, là tiếng tim đập của ngươi. Lạp Tợ Lạ Sở lần nữa gật gật đầu. Nhịp tim như nổi trống, trải rộng toàn bộ hoang nguyên. A Nghèo thấp giọng thì thào, ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, 2000 năm trước, tinh mục tộc Tu Nỉ Tạ đã từng vì truy đuổi trong truyền thuyết kính yêu, rơi vào không kính chi hải, bị ngươi cứu, đồng thời còn tại ngươi bản thể trên thân, đợi vài ngày. A Nghèo nhắc tới đến lúc này, ngẩng đầu, ta sẽ không phải cũng cùng lúc trước Tu Nỉ Tạ, tại ngươi bản thể trên thân a. Mảnh này hoang nguyên, mảnh này rừng châm núi, chính là của ngươi bản thể. A Nghèo nói xong lời cuối cùng lúc, lông mày càng nhăn càng chặt, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, có thể thấy được nội tâm chi kinh ngạc. Nhưng Lạp Tợ Lạ Sơ lại từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, đợi đến A Nghèo sau khi nói xong, mới thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ngươi hiện tại đích xác tại bản thể của ta trên thân. Bất quá, ngươi có hai cái địa phương nói sai. Đệ nhất, ngươi cùng Tu Nỉ Tạ không giống, hắn là bản thể đến, mà ngươi hiện tại vẫn như cũ chỉ là một cái ý thức điểm sáng. Thứ hai, hoa nguyên cùng mảnh này rừng châm, chỉ là ta bản thể một bộ phận. Nói ngắn gọn, Lạp Tợ Lạ Sơ bản thể so A Nghèo trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đến nỗi cụ thể có bao lớn, Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có cho ra một cái so sánh, chỉ là thản nhiên nói, về sau ngươi liền sẽ biết. A Nghèo tại xác định thân ở tại Lạp Tợ Lạ Sở bản thể lúc, hắn trừ kinh ngạc ra, càng nhiều hơn chính là cảm khái cùng tiếc nuối. Cảm khái tự nhiên là Lạp Tợ Lạ Sở bản thể khổng lồ, mà tiếc nuối chính là hắn không có mắt thấy Lạp Tợ Lạ Sở chân thân bộ dáng. A Nghèo từng nghe qua rất nhiều cùng Lạp Tợ Lạ Sở bản thể có quan hệ truyền ngôn, nói là như cự kình, còn nói là như hư không ma vật, tóm lại chính là khổng lồ, khó mà miêu tả. A Nghèo vốn là nghĩ đến lần này có thể nhìn thấy Lạp Tợ Lạ Sở chân thân cụ thể bộ dáng, nhưng ai biết trực tiếp nhảy qua ngoại hình hình dáng dáng lâm tại Lạp Tợ Lạ Sở trên thân thể, cái này có chút ít tiếc nuối. Ngay tại A Nghèo nội tâm cảm xúc điên cuồng đan xen lúc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên trước đó nhìn thấy to lớn trăng tròn. Ta đáp xuống nơi này trước nhìn thấy một vòng to lớn trăng tròn. A Nghèo thấp giọng thì thầm, không kính chi hải hẳn không có mặt trăng a, liền xem như ký ức hình chiếu cũng không nên chân thực như thế, mà lại còn rất gần cái này vòng trăng tròn. A Nghèo nội tâm do dự hai giây, còn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, là con mắt của ngươi. A Nghèo mặc dù không biết Lạp Tợ Lạ Sở bản thể có bao lớn, nhưng theo vừa rồi rơi xuống độ cao cùng viên kia nguyệt to lớn trình độ, hắn suy đoán trăng tròn có thể hay không chính là Lạp Tợ Lạ Sở con mắt. Lạp Tợ Lạ Sở nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng, quả nhiên là con mắt. Bởi vì thân ở tại Lạp Tợ Lạ Sở trên thân thể, A Nghèo bản thân liền đã rất rung động, bây giờ được nghe lại vừa rồi cái kia to lớn trăng tròn nhưng thật ra là Lạp Tợ Lạ Sở đôi mắt lúc, hắn mặc dù vẫn như cũ kinh ngạc, nhưng so trước đó muốn bình tĩnh rất nhiều. A Nghèo cảm thấy mình có thể bình tĩnh như vậy tiếp nhận cái này kinh hãi sự thật, cùng Lạp Tợ Lạ Sở che đậy hắn cảm giác có liên quan rất lớn. Nếu như hắn hiện tại còn có thể cảm giác ngoại giới, vô luận là trước kia khủng bố nhịp tim, còn là chúng quanh khả năng tràn ngập năng lượng thủy triều, cùng Lạp Tợ Lạ Sở bản thể tự mang khí chẳng, đoán chừng đều sẽ đem hắn cho cọ rửa thành ngốc tử. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường, cái này liền làm dịu rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng cảm xúc. Hắn hiện tại xem như rõ ràng, vì sao Lạp Tợ Lạ Sở muốn che đậy cảm giác của hắn. Cái này toàn tất cả đều là dụng tâm lương khổ. A Nghèo nội tâm tại cảm khái, nhưng ngoài miệng vấn đề lại còn không có ngừng. Ta mới vừa rồi còn tại trăng tròn bên trong. Trong ánh mắt của ngươi, nhìn thấy một gốc to lớn cây, giống như còn có cầu vồng xương mù lượn lờ, đó là cái gì? A Nghèo hiếu kỳ hỏi. Lạp Tợ Lạ Sở lúc này trầm ngâm thật lâu, mới mở miệng nói, đây là ta loại nào đó năng lực cụ hiện hóa. A Nghèo nghe xong Lạp Tợ Lạ Sở trả lời, lập tức rõ ràng, chính mình hỏi có chút mạo muội. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lạp Tợ Lạ Sở tại trong con mắt trồng cây, không nghĩ tới việc quan hệ Lạp Tợ Lạ Sở người năng lực, đây tuyệt đối là từ mật sự tình. Quả nhiên, lúc này liền nên nói ít điểm lời nói, còn lại là tại đại lao địa bàn. A Nghèo cũng không có thận trọng, vội vàng liền tự mình đường đột làm xin lỗi. Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, không sao, ta vừa rồi do dự, chỉ là đang suy nghĩ nên nói như thế nào, cũng không phải là đang trách ngươi. Bởi vì năng lực này ẩn chứa hiệu quả rất nhiều, giải thích có hơi phiền toái. A Nghèo vội vàng nói, không cần giải thích, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng? Lạp Tợ Lạ Sở sửng sốt một chút. A Nghèo ho khan một tiếng, ý của ta là, bằng vào ta hiện tại nội tình, căn bản không có khả năng hiểu ngươi năng lực. Không cần giải thích, dù sao ta cũng nghe không hiểu. Dừng một chút, A Nghèo nhanh chóng chuyển chủ đề, đúng rồi, ngươi nói bức họa kia ở đâu? Chúng ta trước đi nhìn xem họa. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu. Tốt. Tiếp xuống, từ Lạp Tợ Lạ Sở ở phía trước dẫn đường. Hắn mang A Nghèo đi vào đen nhánh rừng châm. Đáng giá vừa nói chính là, A Nghèo vốn cho rằng đây là loại nào đó lá kim mục, nhưng trải qua Lạp Tợ Lạ Sở giải thích, những này cái gọi là rừng châm, nhưng thật ra là lông tóc. Mà lại những lông tóc này vốn là dáng dấp rất tươi tốt, trước đó hắn nhìn thấy hoang nguyên bên trên cũng có rất nhiều lông tóc, nhưng bây giờ lông tóc ít đi rất nhiều, lúc này mới xuất hiện hoang nguyên. Đến nỗi vì sao lông tóc hội thiếu, Cái vấn đề này, A Ngư khẳng định là không thể nào hỏi thăm, nhưng lại tợ lạ sở chủ động nói ra. Bởi vì, những lông tóc này là thị thân hao tài một trong. Mặc dù lại tợ lạ sở lập tức chỉ có 3 cái sinh động thị thân, nhưng trên thực tế, ở trong ký ức chi xâm có rất nhiều vứt bỏ thị thân. Mà những này thị thân, phần lớn đều trộn lẫn bản thể lông tóc. Thậm chí có thị thân, dứt khoát chủ tài chính là lông tóc. Thị thân càng nhiều, lại tợ lạ sở nổ lông cũng liền càng chịu khó. Mà đã nhiều năm như vậy, vứt bỏ, tạm thời không cần, đã hủy hoại thị thân không biết có bao nhiêu. Điều này cũng làm cho lạp tợ lạ sở tại bản thể bên trên kéo ra một mảnh không có thể bao sinh trưởng hoang nguyên. À, khi biết lông tóc có thể trở thành thị thân về sau, trong đầu của hắn tung ra một cái rôn ràng địa cầu thần thoại, ân. Chẳng yêu trừ ma người lữ hành cố sự. Dứt bỏ cái này thần thoại, à nghèo đối với những lông tóc này, cũng sinh ra một tia yêu kỳ. Đã có thể sử dụng lông tóc xem như hao tài đến chế tác thị thân, đây chẳng phải là nói, những lông tóc này đều là siêu phàm vật liệu. Nếu như là siêu phàm vật liệu, cái kia dùng ở trên luyện kim, đoán chừng cũng sẽ có rất mắt sáng biểu hiện. Vừa nghĩ tới luyện kim vật liệu, A Ngẹo liền rất nghĩ thông mở luyện kim chi nhãn, nghiên cứu một chút những lông tóc này, nhìn xem cụ thể có thể sử dụng ở nơi nào. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại chỉ là một cái ý niệm điểm sáng, hơn nữa còn bị che đậy cảm giác, hiển nhiên là không có cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực. Dừng chân phạm vi rất rộng, tối thiểu lạm tợ lạ sở mang A Ngẹo đi 5 phút đồng hồ, cũng không có thấy biên giới. Dùng lạm tợ lạ sở lời của mình đến nói, chính là, một phiến khu vực này lông tóc, còn đầy đủ ta kéo 3-4000 năm đi. Có thể kéo 3-4000 năm dừng chân, diện tích chắc chắn sẽ không nhỏ. Lại sau một lúc lâu, phía trước lạp tợ lạ sờ ngừng lại, nói khẽ, đến. Lạp tợ lạ sờ nhường ra đường, ra hiệu A Ngẹo nhìn về phía trước. Tại rừng châm chỗ sâu, xuất hiện một cái nho nhỏ phòng, mà phòng này tựa hồ là dùng loại nào đó tinh thể tạo thành. Phòng hình thái cùng vật liệu, để A Ngẹo không hiểu nghĩ đến thủy tinh thành. Cái này sẽ không phải là tù nhì tạ xây phòng A. A Ngẹo hỏi. Lúc trước, tù nhì tạ cũng tại lạp tợ lạ sờ bản thể bên trên ở mấy ngày, mà tù nhì tạ lại là tinh mục tộc người, nó tạo một cái tinh thể phòng nhỏ tựa hồ cũng nói thông được. Lạp tợ lạ sờ gật gật đầu, đúng vậy, đây là tu nhỉ tạ lưu lại, bởi vì chiếm diện tích cũng không lớn, ngẫu nhiên cũng có thể chứa thị thân ở tạm, ta liền không có thanh lý. Trước đó ta nói bức họa kia cũng bị ta thả ở bên trong. Từ trong không kính chi hải vớt đi ra đồ vật, lạp tợ lạ sờ bình thường là trực tiếp nuốt vào trong bụng, bản thể trong bụng có một cái không gian thật lớn, không chỉ có thể dùng làm chứa đồ, thậm chí ở bên trong xây dựng một tòa thành trì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là lạp tợ lạ sờ cân nhắc đến A Ngẹo cảm nhận, trực tiếp đem hắn nuốt vào bụng, tựa hồ cũng không tốt lắm, liền đem bức họa kia theo trong bụng chuyển rời đến bên ngoài. Mà bên ngoài duy nhất nhân công kiến trúc chính là lúc trước tù nhỉ tạ lưu lại phòng nhỏ, cho nên nàng mới lựa chọn đem họa thả tại nơi này. Tấu chương xong, chương 3218, tiểu tiểu đạo, 1, 1, 1, chương 3218, tiểu tiểu đạo, 1, 1, 1, ngươi làm sao đột nhiên không nói lời nào rồi? Thật là khó phải xem đến như thế có ý tứ sinh vật, cùng ta nhiều tâm sự thôi. Ta có thể nói cho ngươi rất nhiều bí mật. Úc Ca Nghèo vừa đạp lên thủy tinh phòng nhỏ thang lầu, liền nghe tới trong phòng chuyển đến liên tiếp thanh âm. Đạo thanh âm này có loại thư hùng khó phân biệt đặc chất, chỉ là nghe rất khó nghe ra giới tính. Chẳng qua là cảm thấy hắn ngữ điệu có chút cổ quái, phát ra tới âm tiết hơi nhọn rệ. A Ngư quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh lạm tợ lạ sở, trong mắt mang hiếu kỳ cùng nghi hoặc, đây là ai đang nói chuyện? Trong phòng còn có người? Là người thì thân. Lạm tợ lạ sở đồng dạng lấy ánh mắt đáp lại, không phải, đi vào ngươi liền biết. Dứt lời, lạm tợ lạ sở dẫn đầu đi tới thủy tinh phòng nhỏ đại môn. Làm tay của nàng vừa chạm đến đại môn, thanh âm bên trong đột nhiên mang kinh hỉ, à, có khách nhân đến. Sẽ là ai chứ? Là có thể mang thỏa mãn ta nho nhỏ yêu cầu lạm tợ lạ sở sao? Lạm tợ lạ sở trực tiếp đẩy cửa vào. Ngoại bộ ánh sáng chiếu vào tối đen trong phòng, mang vào một mảnh bao nhiêu hình dạng của sáng. Cuồn sáng một mực kéo dài đến phòng trong vách tường kiếng, xuyên thấu qua cuồn sáng chiếu lộ một góc, có thể nhìn thấy một cái tinh xảo bức tranh cung. Tạm thời không cách nào nhìn thấy bức tranh nội dung, nhưng đại thể nhìn một cái, thủy tinh trong phòng thứ gì đều không có, bắt mắt nhất chính là cái này bức tranh, nghĩ đến bức họa này chính là lạm tợ lạ sở trước đó một mực nâng lên kỳ dị đồ chơi nhỏ. A Ngư tại gió xét đầu đi đến nhìn lên, bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. Quả nhiên là ta thân ái lạm tợ lạ sở đến. Đây là ngươi thì thân sao? Là nhân loại tạo hình a? Thanh âm ngay từ đầu còn có chút hưng phấn, nhưng nói đến phần sau chậm rãi biến thành thất vọng. Nhân loại mặc dù cũng được, nhưng bản thể của ngươi càng có ý tứ a, mà lại chỉ có bản thể của ngươi tài năng thỏa mãn tiểu tiểu đào hèn mọn yêu cầu a. Lời nói này mặc dù không đầu không đuôi, nhưng đại khái ý tứ còn là nghe hiểu. Trọng điểm có hai cái, thất vọng nhìn thấy chính là lạm tợ lạ sở thì thân, cùng người nói chuyện tên là tiểu tiểu đào. Bất quá so với quy nạp ra trong lời nói của đối phương trọng điểm, áng càng hiếu kỳ chính là cái này tiểu tiểu đào đến cùng là ai? Thủy tinh phòng nhỏ đại môn đã mở rộng, nội bộ không có kéo dài không gian, phi thường nhỏ hẹp. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy, bên trong cũng không có người, có thể nói thanh âm lại mình xác là từ bên trong truyền đến. Cho nên, đối phương là ở nơi nào nói chuyện? À, ngay tại hiếu kỳ thời điểm, tiểu tiểu đào lại mở miệng, à, lần này thế mà còn mang những người khác đến. Dùng chính mình lực lượng, bao trùm ý thức của đối phương vật dẫn. Theo ý thức vật dẫn sáng bóng đến xem, đây là một nhân loại A Lạp tợ lạ sở, người rõ ràng có xinh đẹp như vậy thân thể, vì sao chính là thích nhân loại tạo hình đâu? Thì thân cũng trung tình nhân loại, ai, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Lần này, tiểu tiểu đào hiển nhiên là tại đánh giá chính mình. Bất quá, A Nghèo cũng không hề để ý đối phương nói cái gì, bởi vì hắn lần này rốt cục bắt được đối phương âm thanh nguyên vị trí. Ngay tại trên vách tường kiếng. Chuẩn xác mà nói, là theo bức họa kia bên trong truyền tới. Nếu như cảm giác của hắn không có bị lạm tợ lạ sở che đậy, đoán chừng lần thứ nhất lúc nói chuyện, liền có thể xác định đối phương vị trí chính xác, nhưng đáng tiếc, cảm giác của hắn bị che đậy, đối với âm thanh nguyên độ nhạy cảm cũng hạ xuống, thẳng đến lần này mới nghe được. Lúc này, lạm tợ lạ sở cũng tiến vào trong phòng nhỏ, đồng thời tiện tay triệu hồi ra một cái phát sáng thạch ngọn. Trong chốc lát, trong phòng nhỏ liền sáng ngời lên. A Ngẹo đi theo nàng tiến vào phòng nhỏ, tại quang huy chiếu rọi xuống, hắn rốt cục thấy rõ dầu vẽ lên nội dung. Trong bức tranh là một cái rất nghiêm túc sân khấu, màu đỏ thấm màn che bị kéo ra đến hai bên, đèn treo đầu đánh vào chính giữa sân khấu. Sân khấu chính giữa cũng chính là ánh đèn duy nhất chiếu rọi chi địa, có một cái nhẹ nhàng nhảy múa ba lê vũ giả. Không sai, là mặt chữ ý tứ nhẹ nhàng nhảy múa. Dùng dôn lại nói chính là, này tấm bức tranh cũng không phải là trạng thái tĩnh hình ảnh, mà là một cái VIF. Nơi này động chỉ chính là cái này ba lê vũ giả. Mặc màu trắng lông vũ váy ba lê vũ giả, một mực đưa lưng về phía A Ngẹo đang khiêu vũ, dáng người động lòng người, hai tay phấp phới ở giữa, như thiên nga trắng tại dương cánh. Mũi chân đệm lên, ưu nhã nhảy tròn vũ bộ. Lúc đầu đây là rất xinh đẹp hình ảnh, nhưng đáng tiếc chính là chỉ có khiêu vũ lại không có phối nhạc, để cái này GIF không hiểu có chút quỷ dị. Làm GIF nhân vật chính, cũng chính là ba lê vũ giả, nàng quay đầu thời điểm, cái kia quỷ dị cảm giác càng là theo trong bức tranh lan tràn đi ra. Bởi vì, nàng tướng mạo quá kỳ quái. Nàng cả khuôn mặt tựa như là một cái lật ngược đạo tâm, màu da trắng đến phát sáng, hai vệt hình bầu dục hình dáng nhàn nhạt phân choáng, tung bay tại hai gò má, con mắt là đen nhánh hai cái điểm nhỏ, lông mày nhạt cũng là hai điểm. So với nàng cái kia to lớn đầu lâu, cổ của nàng liền lộ ra 10 phần mảnh lại dài, quanh co khúc khuỷu, lôi ra 1 mét có hơn. Tựa như là một đầu trắng men rắn. Chỉnh thể đến xem, nàng tựa như là một cái tướng mạo kỳ quỷ yêu quái, hoặc là nói, loại nào đó quái dị chuyện miêu tả nhân vật. A Ngẹo đang khiếp sợ người trong bức họa tướng mạo lúc, đối phương cái kia dài nhỏ cổ đột nhiên giống như là lò xo, đống nhiên xông lên, đưa nàng đầu lâu trực tiếp bắn ra đến toàn bộ hình ảnh trung ương, tấm kia trắng men đến gần như trong suốt đào tâm mặt to, nháy mắt chiếm cứ trọn vẹn 3/4 hình ảnh. Cái này lực trùng kích, tựa như là 3D bắt bên trong phim kinh dị, đạo diễn vì hù dọa người xem, đột nhiên đến một cái thiết mặt giết. Đáng tiếc chính là, cái này đào tâm mặt thiết mặt giết cũng không có chui ra bức tranh. Mà Á Ngẹo, trừ bỏ bị đối phương cái kia đột nhiên muốn đánh vỡ thư nguyên động tác kinh ra ngoài, thật muốn nói dọa lời nói, kỳ thật còn tốt. Có lẽ là lạm tợ lạ sở che đậy cảm giác của hắn, cũng làm cho tâm tình của hắn ba động rất xuống nguyên nhân. Nhân loại, ta chán ghét nhân loại. Nhân loại đã rất nhiều năm không cách nào mang cho ta kinh diễm biểu diễn, mà cái nhân loại này, xem xét liền rất chất phác. Quen thuộc bén nhọn thanh âm, theo đào tâm mặt tấm kia trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra. Bởi vì đối phương mặt gần sát hình ảnh, Áng thậm chí có thể nhìn thấy miệng nàng mở ra lúc, bên trong cái kia mở rộng chi nhánh đầu lưỡi. Tựa như phóng đại bản lưới rắn. Dứt bỏ những chi tiết này, từ trong miệng nàng chuyển tới bén nhọn thanh âm, Áng cơ bản có thể xác định, vị này chính là trước đó một mực bạ lạ tiểu tiểu đảo. Áng không có thử nghiệm đi cùng đối phương giao lưu, mà là nhìn về phía bên người lạm tợ lạ sở. Trước mắt đến xem, bức họa này trừ một cái có thể nói chuyện tiểu tiểu đảo, cũng không có cái khác đáng giá để ý địa phương. Lấy Áng thị giác đến nói, bức họa này có thể xưng là kỳ quái đồ chơi, nhưng lạm tợ lạ sở có thể so sánh hắn kiến thức rộng rãi, nếu chỉ là một bức biết nói chuyện họa, hẳn là không đến mức để nàng cảm thấy kỳ quái mới đúng. Cho nên, bức họa này hẳn là còn có càng chỗ đặc thù, A Ngẹo nếu là quan sát một đoạn thời gian, có lẽ có thể được ra đáp án, nhưng không cần thiết, lạm tợ lạ sở ngay tại bên cạnh, trực tiếp hỏi chẳng phải được. Huống chi, A Ngẹo cảm giác còn bị che đậy, muốn quan sát cũng không có cách nào làm được toàn diện. Lạm tợ lạ sở hiển nhiên xem hiểu A Ngẹo ánh mắt, thản nhiên nói, bức họa này bên trong người, chính là ta nói đồ chơi kỳ quái. Ngươi bị ta che đậy cảm giác, không cách nào cảm thấy được nàng đặc dị. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nàng quanh người lượn lờ nồng đậm khí tức thần bí. Khí tức thần bí? A Ngẹo lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói, ngươi là nói bức họa này là thần bí chi vật? Lạm tợ lạ sở từ trong không kính chi hải vớt đi ra một kiện thần bí chi vật. Áng có chút không dám tin, thần bí chi vật trực tiếp đưa đến nàng bản thể trước mặt, đây là tạo vật chủ ban ân. Không đúng, là thế giới ý thức ban ân sao? Áng nghèo cũng không phải nói lung tung, phải biết lạm tợ lạ sở đã không chỉ một lần được đến thế giới ý thức quà tặng. Những người khác càng không cách nào xác định, nhưng lạm tợ lạ sở tuyệt đối là bạch nhật kính vực thế giới ý thức nhất thiên vị tồn tại. Áng chính mơ màng nhau lúc, lạm tợ lạ sở lắc đầu, không, bức họa này không phải thần bí chi vật. Chân chính thần bí chi vật hẳn là người trong bức họa. Tiểu tiểu đào là thần bí chi vật? Không đúng, hẳn là không thể xưng là vật, nàng là thần bí chi linh. Áng thấy tận mắt thần bí chi linh, cũng đã được nghe nói thần bí chi linh. Liên cầm ô hệ ô đến nêu ví dụ, chớ nhìn hắn hiện tại chẳng là cái thá gì, chỉ khi nào bản thể của hắn gương đồng được luyện chế thành thần bí chi vật, hắn lập tức liền có thể trở thành thần bí chi linh. Có thần bí chi linh vật phẩm, khẳng định là lấy thần bí chi linh làm chủ. Chỉ riêng nhìn như vậy, dù cho họa không phải thần bí chi vật, Áng nghèo cũng cảm thấy không tính thua thiệt. Đây cũng là thế giới ý thức ban ân, mà lại so với đơn thuần thần bí chi vật, thần bí chi linh còn càng thêm hiếm có. Lạm tợ lạ sở, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nó cũng không phải là phổ thông thần bí chi linh. Tại nàng đem bức họa này vớt lên về sau, lạm tợ lạ sở cùng bức họa này từng có một đoạn thời gian giao lưu. Thông qua giao lưu, lạm tợ lạ sở đã đại khái xác định, cái này tiểu tiểu đảo là cái thần bí chi linh. Mặc dù tiểu tiểu đảo là thần bí chi linh, nhưng nàng cũng là có bản thể, hoặc là nói gánh chịu vật. Nàng bản thể cũng không phải là này tấm bức tranh. Lạm tợ lạ sở cũng hỏi thăm qua tiểu tiểu đảo, nàng bản thể ở đâu, nhưng tiểu tiểu đảo cũng không trả lời nàng, mà là đưa ra một cái yêu cầu. Cái này yêu cầu rất kỳ hoa, Tiểu Tiểu Đào muốn nhìn Lạp Tợ Lạ Sở bản thể biểu diễn một lần kính hút nước. Nơi này kính hút nước chỉ là một cái tỷ dụ, hút không phải phổ thông nước, mà là không kính chi hải ký ức. Tiểu Tiểu Đào ý tứ là, chỉ cần Lạp Tợ Lạ Sở có thể thỏa mãn yêu cầu của nó liền nhất định sẽ trả lời vấn đề của nàng. Lạp Tợ Lạ Sở cũng không để ý tới Tiểu Tiểu Đào đưa ra yêu cầu, mà là quay đầu liền đem Tiểu Tiểu Đào tồn tại nói cho A Nghèo, cũng đem A Nghèo mang đến nơi này. Lạp Tợ Lạ Sở làm như vậy, tự nhiên có hắn nguyên nhân. A có thể luyện chế bí bảo, tiến thêm một bước chính là luyện chế thần bí chi vật. Đối với A Nghèo đến nói, cùng một cái thần bí chi linh giao lưu, hiển nhiên thu hoạch lớn hơn. Mà Lạp Tợ Lạ Sở chính mình, cùng thần bí chi linh cho dù có giao lưu, đoán chừng phải đến đồ vật cũng sẽ không quá nhiều. Còn không bằng đem cơ hội này đưa cho A Nghèo. Ta có thể cảm giác được, Tiểu Tiểu Đào tùy thời là có thể rời đi. Bức họa này chỉ là nàng tồn tại một cái môi giới, nàng thật muốn rời đi, tùy thời đều có thể đi. Lạp Tợ Lạ Sở, cho nên, nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi, tốt nhất mau chóng cùng nàng giao lưu. A Nghèo cũng không nghĩ tới, Tiểu Tiểu Đào sẽ là một cái có thể di động thần bí chi linh. Nguyên bản còn tưởng rằng Lạp Tợ Lạ Sở nhặt đại tiện nghi, hiện tại xem ra, có lẽ không phải thế giới ý chí ban ân, mà là Tiểu Tiểu Đào chủ động tìm tới Lạp Tợ Lạ Sở. A Nghèo kỳ thật cũng không biết nên như thế nào cùng thần bí chi linh giao lưu, bất quá, Lạp Tợ Lạ Sở cố ý đem hắn mang đến, hắn khẳng định cũng không thể chất phát đứng. Hắn nghĩ nghĩ, đối với trong bức tranh Tiểu Tiểu Đào hỏi, ngươi là họa chi linh sao? Đã Tiểu Tiểu Đào ký túc tại trong bức tranh này, A Nghèo suy đoán, nàng bản thể có lẽ cũng là một bộ bức tranh, mà chính nàng thì là trong tranh linh. Tiểu Tiểu Đào ánh mắt lúc đầu một mực thả ở trên người Lạp Tợ Lạ Sở, nghe tới A Nghèo thanh âm về sau, mới miễn cưỡng phân một điểm ánh mắt tới, thử, nhân loại ngu xuẩn. Ta biết ngươi nghĩ là cái gì, bản thể của ta cũng không phải bức tranh. Đến nỗi bản thể là cái gì, ta nhất định phải nhìn thấy Lạp Tợ Lạ Sở bản thể kính hút nước, ta mới có thể trả lời. A Nghèo, vì cái gì ngươi chấp nhất muốn nhìn kính hút nước? Tiểu Tiểu Đào, bởi vì chỉ có dạng này biểu diễn, mới đáng giá ta đến thưởng thức. Mà lại, ta nhận vận mệnh chỉ dẫn, đi tới nơi này, tất nhiên là bởi vì cuộc biểu diễn này. Vận mệnh chỉ dẫn. A Nghèo nghe tới quen thuộc từ ngữ, sọ não lập tức cảm giác có chút khó chịu, ngươi sẽ không phải là nhận kẹo chi thư chỉ dẫn à? Kẹo chi thư? Ngươi thế mà biết kẹo chi thư? Tiểu Tiểu Đào quay đầu, lần thứ nhất chính thức liếc nhìn A Nghèo, sau khi một phen quan sát, Tiểu Tiểu Đào nụ cười quỷ quyệt, thì ra là thế, ngươi bị vận mệnh chi phối qua. A Nghèo, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng bây giờ cũng có chút ý tứ. Tiểu Tiểu Đào nhìn xem A Nghèo, bị kẹo chi thư chi phối qua người cùng sự tình, vô số kể. Nhưng về sau, có thể biết mình bị vận mệnh chi phối người, cũng rất ít, ngươi có thể biết kẹo chi thư tồn tại, khẳng định là có người nói cho ngươi. Mà lại, đối phương khẳng định là truyền kỳ cấp vũ sư. A Nghèo, chỉ có truyền kỳ cấp vũ sư, tài năng lách qua vận mệnh chi phối, hướng ta lộ ra trận tướng. Tiểu Tiểu Đào quay đầu qua, ta không nói cho ngươi. Muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của ta. Bởi vì, đây là quy củ. Tiểu Tiểu Đào trước đó biểu hiện ra ngoài chính là chơi đùa, nhưng khi nàng nói ra đây là quy củ lúc, A Nghèo đột nhiên rõ ràng cái gì. A Nghèo, bất luận cái gì hướng ngươi đưa ra vấn đề, đều cần thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đây là thần bí chi lực tiến hành ước thúc sao? Tiểu Tiểu Đào không có lên tiếng, nhưng A Nghèo có thể cảm giác được, chính mình đoán đúng. Cái này giống như đồng giá trao đổi, nhất định phải trả giá mới có thể có về đền báo. Nhưng thật dựa theo Tiểu Tiểu Đào thuyết pháp, trước mắt tựa hồ chỉ có Lạp Tợ Lạ Sở biểu diễn kình hút nước mới có thể có đến đặt câu hỏi cơ hội, cái này khiến A Nghèo có chút làm khó. Cũng không thể thật làm cho Lạp Tợ Lạ Sở đi biểu diễn a. A Nghèo nghĩ nghĩ, ngươi hẳn là không nhất định chỉ cần Lạp Tợ Lạ Sở tới biểu diễn đi, có lẽ ta cũng có thể biểu diễn. A Nghèo giơ hai tay lên nhắm ngay chính mình, ra hiệu Tiểu Tiểu Đào hướng phía bên mình nhìn. Tiểu Tiểu Đào lãnh đạm liếc nhìn A Nghèo, nhân loại biểu diễn liên miên bất tận, ta không biết nhìn bao nhiêu, ta đều nhìn chán. Không có đáng giá ta nhìn biểu diễn, ngươi vẫn là thôi đi. A Nghèo, có thể nói một chút ngươi thưởng thức biểu diễn đại khái là cái gì sao? Có lẽ ta có thể thỏa mãn đâu. Tấu chương xong.